Chương 108. Một hơi thời gian chương 108, một hơi thời gian Trương Đào ngay tại ngủ say, nghe được sảng khoái đường đường tiếng phá cửa. Đứng lên mở cửa, đạo sĩ con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn thấy một nữ nhân nằm ở bên ngoài trên mặt đất, trên thân vũ bùn, trên mặt đất có máu vết tích, nàng lệ rơi đầy mặt mà nói, "Van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta." Hắn toàn thân một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại, liền tranh thủ nữ nhân này nâng tiến đến, cho thống khoái chạy bộ ra. Phát hiện toàn bộ trong làng cơ hồ không có người nào tại. Hắn càng ngày càng cảm giác được không đúng, bước nhanh hướng phía sông Hoài bên cạnh chạy đi. Tế tự đã bắt đầu, cực kỳ đoan chính long trọng. Từng cái dùng túi chụp lại khuôn mặt người, dơ bó đuốc đứng tại bên bờ, tương dạng sắc chiếu lên tươi sáng, có bệ trúc đem tế phẩm đưa đến sông Hoài trung tâm, vệ uyên bình tĩnh xếp bằng ở bệ trúc phía trên, thuần mãnh liệt dòng nước mà đi, hậu phương tế tự rượu cùng năm sinh đều có địa phương từ địa phương cao giọng tụng hát. Ý tứ đại khái là, vĩ đại mãnh liệt sông Hoài thủy thần, tiếp nhận tín đồ tế phẩm, thu liễm phẫn nộ, bảo hộ mưa thuận gió hòa loại hình, đem thần châu cổ đại những thần tiên đó sự tình đều tán dương một lần, tại mờ mịt hơi nước cùng hương hỏa bên trong, đợi đến tế sống một loại nào đó tồn tại chậm rãi xuất hiện. Thủy triều phun trào, mép nước tín đồ đều quỳ xuống. Trương Đào mấy người phụ tiên sư đệ tử vội vã chạy đến thời điểm, cảm thấy loại khí tức kia, sắc mặt nháy mắt biến hóa, là thần linh địa linh. Mênh mông dòng nước tách ra, lấy phổ thông phàm nhân chỉ có thể loáng thoáng nhìn xuống đất đạo mãnh liệt hơi nước, cảm thấy được loại kia khí tức cường đại, đến từ sông Hoài thủy thần ngạo mạn xuất hiện, hắn từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy cái kia tổn thương chính mình thần bộ bị thủ, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên hắn yêu cầu thi triển lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đền bù tự thân uy nghiêm, để tránh bị cái khác thủy tộc chỗ xem nhẹ. Dù là ngay lúc này, tại cái này sông Hoài bên trong đều tiềm ẩn có rất nhiều đối thủ, rất nhiều ngấp nghé lãnh địa mình tinh quái, một khi chính mình không thể biểu hiện ra đầy đủ cường thế, khả năng liền sẽ nên đón bọn chúng liên thủ công kích. Huống hồ cũng cần bổ sung mới tôi tớ. Chỉ nói là muốn đồng nam đồng nữ, vì sao vậy mà là cái thanh niên nam tử? Trong lòng của hắn bất mãn, song đồng băng lãnh nhìn chăm chú lên thôn xóm, nhẫn lại đem những người này toàn bộ thôn vệ ham muốn, ý định trước đem lần này tế phẩm nuốt vào, lại đột nhiên chênh lệch đến không đúng, vốn hẳn nên đem tế phẩm cuốn vào đáy nước dòng nước xiết đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Thần ngạc nhiên cúi đầu xuống, đối mặt một đôi bình tĩnh con người. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Vệ Uyên ngồi xếp bằng tại bệ trúc bên trên, động tác trầm tĩnh bình thản, mà cái kia mãnh liệt sóng lớn như vậy lắng lại, giống như là nhất cung thuận thần tử vây quanh tuổi trẻ, tại trên bờ sông đám người phát giác được dị dạng, ngẩng đầu nhìn đến những cái kia sóng lớn đều trầm tĩnh lại. Mặt trăng ở phía trên, cái bóng tại trong nước. Lúc trước loại kia mãnh liệt áp bách khí tức đột nhiên giảm xuống. Trương Đào nhìn chăm chú lên chỉ là giản lược trao đổi qua người kia, cảm giác được linh khí chung quanh nồng độ bắt đầu lên cao. Mà ẩn tàng tại trong nước tồn tại nhịn xuống trong lòng ngạc nhiên, bởi vì chung quanh còn lại tinh quái vị trí, mạnh kéo căng lấy chẳng diện, chậm rãi nói, ngươi là ai, dám đến bản tọa đạo trường? Vệ Uyên nói, đây không phải đạo trường của ngươi. Cái kia cái gọi là thủy thần hơi biến sắc mặt, nghĩ đến cái nào đó khả năng, nói, ngươi là quá khứ chiếm cứ qua sông Hoài tinh quái, còn là ngày xưa bị phong sơn thủy chi thần. Nhưng là hiện tại không giống với ngày xưa, nơi này đã là ta địa phương, sông Hoài thủy mạch đã là ta, ta có sông Hoài lực lượng, ngươi như thế nào ta đối thủ? Vệ Uyên đáp, không phải là thần. Hắn nhìn xem dòng nước, nói, sông Hoài đã từng thuộc về đến từ Côn Luân Ứng Long, đã từng bị các loại tín ngưỡng sở chiếm cứ, mấy ngàn năm qua, vô số tinh quái chỗ dựa đầu này đại giang lực lượng, nhưng là kỳ thật nó nguyên bản cũng không nên là lực lượng nơi phát ra, ngược lại là sông Hoài thần phục với cái nào đó ra hỏa. Cho nên hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thần, mà là quân, không phải là sông Hoài thủy thần, mà là sông Hoài quân chủ, sông Hoài là hắn thần tử. Sông Hoài làm thần tử. Tiêm ẩn tại nước sau cái kia cái gọi là thủy thần trong lòng máy động, đột nhiên nghĩ đến cổ xưa nhất truyền thuyết thần thoại. Thần sắc khẽ biến, thần giả vờ kinh sợ thái độ, đột nhiên đưa tay để đầu này sông Hoài kịch liệt phun trào lắc lư, đột nhiên nhấc lên to lớn sóng lớn, phản phất đem toàn bộ sông Hoài lật qua rơi lập, mà cùng lúc đó, Trương Đào rốt cục nhìn thấy tại nước sau thủy thần bản thể. Nhìn qua giống như là cái long vương, đầu rồng thân người, người mặc lộng lây đế phục. Giờ phút này ngẩng đầu giận gầm gừ, trung quanh thủy hệ dây dưa phun trào, mênh mông bằng bạc, đem sông thần thủy thần một mạch đặc tính phát huy vô cùng tinh tế, để người e ngại không thôi. Vệ Uyên mi tâm hiện ra vô chi kỳ lưu lại ân ký, hắn khẽ hít một hơi, đưa tay tại bệ trúc bên trên nhấn xuống. Thế là sóng cả lắng lại. Nhưng là hắn muốn nhìn một chút vô chi kỳ sở đoạn tạm vân cho chính mình đạo này quyền hạn mức cao nhất. Hắn nghĩ tới vô chi kỳ tại trong ngộng cất tiếng cười to. Thế là mi tâm phụ lục càng ngày càng rõ ràng, song đồng bởi vì điều động thần lực mà hóa thành thuần túy màu vàng. Trên mặt hơi nước ngụy trang tán đi, hóa thành cổ phát mặt nạ. Hắn hai mắt nhắm lại, sông Hoài chi quân vẫn còn tại thế. Chớp mắt, trung trung điệp, hơn ngàn km sông Hoài thủy hệ, trong đó có 58 đạo nhánh sông, lưu vực diện tích vượt qua 10.000 km một cấp nhánh sông bốn đầu, vượt qua 2.000 km nhánh sông 16 đầu. Lưu vực diện tích vượt qua 1.000 km nhánh sông 21 đầu. Toàn bộ sông Hoài hệ thống ở trong nháy mắt này đình chỉ lưu động. Đây không phải lấy lực lượng, mà là lấy thần quyền khiến cho cưỡng ép đình chỉ. Bao quát thuyền, bao quát lưu động con cá, bao quát nhân loại hiện đại dựa vào dòng nước mà vận chuyển cỡ lớn thủy điện công trình. Tại người trong nháy mắt đình chỉ, sinh linh cứng ngắc, mà những cái kia to lớn tạo vật ngừng vận chuyển. Vệ Uyên chỉ trèo chống một nháy mắt, liền có nháy mắt thổ huyết xúc động, hoặc là nói, tại hắn dưới mặt nạ, khoe miệng đã chảy ra máu tươi, nhưng là đã đầy đủ. Trong nháy mắt về sau, thủy hệ lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Nhưng là cái này tại toàn bộ nước tuần hoàn hệ thống bên trong, đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, đã tạo thành to lớn ảnh hưởng, hơn ngàn km sông Hoài ầm vang bạo động, phát ra thanh âm phảng phất lôi đình rít gào, nhưng lại tại thần quyền khống chế phía dưới, chưa từng tạo thành thời viễn cổ dìm nước thiên hạ cục diện, nhưng là cũng bởi vậy càng ngày càng mà bao la. Một nháy mắt vượt qua 180 tòa sông Hoài ven bờ thành thị phát giác được khác biệt. Sông Hoài hóa sấm mùa xuân, liên miên 2000 dặm. Mà tại cái này một ảnh hưởng chỗ bộc phát địa phương, Trương Đào bọn người mờ mịt nhìn thấy mặt nước nổ tung từng đạo bàng bạc của nước, nhìn thấy từng đạo cột nước phóng lên tận trời, kịch liệt phun trào sông Hoài, cùng cái kia bình tĩnh đến cực hạn mẹ trước, hình thành rất có sức kéo một màn hình ảnh. Bọn hắn nhìn thấy đưa lưng về phía nhóm người mình cái gọi là tuổi trẻ du khách nước mắt. Vị kia uy phong hiển hách thủy thần lão đạo mấy bước, khuôn mặt tựa hồ ngưng kết, khi nhìn đến chính mình trực tiếp đã mất đi đối với sông Hoài lực khống chế thời điểm, thần há hốc mồm, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống mặt nước, thân thể run rẩy, nói không ra lời. Thanh niên kia tiếng nói bình tĩnh, thản nhiên nói, đi ra. Thế là vọt ra khỏi mặt nước thanh âm rõ ràng liên miên. Từng cái tại phụ cận sông Hoài thủy hệ bên trong gây sóng gió tinh quái đều hiện lên tại mặt nước, sau đó quỳ sát ở trên mặt nước, bọn hắn mặc phòng theo cổ đại trong truyền thuyết thủy thần quần áo, cái trán gõ ở trên mặt nước, nhìn qua hoặc là uy phong lẫm liệt, hoặc là kiểu mị động lòng người, trên thân tản mát ra cùng loại với sông thần địa linh khí tức. Bao la hùng vĩ to lớn, làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Trương Đào đáy lòng ngạc nhiên đến cực điểm, lại nói không ra lời nói, thủy thần sông thần có thể thu phục trong nước tinh quái, ỷ vào một sông nước tung hành, tự xưng là thần, nhưng là trước mắt những thứ này cái gọi là thủy thần nhóm thế mà cùng nhau đều quy phục, nhìn bộ dạng này, chỉ cần khẽ gật đầu, như vậy những thứ này đạo hạnh cao thâm, thực lực cường đại thủy thần nhóm nháy mắt liền sẽ thần phục. Cái này chẳng lẽ không phải là trong nước thần đỉnh? Sau đó hắn nhìn thấy thanh niên kia thấp cúi đầu. Vệ Uyên liếc mắt, tiến lặng nói, phải làm như thế nào? Hắn lắng nghe bên tai ngữ điệu, hiểu rõ gật đầu. Đưa tay, sông Hoài dâng lên, hóa thành từng chuôi lưới dao, đột nhiên đem nước sông quét ngang mà qua, những cái kia quỷ ở trên mặt sông tinh quái cùng thủy thần nhóm động tác ngưng trệ, chợt đều bị chạm, hóa thành bản thể, tiếp theo không vào nước bên trong, bị dòng nước lôi cuốn cọ rửa. Mùi máu tanh một nháy mắt nồng đậm đến cực điểm, để người ngăn không được tê cả da đầu. Nhưng là Vệ Uyên lại có thể nghe được Vô Chi Kỳ cất tiếng cười to. Lúc này nước mới xem như thanh tịnh. Lúc trước sông Hoài, chứng khí mù mịt. Vệ Uyên cảm khái, đột nhiên nhìn thấy trong nước sông một vòng bích sắc chập trùng, hơi có kinh ngạc, đưa tay một chiều, dòng nước đem nó câu lên đến, lại là một cái chiến quốc phong cách ngọc lòng, nhìn nó bộ dáng, cùng lúc trước cái kia cái gọi là sông thần thủy quân không khác nhau chút nào, trên đó ẩn ẩn một tia huyết sắc, cũng đã không có linh tính. Hắn nghĩ nghĩ, đem ngọc long thu hồi, chuyển thân cất bước, đạp lên sóng nước từng bước một đi hướng phía trước, mang theo cổ pháp mặt nạ, song đồng màu vàng hờ hững, hơi nước ở bên người lưu chuyển, trong thoáng chốc phản phất một ghế rộng lớn trường bảo, là cổ thủy thần bộ dáng. Những thôn dân kia đều đã sợ hãi đến cực điểm. Vệ Uyên không có đi quản bọn họ, mà là nhìn chăm chú lên Trương Đào bọn người, để tự thân ngự khí trở nên bình thản, nói: nơi đây sự tình là nhân gian sự tình, các ngươi tự hành xử trí. Trương Đào khẽ hít một hơi, đi một đường lễ, nói: đa tạ tôn thần. Thanh em dừng một chút, lại nói: không biết tôn thần danh hiệu, chúng ta làm tế tự vì báo. Vệ Uyên nói: không cần, ta bất quá là thay một cố nhân dọn dẹp một chút trong nhà dơ bẩn thôi. Lại gặp được bên cạnh những thôn dân này tế tự lúc trước tà thần chi vật, vừa vặn có thật nhiều đàn liệt hữu, một dòng nước đem rượu đàn đều bao vây lại, có chút gật đầu, đã lại xuất hiện tại cái kia bệ trúc bên trên, có dòng nước phun trào, tại phía trước phân chia con đường, đã đi vào sông Hoài, tự nhiên nên đi gặp một lần Vô Chi Kỳ bản thể. Vệ Uyên rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trương Đào hồi lâu khôi phục, nhìn về phía mặt nước, nhất thời không nói gì. Trên mặt sông, lúc đầu tiếp nhận tế sống thủy thần, bản thân lại hóa thành tế phẩm. Chương 109. Côn Luân có việc gì? Đế Vương Như Cũ chương 109, Côn Luân có việc gì? Đế Vương Như Cũ trước mắt dòng nước một cách tự nhiên tách ra, Vệ Uyên không ngừng mà chìm xuống, có thể cướp đoạt sinh linh tính mệnh dòng nước cực kỳ thuận theo quấn quanh ở bên người, sau đó nương theo lấy Vệ Uyên tâm niệm dẫn dắt hắn hướng phía trước hướng xuống, vượt qua rất dài khoảng cách, Vệ Uyên đến trong truyền thuyết vũ trấn áp Vô Chi Kỳ địa phương. Hắn nhịn không được nổi lên mặt nước, nhìn về phía xung quanh. Nơi này vốn là chập trùng vùng núi, nhưng là hiện tại đã không gặp năm đó các bộ tộc người chỗ đút, 5000 năm năm tháng như nước chảy, lại nhiều vết tích cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần nữa trở lại trong nước, tại dòng nước dẫn dắt phía dưới đến sông Hoài đáy nước, đưa tay đè lên đáy sông. Mi tâm phủ văn sáng lên, trong tay hiện lên đại biểu cho thần sông ấn tỷ, hướng xuống nhẹ ép. Lúc đầu cứng rắn chân thực mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn. Vệ Uyên rơi vào đen nhánh thâm uyên, chung quanh một đường màu trắng dòng nước giống như là thủy long đồng dạng quấn quanh ở bên cạnh hắn, để Vệ Uyên và táo thoáng lắc lư, để hắn lọn tóc giơ lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống, đen kịt một màu bên trong, lại có thể nghe được xiển xích thanh âm, sau đó là hai đạo hờ hững màu vàng sáng lên, nhìn chăm chú hướng Vệ Uyên. Sau đó là trên xiển xích đổ sơn văn tự, Uyên. Vệ Uyên hai mắt hóa thành màu vàng, có thể ở trong nước thấy vật. Hắn nhìn thấy vỡ vụn đổ sụp cung điện, nhìn thấy bị tỏa liên phong tỏa ngăn cản Vô Chi Kỳ, nhìn thấy cái kia từng đạo xiển xích trực tiếp chui vào giữa hư không, không biết dựa vào cái gì đem thần phong ấn, xiển xích lắc lư, dẫn động dòng nước gợn sóng, Vô Chi Kỳ cứ như vậy treo tại người phàm không thể chạm đến sông Hoài dưới đáy. Thần nhìn xem xuất hiện ở đây Vệ Uyên, trầm mặc phía dưới, nói: "Ngươi là thật không sợ chết à?" Xiển xích một trận lắc lư. Vô Chi Kỳ nói: "Ngươi liền không sợ ta trực tiếp đem ngươi trấn sát ở đây?" Vệ Uyên nhấp nhấp trong tay vào rượu, cười nói: "Ta mang theo rượu đến, ngươi cần phải không đến mức làm như vậy à?" Rượu đồ khang tạo vật kia cần phải so với lúc trước sức lực lớn rất nhiều. Vệ Uyên một dẫn dắt, những thứ này phần lớn là loại kia rất gây mũi đốt tiết hầu liệt hữu, Vô Chi Kỳ tay chân đều bị trói buộc, nhưng là điều khiển dòng nước đem rượu đàn đánh nát, gây mũi mùi rượu hương vị để thần ngơ ngác một chút, sau đó dẫn dắt những rượu này miệng lớn uống vào, trong nháy mắt đã nuốt vào một vò phân lượng, trường hô khẩu khí, nói: "Tốt, Vệ Uyên xếp bằng ở trong nước, cũng nhấc lên một cái vỏ rượu, cùng Vô Chi Kỳ đụng một cái. Hắn tự nhiên không có loại quái vật này đồng dạng tự lượng, nhưng là chí ít ở thời điểm này hắn còn có thủy thần địa linh quyền hạ, tùy tiện làm được thiên long bát bộ bên trong đoàn dự những chuyện tương tự. Uống hồ uống rượu loại chuyện này càng xem trọng là cái không khí, cũng không phải nói đụng rượu. Vô Chi Kỳ uống ngược liệt yếu, Vệ Uyên gặp hắn thoải mái, lại ra ngoài một chuyến, mua được thịt nướng gà quay loại hình thực phẩm chín. Vô Chi Kỳ chỉ là một ngụm liền đem những thứ này ăn thịt nuốt vào. Xa cách mấy ngàn năm rượu thịt để cái này cổ chi đại yêu họa thần cực kỳ thông khoái. Vệ Uyên thuận tay móc ra mới vừa tới tay cái kia ngọc long, lấy hắn đối với lịch sử cổ đại hiểu rõ, chỉ có thể nhìn được, đây đại khái là chiến quốc năm bên trong phong cách, đến nỗi cụ thể niên hạn, cùng đặc thù ngược lại là nhìn không ra. Hắn cầm ngọc bội đưa về phía Vô Chi Kỳ phương hướng, nói: "Ngươi nhận ra thứ này sao?" Vô Chi Kỳ chỉ nhìn lướt mắt, liền là lắc đầu, nói: "Không biết, chỉ nhìn bộ dáng, hẳn là núi Côn Luân ngọc thạch." Côn Luân có ngọc. Vệ Uyên hơi chút suy đoán, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đây quả thật là ứng long canh thần đeo sức? Nhưng là ứng long bản thân liền là long trúc long thần, một vị long thần phối long ngọc, tựa hồ có chút không thích hợp, huống hồ lấy ứng long thẩm mỹ, cần phải càng tới gần tại cổ đại, chiến quốc phong cách chưa hẳn nhận hắn nữa thích. Hắn lục lọi ngọc thạch này, nghĩ đến nữ tiểu đã từng cùng chính mình nói tới, cổ khí phía trên thường thường biết trộn lẫn có khác biệt người lưu lại ý niệm, có thể nhìn thấy đã từng trải qua lại, ngọc thạch này phía trên hiển nhiên cũng quấn quanh lấy cùng loại khí tức, hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Vô Chi Kỳ, nói: "Ta lại nhìn xem." Vô Chi Kỳ khoát tay áo. Vệ Uyên thản nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải chế trụ ngọc khí, cùng lúc đó Ngọa Hổ lệnh bài hơi sáng lên. Khu quỷ thần thông vốn là có thể vận dụng cho loại tình huống này. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng nóng nhìn thoáng qua nhắm hai mắt Vệ Uyên, mặt mũi tràn đầy cổ quái. "Ngươi là thật không sợ chết?" Thần cười nhạo một tiếng, tự nhiên mà vậy rời ánh mắt, chỉ là tự nhiên uống rượu ăn uống. Vệ Uyên ý thức cùng trên ngọc bội lưu lại dày đặc nhất khí tức dung hợp được. Ánh mắt dần dần biến hóa, giống như là lấy ngọc thị giác đi xem một vài bức hình ảnh, nhìn thấy từng cái cố sự. Đây là cổ ngọc, vì Chu Mục Vương tiến về Côn Luân thấy Tây Vương Mẫu được đến, nhưng là truyền thuyết kia bên trong đã từng cùng Chu Mục Vương quen biết Tây Vương Mẫu. Lại không phải là Vệ Uyên trong trí nhớ Tây Vương Mẫu, chỉ là nó xuất thân từ Côn Luân hư thì không hề nghi ngờ, ngọc thạch này là Chu Mục Vương từ nàng nơi đó được đến. Đến từ Côn Luân tiên nữ vì Thần Châu quân vương mà cảm mến. Mây trắng tại bầu trời, núi non từ ra. Lộ trình xa xăm, sông núi ở giữa chi. Đem tử vô chết, còn có thể trở lại tới. Chu Mục Vương lại không từng tiến về Côn Luân hư. Ngọc thạch này từ đầu đến cuối lưu tại trung thổ. Sau đó nhiều đời lưu truyền, trải qua nhiều đời đế vương, mọi người vật nhau nhau mà qua, chưa từng tại cái này ngọc bên trên lưu lại vết tích. Nó tại câu tiễn xưng bá chi niên bị tạo hình bị rồng, nhưng là cho dù là cái tiêu tiêu hùng bá chủ, cũng chưa từng để này ngọc lưu lại quá mức nồng đậm vết tích. Cái này dù sao cũng là đến từ Tây Côn Luân ngọc thạch. Từng mảng lớn đế vương tướng, hào kiệt người, cũng chỉ tại trên đó nhàn nhạt nhiễm khí tức, mấy trăm năm năm tháng giằng giặc mà qua, bị phong tàng tại trong hộ, tối tăm không mặt trời, yếu đất ngọc linh không biết thời gian trôi qua bao lâu, có người đạt được nó, rất nhanh lại đổi một cái khác chủ nhân. Những chủ nhân này bên trong, thậm chí có mang theo chuỗi ngọc Chu Vương. Nó đối với những thứ này quyền quý không có chút nào để ý khi lại một lần thời gian dài bị chứa ở trong hộp, nó bị chọn lựa ra làm đeo sức, nắm giữ chủ nhân mới, mở hộp ra, cùng cái khác rất nhiều trang nghiêm ngọc khí cùng nhau đặt ở trên mặt bàn, loan thoáng có nam tử đi qua, hắn mặc một thân màu mực quần áo, bên hông một thanh kiếm, kiếm kia so với còn lại trường kiếm càng dài. Có thanh âm giàn mua đau khổ khuyên nói ra: "Đại vương, bệ hạ, ngài muốn tế tự sông Hoài Chi Quân, đây là tứ độc chi thần, ngài chí ít ở thời điểm này phải mặc vào cái này 12 chương phục a, còn có cái này đế vương chuỗi ngọc, cái này thế nhưng là đế vương uy nghiêm vị trí, chính là biểu tượng thiên hạ vạn dân chi tâm cùng vạn dân chỗ hướng." Trong tay hắn có một bộ so với nam tử y phục trên người càng thêm phức tạp nặng nề quần áo, phía trên có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đồ án, cực kỳ uy nghiêm, ngọc miệng phía trên có 12 lưu, ngọc linh đối với cái này có ấn tượng, giống như vô số người đều hy vọng lấy được những vật này. Dù là nó ban sơ chủ nhân cũng là nhìn thấy mặc cái này một thân quần áo Chu Mục Vương, mới kinh ngạc phía dưới cùng nó quen biết, cái này một bộ quần áo liền đại biểu cho địa vị cùng uy nghiêm. Mặc màu mực quần áo nam tử lại không thèm để ý chút nào, chỉ là nói: "Ta lấy kiếm lập quốc, từ chiến quốc mà xưng đế. Nếu là thứ này chính là vạn dân chỗ hướng, Chu làm sao vong?" Lao thần không nói gì, đành phải quỳ xuống đất dập đầu nói: "Chuỗi ngọc vì Hiên Viên Hoàng đế sáng tạo, Tam Hoàng Ngũ Đế, đời đời như thế, đây là quy chế." Nam tử đỡ kiếm nhìn lại: "Hoàng đế sáng tạo chuỗi ngọc, lại như thế nào?" Lao thần ngạc nhiên kinh hoàng. Nam tử ngữ khí tự nhiên nói: "Một cái, ta Đại Tần lấy chiến quốc mà nhất thống thiên hạ, Chu đã phế bỏ, Chu lễ nên bị diệt, vì sao cái này cái gọi là trường phục chuỗi ngọc còn tại? Tam Hoàng Ngũ Đế lại có thể thế nào, chấm chi công tích, viễn siêu với hắn." Thứ hai, nam tử thuận tay đem cái kia cực kỳ xa hoa từ Tam Hoàng Ngũ Đế đợi đợi chuyển xuống đế vương chuỗi ngọc đặt ở quỳ xuống đất thần tử đỉnh đầu. Thần tử quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, chuỗi ngọc ngọc châu một trận lắc lư. Cái kia nhìn qua như cũ nam tử trẻ tuổi con lớn cười nói, khanh như đeo đeo liền biết, trước sau 12 lưu đặt ở trên đầu, quá nặng chút. Chẳng không thích. Nam tử cầm kiếm cất bước mà ra, hắn chỉ là mang quan, người mặc màu mực huyền, nhưng là hai mắt nhìn thẳng phía trước thời điểm, từng vị mặc hắc giáp quân sĩ nửa quỳ dưới đất, đều sắc mặt cùng nhiệt. Ngọc Linh lần thứ nhất biết, nguyên lai chân chính đế vương căn bản không cần cái kia cái gọi là 12 chữ phụng, không cần 12 lưu châu miệng. Quần áo bởi vì đế vương mà tôn quý to lớn, mà không phải đế vương bởi vì cái này quần áo mà vĩ đại. Hắn tại sông Hoài Chi bờ cong xuống tế tự tứ độc chi thần. Nam tử đỡ đầu kiếm lấy rượu, nhìn xem quần quần phun trào giang lưu, nói: "Chấm nguyện thiên hạ tứ hải, tường hòa không gợn sóng, sông Hoài trên dưới, lại không tai họa. Này tế, sông Hoài chi thần ứng biết. Tế tự về sau, cầm trong tay ngọc thạch cùng rượu thả vào sông Hoài. Dạng này tế tự để yếu ớt ngọc linh mờ mịt, nó đi vào Thần Châu chưa từng từng thấy từng tới dạng này tế tự, chợt nam tử vượt qua sông Hoài, một mực đến Tương Thủy nơi, vốn là muốn thuận nơi này trở về đô thành, nhưng là tại vượt qua Tương Thủy thời điểm, Tương Thủy phía trên đột nhiên dâng lên to lớn sóng cả. Cho dù là bách chiến tướng quân đều ép không xuống cái này sóng cả, sinh sinh ngăn cản chân của nam tử bước. Nam tử đưa tới cái kia giàn mua thần tử, dò hỏi, sông Tương quân thần là ai? Giàn mua thần tử cung cung kính kính hồi đáp, nghe nói là Liêu đế nữ nhi, thuần đế thế tử, được chôn cất ở đây, trở thành Tương Thủy chi thần, tiếp nhận tế tự. Giàn mua tiến sĩ quan viên chần chừ một lúc, còn là dập đầu nói, vậy hạ, ngài từng tự xưng công cao tam hoàng ngũ đế, chỉ sợ rước lấy việc này, dẫn tới Tương Thủy thần không thích, nếu muốn trừ này khó, có thể dưới tội kỳ chiếu, cũng có thể khiêm tốn lấy đó thiên hạ, bình các quốc gia di dân trì tâm, cũng có thể bình phục này họa. Nam tử hỏi, châm tự diệt sáu nước đến, viết đồng văn, xe cùng đường dây, có biết đi tuần vì sao tế chư thần? Tiến sĩ cả gan nói, là như là Chu Thiên Tử đăng cơ tế tự chư thần, cung kính dâng lên nhân gian năm sinh cùng các loại tế phẩm, lấy nhã nhạc lấy lòng tại chư thần, lấy khẩn cầu thiên thần chiếu cố thần châu, miễn trừ tai họa, mưa thuận gió hòa. Nam tử mỉm cười nói, sai. Giàn mua thần tử kinh ngạc, hắn sớm đêm khó ngủ, không biết vương ý tứ, mà ngày thứ hai hắn rốt cuộc biết. Ngày thứ hai, quân vương cầm kiếm chỉ hướng phía trước, mưa gió phía dưới, tên là Thái Á trường kiếm không nhúc nhích tí nào, tại bạo vũ cuồng phong bên trong hiện lộ rất lạnh, hai mắt tiến tĩnh, tựa như là hắn nhìn về phía sáu nước cùng thiên hạ thời điểm ánh mắt. Một ngày này, vương lệnh 3000 hình đồ chặt Tương Sơn, chặt núi, lưu lại một bước chỗ trống, chưa từng miếu hoang. Thế là nước sông bình phục, không dậy nổi gợn sóng, hắn bình tĩnh trở lại đô thành. Đối với giàn mua tiến sĩ còn nói, thiên hạ văn tự quá nhiều, cho nên các quốc gia vô pháp giao lưu, cho nên muốn biết đồng văn, các quốc gia xe đường dây khác biệt, ảnh hưởng di chuyển, cho nên muốn xe cùng đường dây, các quốc gia đều có tế tự thần linh, hiện tại Thần Châu nhất thống, các quốc gia con dân như vẫn dựa theo dĩ vãng tế tự, tất có đại họa. Bọn hắn đều là ta Đại Tần con dân, nên có giống nhau tế tự. Giàn mua quan viên đột nhiên rõ ràng cái gì, sắc mặt trắng bệch, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Quân vương bàn tay khoác lên bờ vai của hắn nhân xuống, thần sắc bình tĩnh xoay người rời khỏi, nói, thuận tần người vì chính tự, nghịch tần người vì dâm tự, đã là dâm tự, tự nhiên là làm bài trừ. Chớ biết trong miệng các ngươi câu nói kia ý tứ, nhưng là đối với cái này trải rộng tại Thần Châu các nơi cái gọi là thần linh địa linh, chớm lại cũng chỉ có một câu nói kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giàn mua quan viên dập đầu tại đất, hồi lâu chưa từng ngẩng đầu. Ngày thứ hai thời điểm từ đi chức quan, Ngọc Long chân linh triệt để vì đó tin phục, cảm xúc bành trướng, đã sinh đến hình rồng, tự nhiên như thế người độ lượng, làm như thế ư? Mặc dù thật lâu chưa từng lại bị nam tử kia đeo tại thân, nó lại chưa từng quên thân ảnh kia, cho dù là chính mình chân linh hiện hóa, cũng vô ý thức cụ hiện ra y hệt năm đó nam tử kia trang trí huyền, lại bởi vì ấy nấy mà vô ý thức đổi thành càng thêm phồn thịnh đế vương trang phục. Ngắn ngủi 14 năm sau, Hàm Dương bị phá, chém giết Bạch Đế tử Lưu Phái Công, lực có thể gánh đỉnh tung hoành thiên hạ bá vương, lôi kéo khắp nơi, thiên hạ vô song binh tiên. Dù tại dân gian lại có lùn của Long Xà chi khí trần thắng nô quảng, Đại Tần sau cùng giành tướng Trương Hàm. Tại tổ Long Quy Thiên về sau, từng cái ẩn nút tại Thần Châu hào kiệt tựa như là trước kia không tồn tại đồng dạng, từng cái xuất hiện, để người không thể tin được. Tại đi qua mấy chục năm bên trong, những thứ này đã từng khuấy động thiên hạ hào kiệt anh tài tại sao lại không có tiếng tăm gì? Mà nay ngọc bị càn quét mà đi, cuối cùng rơi vào dòng nước, rơi vào một cái khắc trong tay nam tử. Sông Hoài Thủy Quân, ứng Long canh thần, về sau nó một mực tại vị này chủ nhân mới bên người tu hành, thẳng đến có một ngày, vị kia từ đầu đến cuối khống chế sông Hoài, khiến cho không đến mức bạo động ứng Long thần sắc lại phát sinh biến hóa, đến từ xa xôi địa vực pháp thuật đưa tin cho hắn. Côn Luân có việc gì? Chương 110. Nồi đen chương 110, nồi đen vệ bên khi nhìn đến cái kia lịch sử chuyện cũ, cầm kiếm thủy hoàng pha sơn pha miếu, làm 3000 hình đồ lệ trực tiếp lên chặt Tương Sơn thời điểm, vì tổ Long khí thế chỗ gãy đổ thán phục thời điểm, lại đột nhiên ẩn ẩn phát giác được một loại nào đó không đúng. Khi thấy trong đó người cầm đầu bên hông hộ phù, nhìn thấy hắn trẻ tuổi non nớt nhưng lại ẩn ẩn mặt mũi quen thuộc thời điểm, vệ bên mới thần sắc có chút biến, hắn nhận ra thân phận của người này Đại Tần sau cùng danh tướng, còn là thời niên thiếu Trương Hàm. Trên mặt hắn còn không có tương lai một người bốn phía bốn ba, treo chống Đại Tần mỏi mệt không chịu nổi. Thiếu niên kia một thân hắc giáp, mặt mày bay lên, trương dương rực rỡ mà lại tươi sáng. Sau đó vệ uyên nhìn thấy trong tay hắn cầm kiếm, cùng bên hông nhìn quen mắt hổ phù ngọc bội. Sau đó đầu liền sợi đây. Vệ uyên ánh mắt có chút trừng lớn, cảm thấy tự thân suy nghĩ có chút ngưng trệ. Sau đó trong đầu liền thoáng qua từng đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa văn tự ti đại gia quý, cũ xưng hoa hổ, chu quan, hán vũ thiết lập lại, chấp trưởng trung đô quan đồ lệ 1200 người, chủ vu cổ sự tình, tự ý phản sơn phàm miếu, thủy hoàng làm hình đồ lệ 3000 người phản sơn phàm miếu. Loại này cảm giác đã từng quen biết vô pháp xem nhẹ. Vệ uyên chợt nghĩ đến, Đại Tần chính là trung kết Đại Chu về sau quốc gia, như vậy phía trước Đại Chu ngọa hổ lệnh biết rơi vào chỗ nào? Đây cơ hồ là không cần bất luận cái gì hoài nghi. Trong nháy mắt này, vệ uyên đột nhiên rõ ràng lúc ấy khắp núi tinh quái nhìn thấy hắn ngọa hổ lệnh sau giải tán lập tức phản ứng Tương Thủy chi thần đều kém một chút bị thảo phạt. Tiên Tần ngọa hổ lệnh chi chủ Trương Hàm mặc dù thua, nhưng cũng là có tư cách cùng Bá Vương cãi lộn mấy nhân, càn quét các quốc gia phản quân như quyền tịch. Về sau cơ hồ không có một đời là hèn nhát. Ngụy Võ Tào Tháo, Ngũ Hổ Trương Phi, Ngọa Long Gia Cát, Diệt Ngô chủ soái Đỗ Dự. Đây là từ Tần Hoàng bắt đầu nhiều đời tích lũy lại đến uy danh, hung uy hiển hách. Mà cái thứ nhất biến thành ngọa hổ dưới đao con mồi, là đã từng chính thần, nữ nhi của Nghiêu, thê tử của Thuấn, Tương Thủy chi quân. Vệ Uyên há hốc mồm, hắn có chút ngửa đầu, có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy mình giống như lại một lần nữa trên lưng rất lớn nổi. Tại sao phải nói lại? Về sau rời Tương Thủy một vùng xa một chút đi. Ý niệm này trong chớp mắt, trước mắt hắn hình ảnh nhanh chóng biến hóa, Ngọc Long phía trên tồn tại khí cơ đến cuối cùng, cái kia Ngọc Linh tại cái này sông hoài bên trong, đi theo đến từ Côn Luân ứng Long đi qua hồi lâu, từ đầu đến cuối không biết người bên ngoài ở giữa, mà ứng Long canh thần tại thu được Côn Luân có việc gì tin tức về sau, cứ thế mà đi. Ngọc Long lưu tại nơi này, ngắn ngủi trấn áp sông hoài. Ứng Long canh thần là ý định mau chóng trở về. Lại như vậy một đi không trở lại. Nhưng khi Ngọc Long hóa hình, định lúc này tiếp quản sông hoài, từ đó vì một thủy chi quân thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, kia là mặc đơn giản tăng bào nam tử, trên đầu không có tóc, khuôn mặt đau khổ nhưng lại có tường hòa thái độ, khuôn mặt nhìn lại cũng không phải là trung thổ người. Hắn vươn tay muốn tiếp thu sông hoài thủy hệ thần thoại đặc tính. Ngọc Long giận dữ, hóa thành chân thân cùng nó đánh nhau, lại bị đảo mắt chân áp. Vệ Uyên con người có bảo, biết đây chính là đường triều thời điểm từ Tây vực lá nát mà đến tăng nhân, cái gọi là tăng giả, trong truyền thuyết Quan Âm đại sĩ chuyển thế thân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Long huyễn tượng, nhưng là cái kia tăng nhân khuôn mặt từ đầu đến cuối che một tầng hơi nước, nhìn không rõ ràng. Nhưng là đột nhiên, cái kia tăng nhân ngẩng đầu, từ huyễn tượng bên trong hướng phía hắn nhìn tới. Vệ Uyên trở tay không kịp, một cỗ bàng bạc lực lượng cách huyễn tượng đè xuống, Vệ Uyên cảm giác được toàn bộ thiên địa đống nhiên hắc ám, đến từ Ngọc Long lưu lại ký ức triệt để tan đi, duy chỉ có cái kia tăng nhân càng ngày càng rõ ràng, hoặc là nói, nó khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, nó song đồng càng ngày càng rõ ràng, bình tĩnh không lay động. Phật môn lậu tận thông, thần thông có đủ. Vệ Uyên đột nhiên nhớ lại trong mộng cụ hiện ra vô chi kỳ thời điểm, cái sau phản ứng đã bị chấn áp phong ấn trọn vẹn 5.000 năm vô chi kỳ có thể làm được để hư ảo tồn tại có bản thân ý thức, như vậy chặn đường vô chi kỳ sông hoài thần tính vị kia tăng giả, lại vì sao làm không được? Phật môn thần thông tất nhiên là am hiểu như thế. Nói cách khác, hắn còn sống, hoặc là nói cùng loại với này trạng thái. Vệ Uyên trong lòng suy nghĩ như thiểm điện mà dâng lên, sau đó liền bị to lớn vô cùng áp lực giáng chống đỡ lấy không thể không đối mặt cái này tăng giả huyễn tượng áp bách. Bên hai đột nhiên nhớ tới cực kỳ vụn vặt Phật kinh tụng sướng, chợt xa chợt gần, không biết đến từ bao nhiêu nhân khẩu bên trong, để tâm hắn phiền ý loạn, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Trên mặt cổ phát mặt nạ từ mi tâm bắt đầu vỡ ra một vết nứt, trong đó một nửa trực tiếp vỡ nát. Ngay tại Vệ Uyên bị cái này viễn siêu thực lực bản thân áp lực hoàn toàn tan vỡ, bị bên thai vang lên Phật môn kinh văn tụng sướng xông phá thần hồn phong tỏa, tẩy đãng chân linh thời điểm, một tay nắm cứng ép đặt ở bả vai hắn. Vệ Uyên nghe được xiềng xích rít gào, nghe được sông hoài như là lôi đỉnh chạy nhanh. Trong con mắt tự thân ý thức đột nhiên ngưng tụ. Bên hai vang lên vô chi kỳ thanh âm, vang lên trầm thấp phẫn nộ hổ gầm, đánh hắn. Vệ Uyên vô ý thức đưa tay, dòng nước xiết vào tay hóa thành một thanh kiếm, tiếp theo đống nhiên chém xuống, suýt nữa bị cưỡng ép tẩy não, bị cái kia ồn ào phong phú thanh âm nhao nhao đến tâm phiền ý loạn như muốn nôn ra máu phẫn nộ, hóa thành một tiếng nặng nề hét to. Ồn ào. Nam Hải Quan Âm Viện, trong truyền thuyết Quan Thế Âm đạo trường, cũng là đương đại thần châu trong giới tu hành, địa vị không kém hơn đạo môn núi Long Hổ Thánh Địa. Đương nhiên, là làm Phật tông truyền thừa chi địa. Cho dù là tại đảo Anh Đảo một chỗ, Phổ Đà Sơn cũng nắm giữ cực kỳ cao địa vị, có đảo Anh Đảo tăng nhân tu sĩ đến đây nơi đây ngủ tạm cổ tu. Tuân thủ trung thụ Phật môn so với đảo Anh Đảo một chỗ càng thêm khắc nghiệt giới luật. Cốt bởi vì năm đó đảo Anh Đảo tăng nhân đại đức tiến về đường chiều tu hành, từ Ngũ Đài Sơn mời Quan Âm tượng về đảo Anh Đảo lúc, đi ngang qua Phổ Đà Sơn, mưa gió đại hưng, ngày tăng minh ngộ thiên cơ, biết này tượng Phật không nguyện ý rời đi, liền đem cái này Quan Âm tượng lưu lại, xưng là không chịu đi Quan Âm viện. Giờ khắc này ở Quan Âm viện bên trong, đương đại chủ trì phương trượng, cùng chư vị cao tăng đang bế quan. Trước mặt chính là truyền thuyết kia bên trong không chịu đi tượng Phật. Trong miệng tụng bản nhược tâm kinh, dần dần có minh ngộ, chân linh yên vui, đột nhiên lại nghe được phản âm tụng sướng. Cả đám đều kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy cái kia Quan Âm tượng thế mà hóa thành chân thực, nó khuôn mặt tinh tế, thần thái an tưởng, phía sau Phật quang rực rỡ, trong tay ngọc tịnh bình tỏa ra mây trôi, trong tay làm hàng ma thái độ. Phật điện bên trong lại có chư Quan Âm hiển hóa tự vật, có thiên thủ Quan Âm, có hàng ma Quan Âm, thi triển diệu pháp. Trong lúc nhất thời giống như Phật quốc giáng lâm, lại đều là hàng ma thái độ. Rất nhiều tăng nhân đều ngạc nhiên, đều từ miệng nói, Bồ Tát hiển linh, ngay tại hàng phục ngoại ma. Nhanh chóng triệu tập đệ tử. Chúng ta đến trợ tổ sư hàng ma. Nương theo lấy nặng nề Phật tiếng trung âm không ngừng vang lên, từng cái đệ tử vội vã đuổi tới, đều người mặc tăng bào, cũng mặc kệ cái gì bộ đoàn, lấy cực cao hào hứng đều xếp bằng ngồi dưới đất, hoặc là bóp hàng ma ấn, hoặc là bóp vô bị ấn, trong miệng tụng sướng rất nhiều Phật kinh, chỉ thấy trước mắt chân Phật hàng thế, có rất nhiều dị tượng hiển hóa, Quan Thế Âm Bồ Tát thì là vô cùng chân thật, lâm vào trước nay chưa từng có thành tính trạng thái. Đang lúc giờ phút này, đột nhiên nghe được dòng nước phun trào như sấm, chúng đều ngạc nhiên, nhìn thấy hư không bên trong, một đường hư ảo hình bóng tựa hồ hiện lên, trên thân lôi cuốn dòng nước, rất nhiều tăng nhân chưa phát giác sợ hãi, chỉ là càng ngày càng hưng phấn. Ngoại ma đã hiện chân thân, chư vị, nhiều năm khổ tu, đều ở đây khác. Lão phương trưởng có chân tu, trong miệng quát khẽ, trên thân tỏa ra Phật quang, trong lúc nhất thời cái này Quan Âm viện bên trong các loại Phật quang hiện lên, phảng phất có thiên hoa loạn truy, có mặt đất nở sen vàng, rất nhiều tăng nhân trong miệng tụng sướng Phật kinh, như si như say, trong lúc nhất thời thật có thời cổ chấn đán đệ nhất Phật quốc khí tượng. Giờ phút này đã thấy cái kia ngoại ma đột nhiên đưa tay, lại nói một tiếng, ồn ào. Quát to một tiếng, chợt chính là réo rắt kiếm reo. Đám người đột nhiên nghe được tiếng tạch tạch âm, tụng sướng thanh âm vì đó mà ngừng lại. Cái kia cầm đầu tăng chúng con người bỗng nhiên co vào, đông nhiên ngẩng đầu, kiếm quang bay lượn, tăng chúng ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt vô cùng chân thật, tường hòa uy nghiêm Quan Thế Âm mi tâm xuất hiện một đường vết kiếm, cái kia như cùng đi từ thiên ngoại tụng sướng âm thanh im bặt mà dừng, chợt có nhỏ vụn thanh âm bỗng nhiên khuyết tán ra, bọn hắn nhìn thấy vị kia chân thực không giả Quan Thế Âm mất đi chân linh khí tức, dần dần hóa thành tượng đá. Nhìn thấy tượng đá mi tâm thật sự có một đường vết kiếm, hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước tụng sướng thanh âm, vậy mà thật tại đó một lời ồn ào quát lớn phía dưới, hóa thành im lặng. Chợt răng rắc tiếng cạch cạch âm rõ ràng. Pho tượng kia vậy mà nứt ra vỡ nát, mà hư ảo bóng người thì chân thực rõ ràng. Hai con ngươi màu vàng nóng băng lãnh, trên mặt có cổ phát mặt nạ, chỉ là bình thường vỡ vụn, một nửa hoàn hảo, vỡ vụn bộ phận lộ ra lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, mà hoàn hảo bộ phận thì là cổ phát uy nghiêm tự thần, cũng thật cũng giả, một thực hơi biến hóa, có hai con ngươi màu vàng nóng, nghiêng cầm kiếm trong tay, quét ngang trừ tăng nhân. Chầm chậm tản đi. Phương trưởng chủ trì trên cổ tay, tục truyền là đường chiều lúc tên tăng tăng giả lưu lại Phật châu đột nhiên tản ra. Hạt châu rơi đầy đất. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, thì thầm nói: "Phật địch, Phật địch." Chương 111. Người xác định. Chương 111. Người xác định. Vệ Uyên trước mắt hiện tượng, cùng bên thai lộn xộn hỗn loạn Phật kinh thanh âm hồi lâu mới chậm rãi chìm xuống. Trước mắt hắn vẫn như cũng là phun trào sông hoài, là tĩnh mịch đáy vực, Vô Chi Kỳ đem đặt tại Vệ Uyên trên bờ vai bàn tay nâng lên, nhìn xem cái sau lão đạo té ngồi trên mặt đất, thở dốc gấp rút, như có điều suy nghĩ dò hỏi, lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia, chính là cái gọi là tăng giả. Cái kia Quan Âm đại sĩ chuyển thế thân. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ cười nhạo nói, xem ra mạch này tại Thần Châu truyền thừa rất cường thịnh. Vệ Uyên không còn khí lực đáp lại hắn, thật vất vả lấy lại hơi, nghĩ đến mới vừa thấy, chân mày hơi nhíu lại. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn xoay quanh không xuống. Mới vừa lại bởi vì Ngọc Long ẩn chứa tăng giả huyết tượng, liên hệ đến Nam Hải Quan Âm viện, Vệ Uyên chỉ có thể lấy được đường triều thời cơ đến trung thổ Thần Châu tăng nhân tăng giả thật còn sống ở thế cái kết luận này, nhưng là đây cơ hồ hoang đường đến không có khả năng mức độ, Trương đạo lăng đều chưa từng làm được, hắn là thế nào làm được? Mà nếu đem việc này buông xuống, ngược dòng tìm hiểu thời gian đến xem, tăng giả là đường triều lúc đến Thần Châu. Nói cách khác, ứng Long canh thần rất có thể là tùy đường năm bên trong rời khỏi. Côn Luân biến cố cũng tại cái kia đoạn thời gian phát sinh. Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Tùy triều, đường triều. Vệ Uyên kiềm chế cảm xúc mãnh liệt, nhắm mắt trầm tư, Vô Chi Kỳ cũng mặc kệ hắn, chỉ lầm lủi uống rượu. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, đột mà ý thức được một cái thời gian điểm lên to lớn vấn đề, có chút biến sắc. Đường triều thời điểm Thần Châu chính là chân chính trên ý nghĩa China thượng quốc, vạn quốc đến chầu. Chính là ở thời đại này, xuất hiện đảo Anh đảo tăng nhân đông độ, xuất hiện huyền trang đi về phía tây, cùng tăng giả nhập quan, thậm chí có đến từ xa xôi ở Europa truyền giáo sĩ, không xa vạn dặm đến, đem bọn hắn tông giáo truyền bá đến đại đường, được xưng là cảnh giáo, thành lập miếu thờ. Cái này tại phàm nhân trong mắt đại biểu cho là văn hóa giao hòa, nhưng là tại lúc này, đem siêu phàm thế giới quan cũng liên hệ tới về sau, cái này không có đơn thuần như vậy. Cái này không chỉ đại biểu cho đường triều thời điểm quốc lực cường thịnh vô song, cũng đại biểu cho ngoại giới siêu phàm người tu hành tiến vào Thần Châu độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống. Đông Hán năm bên trong, đi về phía Tây tăng nhân nhưng là muốn tiến cống Phật bảo, mới có thể tại Ti đại giáo úy cùng ngàn 200 trung đô quan đồ lệ dưới mí mắt thành lập chùa miếu, có thể nói là nơm nớp lo sợ. Cũng là Lạc Dương chùa Bạch Mã. Vệ Uyên nghĩ đến chính mình chỗ tra được, Ti đại giáo úy truyền thừa, bắt nguồn từ Đại Chu, bắt đầu tại Hán Vũ, mà kết thúc tại Tùy Đường. Tại đường triều thời đại, Ngoa Hổ đã không tồn tại ở Thần Châu, mà thế lực khắp nơi nương theo lấy bị đại đường chinh phục, tràn vào trung thổ, tứ hải thái bình thời điểm, cũng vì cái này cường thịnh vô song China thượng quốc chôn xuống tương lai sụp đổ hai hoàng ẩm, tăng giả cũng là thời kỳ này tiến vào trung thổ. Đáng tiếc, Vệ Uyên đột nhiên có chút tiếc nuối, nếu như đại đường như cũ tồn tại Ngoa Hổ, cái kia nếu không phải bất chỉ tính đức, chính là tần quỳnh loại này chiến thần cấp bậc nhân vật. Mà như đại đường Ngoa Hổ còn tại, tăng giả lại có cái gì dũng khí dám đụng vào Thần Châu thần tính, Ngoa Hổ truy bắt thiên hạ, ai dám làm như thế? Không thiếu được tự thân lên một lần quái lực loạn thần đồ quyền, thế nhưng là lịch sử sự tình tiềm ẩn tại trong sương mù, càng không khả năng sửa đổi, càng nghĩ, cũng duy chỉ có đáng tiếc hai chữ này đánh giá. Vệ Uyên ngón tay trên mặt đất viết xuống đường cái này văn tự, hơi thất thần. Hắn hơi chỉnh lý rõ ràng qua lại một ít chuyện, nhưng lại phát hiện càng lớn không hiểu, đường triều, hoặc là nói tùy đường năm bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, có thể làm cho ngọa hổ tàn biến, lại là cái gì tình huống, dẫn đến Côn Luân có việc gì, ứng long đi Tây Phương. Tăng giả nếu là còn sống, hiện tại lại ẩn thân tại nơi nào? Hắn là thế nào làm được? Càng nghĩ nhưng lại nghĩ không rõ lắm, nhìn không rõ ràng, chỉ là suy nghĩ một chút lúc trước cùng ảo tưởng đối mặt liền suýt nữa tao ngộ nguy cơ. Vệ Uyên vô cùng rõ ràng mình bây giờ tuyệt không nên cái kia đụng vào những chuyện này, nên nghĩ phương pháp tăng lên thực lực bản thân đạo hạnh, lấy ứng đôi những thứ này tiềm ẩn ở quá khứ 5 tháng bên trong sự tình, liền đè xuống trong lòng nghĩ hoặc, đem cái kia đường chữ xóa đi. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng nóng nhìn thoáng qua Vệ Uyên, hơi có chút nhìn có chút hạ hế nói, ngươi đem bọn hắn tổ sư tượng đã chém, ra ngoài về sau khả năng có là phiền phức. Những hòa thượng kia có thể chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi, ta mới vừa nghe được, bọn hắn thế nhưng là gọi ngươi Phật địch. Vệ Uyên trầm ngâm, nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy ngọa hổ lệnh thời điểm tình hình, thế là đáp, như nghiêm chỉnh mà nói, vốn là Phật địch. Vô Chi Kỳ kinh ngạc. Vệ Uyên đem mặt nạ cởi xuống, ngồi tiểu sấy dạ tại đất, hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, lưng thẳng tắp, thần sắc trầm tĩnh, hai mắt nhìn chăm chú lên Vô Chi Kỳ, hồi đáp, phạm ta Thần Châu người, dù quái lực loạn thần, đều làm truy bắt chém giết. Vô Chi Kỳ đôi mắt trừng lớn, nhìn xem Vệ Uyên hồi lâu không nói gì, đột cất tiếng cười to. Cười đến cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, để toàn bộ thủy vực đều chấn động lan lộn, xiềng xích phát ra rít gào, trung điệp vung tay lên, lớn tiếng nói một lời, "Tốt." Lại tiếp tục cầm ý cười to, đem những cái kia liệt tiểu đều nuốt vào. Vệ Uyên đem cái kia ngọc long thu lại, uống rượu về sau đứng dậy, chuyện bên này đã giải quyết, hắn rốt cục cũng nhìn thấy trong lịch sử một chút không muốn người biết sự tình, nhưng là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Vô Chi Kỳ trên người xiển xích lắc lư, nhưng lại mở miệng nói, bên ta mới tính không tính lại cứu ngươi một mạng. Vệ Uyên kinh ngạc, không biết Vô Chi Kỳ lúc này xách đây là làm cái gì, nhưng lại như cũ nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ nói, ta muốn ngươi làm một việc. Thần chỉ chung quanh thủy vực, thở dài, nơi đây sông Hoài trầm tích nơi này cũng có mấy ngàn năm, vạn thủy chảy về hướng đông, bọn chúng một mực tại nơi này, ta ra không được, bọn chúng cũng mấy ngàn năm chưa từng vào qua Đông Hải, chỉ là chém giết một chút không đáng giá nhắc tới tiểu yêu, còn xa xa không đủ, ta muốn ngươi mang theo những thứ này sông Hoài tuần hành Hoài Giang, trùng nhập Đông Hải. Vệ Uyên quẹt mắt nhảy lên. Phía trước hắn làm cái gọi là thủy quân đông tuần sự tình, nhưng là phía trước làm cùng Vô Chi Kỳ việc cần phải làm hoàn toàn là hai khái niệm, thần là muốn tại chém giết cái này một mảnh thủy vực tinh quái yêu ma về sau, giống như là thị uy đồng dạng từ sông Hoài đến Đông Hải đi một lần. Đây tuyệt đối biết mang đến đem đối ứng ảnh hưởng, lại cực kỳ to lớn. Vệ Uyên nhìn một chút Vô Chi Kỳ, nhìn ra trong mắt đối phương là thật hy vọng cùng hắn cùng nhau bị vây ở chỗ này, sông Hoài dòng nước có thể quay về Đông Hải, nhưng là cân nhắc đến mang tới ảnh hưởng, Vệ Uyên như cũng có chút chần chờ. Vô Chi Kỳ chưa từng tức giận, chỉ là nói, nếu là làm khó, liền như vậy thôi. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, nhìn xem Vô Chi Kỳ, không có lừa gạt tránh né, nói thẳng, loại chuyện này sẽ cho xã hội hiện đại mang đến ảnh hưởng, ta cũng là thời đại này người, cho nên không thể khinh suất đáp ứng. Bất quá, ta có thể hỏi thăm một cái đương đại nhân gian phụ trách loại này sự tình người, hỏi thăm bọn họ có đồng ý không được này. Thủy Quân chờ một lát. Vô Chi Kỳ kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ Vệ Uyên sẽ dùng cái gì pháp thuật đi thông chi đối phương. Nơi này thế nhưng là sông Hoài dưới đáy, khoảng cách nhân gian môn phái nhưng có rất dài khoảng cách. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. Vô Chi Kỳ sửng sốt một chút. Sự thật chứng minh, đặc biệt hành động tổ tuyên bố cho dù là tại trong khe đều có thể thu được tín hiệu tuyệt không phải khoe khoang. Chỉ cần không chịu đến siêu phàm nhân tố quá nhiều, ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm thứ này tín hiệu. Vệ Uyên cho nhận thức phụ thiên sư dân mạng Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Đạo hữu có thể tại, ta có một người bạn, có thể sẽ tại sông Hoài gây ra chút động tĩnh. Không biết có hay không cách làm che lấp, hoặc là việc này phải trang thuận tiện. Lúc này, Trương Đào đám người đã đem chính mình chỗ tao ngộ sự tình truyền lại cho phụ thiên sư. Đột ngột xuất hiện hai tên hộ pháp thần tướng, đã đầy đủ để ra đầu run lên. Về sau lại là sông Hoài Nghiệt Thần, lại là đem sông Hoài Nghiệt Thần đều chém giết nam tử thần bí. Tại thiên sư Trương Nhược Tố bế quan thời điểm, chuyện thế này đem môn hạ các loại đệ tử cơ hồ mài đến đau đầu. Đang lúc này, Trương Vân nhưng lại lảo đảo bưng lấy lao thiên sư điện thoại di động, tìm được trong môn phái mấy vị sư thúc. Những cái kia chính là bởi vì sông Hoài dị trạng xuất hiện sự tình mà đau đầu tu sĩ nhìn thấy hàng chữ này, khóe mắt đều nhảy lên, nhìn nhau không nói gì, sau một hồi mới mở miệng thảo luận nói, đây chính là vị quan chủ kia. Theo Trương Đào nói, hai vị kia hộ pháp thần tướng, có thể là người này một đường phụ lục đưa tới. Bằng hữu của hắn lại là ai? Là cái kia xuất thủ chém giết nghiệt thần tu sĩ sao? Cái này, chỉ sợ chưa hẳn đi. Muốn đem thần tướng đưa tới, cái kia đạo hạnh phải nhiều cao. Đông đảo đạo nhân lẫn nhau tranh luận, cuối cùng mới làm ra đem đối ứng phán đoán, cho rằng đối phương phải cùng sông Hoài phát sinh hai chuyện không quan hệ, nó trước nói tới chú ý sông Hoài, khả năng cùng hắn người bạn này tương quan, bằng hữu kia có thể là sông Hoài thủy vực con nào đó tinh quái, ý định ra ngoài bốc lên một lần. Nhưng là vô luận như thế nào, lần này sông Hoài bên trong có nghiệt thần, cùng có tu sĩ xuất thủ đem nghiệt thần chém giết hai chuyện, đã đầy đủ lớn, lại gây ra phiền toái gì đến, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến dưới núi cuộc sống của người bình thường. Sư tổ hiện tại bế quan, chúng ta đành phải dựa theo phụ thiên sư quy củ từ chối. Mở miệng chính là một vị đạo nhân trung niên. Hắn tiếp nhận điện thoại di động, đang muốn từ chối, vẫn không có động thủ, lại có một tay nắm y mắng từ phía sau nhô ra, hời hợt liền đem điện thoại di động bắt trở về, để đạo nhân này trong lòng sợ hãi cả kinh, quay đầu, nhìn thấy mặc một thân một mạc đạo bào lão nhân đứng ở nơi đó, chư đạo nhân khẽ giật mình, đều liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lúc trước mở miệng trung niên đạo nhân hành lễ nói, sư tổ. Hắn giải thích nói, giờ phút này sông Hoài hai bên bờ đã có rất nhiều sự tình phát sinh, đệ tử lo lắng người này bằng hữu lại có dị trạng, sợ rằng sẽ cho thế gian tạo thành ảnh hưởng bất lợi, quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường. Trương Nhược Tố trầm giai nói, quấy nhiễu liền làm nhiễu đi. Đạo nhân kia ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nói, cái này, sư tổ. Trương Nhược Tố lấy ánh mắt nhìn mọi người một cái, nói, linh lực khôi phục chi thế rồi sẽ tới, cũng nên chậm rãi để không có người tu hành biết chút ít sự tình, tránh khỏi sự tình thật trải rộng ra thời điểm, tạo thành chân chính lớn bối rối. Trung niên đạo nhân nói, cái này, sư tổ nói đúng lắm, nhưng là để người bình thường tu hành công pháp vẫn không có thể nghiên cứu ra được. Trương Nhược Tố cười nói, cái kia không vừa vặn, bước buộc bọn họ mau mau ra thành quả. Lại nói, người bình thường, cái gì là người bình thường? Người ta đều là người bình thường, chúng ta có thể tu hành, tất cả mọi người có thể tu hành, ta nhìn không phải là không bỏ ra nổi đến thành quả, là không nguyện ý lấy ra thành quả à, xưa nay cảm thấy mình có đạo hạnh chân tu, cảm thấy người bên ngoài đều là người bình thường, thậm chí là phàm nhân, cái này kêu cái gì? À đúng, án lấy những người tuổi trẻ kia thời thượng thuyết pháp, thứ này gọi cảm giác ưu việt, người trên người. Lão đạo sĩ nâng đỡ dâu, vì chính mình trong miệng đụng tới mưa đạn lời nói mà có chút đắc ý trung niên đạo sĩ vội vàng nói, cái này, đệ tử nào dám? Trương Nhược Tố nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ta núi Long Hổ sở tu chính là cái gì? Trung niên đạo sĩ cung kính nói, thể hợp đại đạo, viết pháp tự nhiên. Đệ tử vào núi đến nay, một lòng tu luyện, không dám quên mất nửa phần. Trương Nhược Tố gật đầu, lại hỏi, như vậy, nếu là thiên hạ người tu hành biến nhiều, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tự thân đắc đạo sao? Trung niên đạo sĩ nói, không biết, đạo pháp tu hành ở chỗ tự thân. Trương Nhược Tố lại nói, cái kia thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người tu đạo, ngươi liền có thể đắc đạo sao? Trung niên đạo nhân sắc mặt dần dần tái nhợt, nói: "Không thể." Trương Nhược Tố thở dài: "Thiên hạ cùng tu đạo pháp, không thể tổn hại ngươi một hào, thiên hạ duy ngươi chân tu, cũng không thể lợi ngươi một hào, các ngươi lại vì sao muốn trở ngại người bình thường tiếp xúc chân tu chi pháp, có thể tu hành đâu? Có phải là hay không cảm thấy nếu như người người tu chân, chính mình liền không lại đặc thủ, trở nên giống như người bình thường. Như vậy các ngươi sở tu cũng không phải là đại đạo, mà là cao hơn chúng sinh vị trí, cái kia có thể gọi là quyền cùng lợi, cũng có thể gọi là muốn hoặc là vị, lại duy chỉ có không gọi đạo a. Các ngươi đến núi Long Hổ là cầu quyền ngự, còn là cầu đạo?" Lão đạo sĩ bình tĩnh nhìn về phía phương xa, đôi mắt nhỏ liễm, nói: "Tu hành mấy chục năm, còn nhớ đến chính nhất minh uy chi đạo, có biết như thế nào thật một không hai." Câu nói này cực kỳ có phân lượng, đám người nghe vào trong thai cơ hồ giống như là đáy bằng một đường sét đánh, hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói không ra lời, lại chưa từng phát giác trong lòng mình như thế tư dục, cho dù là hiện đại, đều bái phục mà xuống, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hiện lên hổ thẹn ý. Trương Nhược Tố thở dài nói: "Tương lai thiên địa đại thế không thể nghịch chuyển, lấp không bằng khai thông, cũng nên chậm rãi để phổ thông đại chúng tiếp xúc đến thế giới mặt khác. Sau đó phổ cập phương pháp tu hành mới có thể thuận lợi, nếu như linh khí khôi phục tăng tốc, cũng không đến nỗi tạo thành bối rối, đây chính là một cái cơ hội." Hắn tiện tay cho đối diện Vệ Uyên phát ra tin tức, do hỏi: "Là ta Thần Châu lực lượng sao?" Vệ Uyên rất mau trở lại đáp: "Tự nhiên." Sau đó nhìn thấy Trương Nhược Tố bên kia sát theo đó phát tới một câu: "Động tinh lớn đến bao nhiêu?" "Đoán chừng sẽ rất lớn." Lão tiên sư trầm ngâm phía dưới, nói: "Có thể lại lớn điểm sao?" "Vệ Uyên, đạo hữu nói là bao lớn?" "Đừng đả thương người, phải nhiều rất có bao lớn." Vệ Uyên nhìn xem hàng chữ này, trầm mặc phía dưới, sau đó nhìn một chút bên cạnh Vô Chi Kỳ, cảm thấy Trương Nhược Tố cũng không lớn rõ ràng tình huống, loại chuyện này cũng không phải nói đùa, hắn bản ý là hy vọng Trương Nhược Tố hỏi thăm phụ thiên sư cao tầng, mà không phải đem Trương Nhược Tố kéo xuống nước hố, thế là trầm ngâm phía dưới, phát ra ngoài một bản văn. Mà Trương Nhược Tố bên cạnh, giờ phút này mới đứng dậy, đạo sĩ vô ý thức lướt qua, nhìn thấy trên điện thoại di động xuất hiện mới một nhóm văn tự. "Đây là đạo hữu ngươi ý tứ, còn là đạo hữu sư tổ sư công ý tứ?" Cái kia mấy tên phụ thiên sư đạo sĩ đại náo một ngụm, vô ý thức nhìn về phía năm hơn trăm tuổi đương đại thiên sư. Bài trừ nội dung, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được người đối diện là tại suy tính, ngữ khí rất cẩn thận khách khí, mang theo một tia hoài nghi và thiện ý khuyến cáo. Nhưng là sư tổ sư công, bọn hắn há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Trương Nhược Tố lại biết đối diện đại khái dẫn đầu đem chính mình xem như người trẻ tuổi, mới có vấn đề này, có thể lão đạo sĩ nhìn một chút bên cạnh các đệ tử thần sắc, cảm thấy tương đương thú vị vị, thế là căn bản không có ý định giải thích. "Không tệ, lão đạo sĩ vốn là người trẻ tuổi nha." Dương Dương đáp ý, Trương Nhược Tố nhanh chóng đè xuống trả lời. Vệ Uyên trong tay điện thoại di động chấn động phía dưới, nhìn thấy Trương Nhược Tố bên kia phát tới một cái biểu lộ bao. Một đám miêu miêu đầu so a, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức. Lão tiên sư nhịn không được cười to lên, sau đó nhìn quanh đệ tử nói: "Hắn đồng ý." Mà chung quanh các đạo sĩ há hốc mồm, đối với hai người giao lưu phương thức mặt mũi tràn đầy mở mịt không hiểu, lại tiếp tục an ủi mình, có lẽ đây chính là các trưởng bối. Chính mình theo không kịp tiết tấu rất bình thường. Vệ Uyên xoay đầu lại nhìn về phía Vô Chi Kỳ, cẩn thận nói: "Có thể làm." Chương 112. Phun ra nuốt vào tầm đó, Vân Thủy Mên Ngông chương 112, phun ra nuốt vào tầm đó, Vân Thủy Mên Ngông Vệ Uyên đưa điện thoại di động thu lại, Vô Chi Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại kia, hồi lâu mới như không có việc gì thu hồi lại. Mà Vệ Uyên nghĩ nghĩ, lại nói: "Làm là có thể làm, nhưng là ngươi muốn từ nơi nào vào biển?" Vô Chi Kỳ liền giật mình, tự nhiên đáp: "Sông Hoài tự nhiên là vào Đông Hải." Vệ Uyên có chút lúng túng nhìn Vô Chi Kỳ liếc mắt, nói: "Nhưng là sông Hoài cửa sông đã không có. Hoàng Hà mấy lần đoạt sông Hoài vào biển, đem lượng lớn bùn cát đẩy tại nguyên bản sông Hoài hạ du đường sông, về sau Hoàng Hà lại thay đổi tuyến đường về nguyên bản đường sông, sông Hoài mực nước hạ xuống, mà bờ sông địa thế biến cao, bây giờ căn bản không có cách nào đi nguyên bản hạ du đường sông vào biển, sông Hoài tại một đoạn thời gian rất dài đều biến thành bên trong lưu sông. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào Trường Giang hoặc là nhân công mở kênh đào vào biển." Vệ Uyên dùng di động lục soát tư liệu, cho Vô Chi Kỳ biểu hiện ra dưới. Vô Chi Kỳ xem không hiểu, hắn liền vì Vô Chi Kỳ đọc một lần. Sau đó Vô Chi Kỳ liền lâm vào trầm mặc, lại lần nữa hướng Vệ Uyên xác nhận nói: "Nói cách khác, ta cùng canh thần rời đi về sau, sông Hoài biến thành Hoàng Hà nhánh sông." Vệ Uyên gật đầu. "Hiện tại lại biến thành Trường Giang chi mạch." Lại lần nữa gật đầu. Bầu không khí trở nên trầm mặc kiềm chế, Vô Chi Kỳ bất chợt cất tiếng cười to: "Tốt, Hà Bá lao tiểu tử kia, đủ lắm à, lão tử ở thời điểm làm sao cái giấm đều không thả một cái. Lão tử bị đè xuống liền đến đoạt sông Hoài vào biển 700 năm, khách khí, thực tế là quá khách khí à, ha 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 ha. Lão tử ra ngoài, nhất định phải cùng thần thật tốt thân mật. Hắn tùy ý cười to, để cái kia chói buộc hắn xiềng xích đều kịch liệt lắc lư, thái cổ chi niên trong thần thoại, ngăn cản tại Vũ Vương trước mặt là Vô Chi Kỳ, mà không phải Hoàng Hà Hà Bá, hoặc là còn lại ba khinh chi thần, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Vệ Uyên phảng phất nhìn thấy Hà Bá đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn uy, Vô Chi Kỳ cười to dừng, liền nhìn về phía Vệ Uyên, nói: "Nếu như thế, vậy ngươi liền từ đường cũ trở về." Vệ Uyên nói: "Đường cũ? Sông Hoài hạ du đã ngăn chặn sắp hơn ngàn năm." "Ngăn chặn? Vậy liền sông mở nó." Vô Chi Kỳ cười nhạo nói: "Ngươi làm những thứ này, đường sông nguyên lai là làm sao tới?" "Quên rồi." Vệ Uyên ngưng lông mày, cái này lại làm sao lại quên, sông Hoài thủy quân cũng không chỉ là tứ độc chi quân, cũng là thái cổ hòa thần. Vô Chi Kỳ chú ý tới Vệ Uyên thần sắc, nói: "Dòng nước chi thế hung mãnh, nhưng là nếu là ngươi điều khiển, tự nhiên có thể để cho bọn chúng tránh đi giờ phút này nhân tộc chỗ tụ tập." Vệ Uyên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Còn cần cái khác sao?" Vô Chi Kỳ nói, không cần, ngươi chỉ cần đem sông Hoài dẫn vào Đông Hải liền có thể. Thanh em dừng một chút, lại nói, nếu là có thể, lại cho Đông Hải đưa một vỏ rượu đi. Vệ Uyên gật đầu, hướng Vô Chi Kỳ tạm biệt. Sau đó một tay chế trụ thủy thần ấn tỷ, bị mênh mông quần cuộn dòng nước xiết đưa đến sông Hoài phía trên. Cùng lúc đó, thâm tàng tại nhân loại khó mà nhìn thấy khu vực bảng bạc dòng nước bắt đầu lắc lư, tích xúc ở chỗ này lượng lớn sông Hoài hóa thành từng cỗ thủy long, đi theo sau lưng Vệ Uyên, sông phá mắt thường không thể gặp phong ấn, đến nhân gian giới sông Hoài. Vệ Uyên lấy dòng nước đền bù nguyên bản vỡ vụn mặt nạ, đặt chân tại dòng nước, bước về phía phương đông, từng đạo dòng nước lôi cuốn lấy hắn, mà mực nước bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Mênh mông quần cuộn ngàn dặm sông Hoài thủy hệ tại thần đại sông Hoài rót vào thời điểm, bắt đầu phát sinh biến hóa khác. Khổng Anh Duệ xoa xoa mồ hôi trên mặt, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn ngồi tại vị trí trước, rút một điếu thuốc, trong lòng có 10.000 câu thô tục muốn nói đi ra, quỷ mới biết phát sinh cái gì, mới vừa sông Hoài đột nhiên biến dị, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ sông Hoài thủy lợi công trình. Cũng may mắn sông Hoài trạm thủy điện đều tại thượng du vị trí, lại bởi vì dòng nước không đủ sâu, cho nên trạm thủy điện không phải là loại kia cỡ lớn, bằng không liền có phiền phức. Bất quá vì cái gì đều chỉ xây ở thượng du, bởi vì sông Hoài thủy hệ căn bản không có hạ du. Hạ du đều chắn. Nghe nói thời cổ sông Hoài đã sâu lại rộng, kết quả cho đục lái mấy lần đường nước chạy ngăn địch, lại bị Hoàng Hà chiếm sông Hoài đường sông, luôn cảm thấy ai cũng có thể đến khi phụ hai lần, mạnh mẽ đem cái tứ độc biệt quất thành theo một ý nghĩa nào đó trường giang đến sông, ngược lại là không may rồi. Khổng Anh Duệ nghĩ đến bị xa lánh đến nơi đây chính mình, thở dài một tiếng, cái bật lửa đánh không ra lửa, tiện tay móc ra một hộp diêm, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, diêm cũng đánh không đến. Khổng Anh Duệ nhíu mày, đột nhiên nghe được sấm rền đồng dạng thanh âm, liên miên bất tuyệt. Sét đánh, không biết lúc nào muốn mưa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ nhìn lại. Sắt, diêm đánh lấy, sâu kín ánh lửa chiếu vào Khổng Anh Duệ thật dày trên tâm kính, phản xạ ra phía ngoài phong cảnh, mênh mông quần cuộn bàng bạc dòng nước mãnh liệt, cơ hồ giống như là muốn đem trùng quanh thành thị trực tiếp bao phủ, không có chút nào phía trước loại kia ốm yếu cảm giác, giống như là tránh thoát lồng giam mãnh hổ thành đàn. Thẳng đến diêm ngọn lửa đốt ngón tay, Khổng Anh Duệ mới kêu quái dị một tiếng, cây đốt tuổi ném xuống đất, một cước đạp lên ép diệt, đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm bên ngoài bên mông thủy vực dòng nước xiết, tê cả da đầu. Con mẹ nó, phát hồng thủy rồi. Toàn bộ sông Hoài thủy hệ trạm thủy điện hệ thống cùng thủy lợi quan trắc hệ thống toàn bộ chú ý tới sông Hoài biến hóa. Vô số tình báo hội tụ tại phụ trách sông Hoài thể hệ tối cao người phụ trách trên tay, kia là cái tóc mai hoa dâm nam nhân, từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, vội vã đuổi tới làm việc địa điểm, nhìn chằm chằm hệ thống báo cáo, dò hỏi, tình huống như thế nào? Lập tức có người trả lời, sông Hoài mực nước đang lên cao, quan trắc đến bình quân dòng nước lượng đã vượt qua trước kia một lần, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp đạt tới cổ đại sông Hoài Hoàng Hà hợp lưu thời điểm dòng nước lượng. Sông Hoài đến cùng phát sinh cái gì? Đây cơ hồ giống như là toàn bộ sông triệt để thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nam tử kia nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu, đột nhiên có chút biến sắc, nghĩ đến một cái hoang đường khả năng. Sông Hoài mất đi vào biển năng lực là bởi vì mực nước hạ xuống, mà hạ du bộ phận bởi vì Hoàng Hà đoạt sông Hoài vào biển, dẫn đến địa thế biến cao. Sông Hoài vô pháp bình thường tiến vào hạ du bộ phận, chỉ là bị ngăn chặn ở đây. Sông Hoài liền hóa thành thần châu lớn thứ tư nước mặt hồ, những cái kia toàn bộ đều là sông Hoài lượng nước. Mà bây giờ sông Hoài mực nước tăng vọt, nguyên bản vô pháp hành tẩu đường sông có thể sẽ một lần nữa mở ra tới. Hắn rất nhanh tiếp thu được tin tức, đột biến sông Hoài vứt bỏ tiến vào trường giang tuyến đường, thẳng đến cổ sông Hoài đường sông mà đi. Nó muốn lại đi cổ đại thời điểm con đường, một lần nữa mở tự thân cửa sông, mà nam tử chỉ cảm thấy đại não một ngộng, cơ hồ vô ý thức ngã sắp xuống, vịn cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt cơ hồ không có màu máu. Sông Hoài loại này trong lịch sử cùng trong thần thoại có ý nghĩa đặc thù dòng sông, một khi bạo tẩu, ven bờ sợ rằng sẽ trực tiếp tạo thành to lớn hùng hai. Không được, lập tức cáo chi sông Hoài thủy vực dính đến hết thảy thành thị. Trương Nhược Tố yên tĩnh ngồi, nhìn về phía phương xa. Hắn tiếp vào một điện thoại, là tới từ Hoa Quốc Trấn Quốc tướng quân. Hoa Quốc từ Minh triều sinh ra, kéo dài phía dưới rất nhiều xưng hô, đặc biệt hành động tổ tiên thần cẩm y liệt vệ, cùng rất nhiều quốc gia tướng lĩnh phong hào, cũng như cũ giữ lại Đại Minh phong cách. Điện thoại một chỗ khác là Giàn Mua ngưng trọng thanh âm, lão thiên sư, sông Hoài sự tình là ngươi thông chi hành động tổ. Trương Nhược Tố nói, không sai. Trấn Quốc tướng quân nói, ngươi có thể cam đoan an toàn. Trương Nhược Tố đáp, có thể. Tốt. Điện thoại muốn cúp máy thời điểm, Trương Nhược Tố mày trắng có chút nhấc lên, hỏi một câu nói, sông Hoài tình huống như thế nào? Trấn Quốc tướng quân Giản Mua thanh âm hùng hậu trả lời, Trương Nhược Tố hơi khép hai mắt mở ra, lúc đầu muốn nâng chung trà lên uống trà, động tác lại không khỏi ngưng kết ở nơi đó, bởi vì đến từ một chỗ khác trả lời chỉ có bốn chữ, sông Hoài thay đổi tuyến đường. Sông Hoài trực tiếp chạy qua ba cái tỉnh, nhưng là nó thủy vực thì dính đến năm cái tỉnh. Giờ phút này sông Hoài thay đổi tuyến đường, ra quốc sự tình đi đầu, Hoa Quốc không từng có mảy may giữ lại, thông chi từng cái thành thị khẩn cấp tị nạn, nhưng là chợt lại bởi vì đến từ phủ Thiên Sư đảm bảo, không có trực tiếp vận dụng tối cao quy cách tương đối, dù vậy, Giang Nam đạo quân khu số lớn bộ đội bị khẩn cấp điều động. Làm xuất hiện nguy cấp tình huống thời điểm, quân nhân sẽ trước tiên xông lên trước tuyến. Đã có lao binh làm tốt hết thể dự tính xấu nhất, nhưng khi dòng sông trùng trùng điệp điệp trào lên mà qua thời điểm, cái kia mênh mông dòng nước xiết nhưng thủy trùng chưa từng ảnh hưởng đến cư dân thành phố khu, nhưng là đồng dạng có cầu đối, có hay không người con đường bị nuốt hết, mà một khi phát hiện sinh linh, liền sẽ chủ động né tránh. Loại này kỳ diệu một màn để trong lòng mọi người sợ hãi trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại Lâm Giang cầu lớn bên cạnh, lúc đầu muốn thông qua cái này cầu lớn cỗ xe bị chặn đường dừng lại, trong xe lái xe cùng hành khách nhìn thấy ngoài cửa sổ cầu lớn phía dưới, nguyên bản an tĩnh sông Hoài đã lên cao rất nhiều, một cỗ dòng nước xiết va chạm lẫn nhau, ầm ầm sóng dậy, tự nhiên vĩ lực, cuồn cuộn địa làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà càng xa một chút hơn là đèn đuốc sáng trưng ban đêm đô thị, là tại bóng đêm bối cảnh dưới cao ngất rừng sắt thép. Văn minh bên cạnh, đến từ hồng hoang thủy hệ sóng cả mãnh liệt, giống như là lịch sử tái hiện, giống như là không cùng thời đại hoa hạ văn minh ở đây giao hội, nguyên thủy, mạnh mẽ, văn minh, cường thịnh, chảy xuôi qua cái kia vĩ đại thổ địa dòng sông lần này rốt cục chảy qua 5000 năm sau thời đại, nhu hòa đi qua đại địa, một màn này vậy mà cho người một loại kỳ diệu, ầm ầm sóng dậy ôn nhu. Lái xe vô ý thức lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay một màn bất khả tư nghị này ấn xuống điện thoại di động phim chụp. Hắn nhìn một chút, cảm thấy đây có lẽ là chính mình cả đời này có thể nhìn thấy, bao la nhất một màn. Hắn đem cái này trên tấm ảnh truyền. Mà chuyện giống vậy kiện ngay tại toàn bộ sông Hoài lưu vực không ngừng phát sinh, loại này to lớn biến hóa, căn bản không phải có thể đè xuống đi, đã bắt đầu có lai sở trẻ ảm chủ blog mở ra nhà mình cửa sổ, hoặc là lái xe tiến về sông Hoài bên mở, khi thấy cái kia ầm ầm sóng dậy, tuyệt không phải ngày xưa sông Hoài phải có khí thế dòng nước, tất cả mọi người mở mịt. Cái này thật không phải là Trường Giang hoặc là Hoàng Hà. Không, trên lầu có phải hay không đần độn, Hoàng Hà có như thế thanh tịnh nước. Thế nhưng là sông Hoài có thể có cái này quy mô. Không hiểu đi, sông Hoài tại cổ đại thế nhưng là tứ độc một trong, là Thần Châu ý nghĩa trọng đại nhất thủy hệ, nhất là sông Hoài còn là Thần Châu Nam Bắc đường ranh giới sông, mỗi một lần Nam Bắc đại chiến đều lấy sông Hoài làm ranh giới, thủ sông tất thủ sông Hoài có biết hay không, trực tiếp liên thông Nam Bắc đường thủy, tồn tại cảm bạo dạng. Thế nhưng là, cái này, đừng nhìn, quan gia phóng viên đều đã đến. Từng bị phóng viên xuất hiện tại tuyến đầu, để camera nhắm ngay sóng cả mãnh liệt sông Hoài, đem trước mắt đã biết đến tình huống hiện trường tiếp sóng, cái này có thể là cỡ lớn tai nạn, hoặc là tình huống khác. Không thể lại đi dầu diếm, thậm chí trực tiếp quan phương mở ra hiện trường tin tức lại sở trẻ ảm. Từng cái con cú đều không cách nào ngủ. Đến nỗi sông Hoài bên bờ, cái kia mênh mông bằng bạc, giống như tiếng sét đánh hùng hồn tiếng nước chảy âm cơ bản để bọn hắn toàn bộ bừng tỉnh, mà nên có người giới thiệu, hiện tại mực nước cùng bình quân dòng nước lượng đều cực lớn sông Hoài đã đi vòng cổ đại sông Hoài dòng sông, giờ phút này đã cùng Thần Châu lớn thứ tư nước ngọt hồ hội sư, bởi vậy lượng nước lại lần nữa tăng bọn, vẫn như cũ chấp nhất hướng phía Đông Hải phương hướng lao nhanh mà đi. Toàn bộ trên internet người đều có chút bởi vì quá mức rung động mà vô pháp suy nghĩ. Thằng đến có bàn phím các cường giả phát hiện không hợp lý. Cái này, giống như không đúng. Sông Hoài đem phía trước cửa sông đều từ bỏ rơi, tiếp tục chạy xuống đi, chẳng lẽ ý định trực tiếp mở một cái cửa sông? Không hiểu liền hỏi, cửa sông lại thế nào rồi? Chúng ta Thần Châu thành thị duyên hải nhiều như vậy. Trên lầu ngươi làm rõ ràng, cái này thế nhưng là cỡ lớn lưu vực cửa sông a, thiên nhiên cảng sâu thành thị khuôn mẫu, con mẹ nó không biết thật thành đi. Thế nhưng là cỡ lớn dòng sông cửa sông bùn cát chồng chất, rất khó kiến tạo cỡ lớn cảng sâu. Kia là trước kia kỹ thuật không quá quan, hiện tại kỹ thuật đã có thể lẩn tránh loại vấn đề này. Nhưng là đại bộ phận dòng sông cửa sông đều biến thành thành phố lớn, không có cách nào khác xây lại tạo cỡ lớn càng sâu, nhưng bây giờ cái này thế nhưng là tứ độc một trong a, hơn nữa còn là nuốt lớn thứ tư nước ngọt hồ về sau quy mô tăng lên loại kia tứ độc. Năm cái lớn rãnh, tặng không thế giới cấp bậc càng sâu. Phòng trực tiếp mưa đạn bay qua một nhóm lớn con mẹ nó. Nhìn thấy còn có người mờ mịt, sau đó có người phổ cập khoa học, thế giới 35 cái quốc tế hóa thành thị, trong đó 31 cái là bởi vì có bến cảng mà phát triển, 10 hạng đầu thành thị đều là bến cảng thành thị, mà lại toàn cầu tài phú 50 tập trung ở duyên hải bến cảng thành thị. Sông lớn vào biển, tất có thành lớn. Cái này đủ để tại vào biển khu vực phát triển ra một cái kinh tế vòng. Tại mọi người thất thần thời điểm, phòng trực tiếp yên lặng bay qua một chuỗi mưa đạn. Các ngươi có phải hay không không có chú ý tới từ nơi nào vào biển? Nếu như nói cổ đại sông Hoài cửa sông, có người tiện tay điều ra thế giới địa đồ, sau đó đại não một ngộng, ngẩng đầu nhìn thấy phòng trực tiếp bình luận cùng mưa đạn tại ngừng lại một hơi về sau, liền điên cuồng hiện lên, đại bộ phận đều là con mẹ nó loại hình biểu đạt khiếp sợ từ ngữ, tại một mảnh trong hải dương mới có thể nhìn thấy dạng giải thanh âm. Nếu quả thật chính là cổ đại cửa sông, đầu tiên xác nhận điểm thứ nhất, sông Hoài là Thần Châu Nam Bắc đường ranh giới, thủy hệ xuyên đông tây, câu thông Nam Bắc, thuộc về Thần Châu đất liền kinh đảo thể hệ một bộ phận. Nói lớn chuyện ra, cái này mạng lưới có thể trực tiếp liên thông Thần Châu các lộ quân đội, mà cổ sông Hoài vận tải đường thủy năng lực hoàn toàn không cần hoài nghi. Trừ cái đó ra, nó còn tham dự kinh hàng sông đảo lớn một bộ phận. Điểm thứ hai, cái này cửa sông hướng đông thì trực chỉ Cao Ly, đông nam thì quần đảo Dư Hủ Kỳ Hủ, đông bắc trực chỉ đảo Anh Đảo. Trọng điểm là, cái này ra cửa biển, trực tiếp ở vào Thần Châu hải vực tuyến phòng ngự nội bộ. Nói cách khác, nếu như cổ sông Hoài mênh mông quần quần vào biển, sông phá mới cửa sông, vô luận từ kinh tế bên trên, còn là cái kia bên trên, chúng ta cái kia thắng ngày trôi qua không tệ các bạn hàng xóm có thể sẽ tương đối không vui. Đặc biệt vị trí địa lý, kết hợp cỡ lớn dẫn ra ngoài sông cửa sông thiên nhiên bến cảng đặc tính, biết giống như là một thanh kiếm sắc binh phong chỉ phía xa phía trước, lại cùng Philippines biển ngăn cách, ngoại giới ảnh hưởng khó mà quá nhiều, có thể nói là đóng cửa lại đến đánh chó. Cái này nếu như còn không tính cái gì, nếu như lại tăng thêm cổ đại ghi chép bên trong, cổ sông Hoài loại kia khoa trương vận tải năng lực, cùng bốn phương thông suốt đến đáng sợ thủy hệ mạch lạc, có lẽ mặc dù chỉ là số lớn bàn phím các cường giả chính mình phán đoán cùng suy đoán, nhưng là cái này đủ để cho đại bộ phận dân mạng cuồng hỉ phía dưới đem lo lắng tạm thời không hề để tâm, cũng đem cái này sông Hoài vì sao bạo động nguyên nhân không hề để tâm, các loại phòng trực tiếp bên trong không ngừng xuất hiện mưa đạn quét màn hình. Cũng cùng lúc này, phát sinh ở Thần Châu to lớn biến hóa, tại đột nhiên bộc phát dưới tình huống, cũng vô pháp ở thời đại này triệt để giấu giếm, xa xôi bờ bên kia đại lục mới, một cái khác quốc gia thủ lĩnh bị cưỡng ép tỉnh lại. Các hạ, ngài tốt nhất nhìn xem hiện tại đến từ phương đông tình huống.
Phương đông?
Tốt ta, chúng ta cái kia thần châu lại làm ra sự tình gì rồi?
Nô.
Một tòa bến cảng thành thị.
Bến cảng thành thị rất nhiều.
Một người khác không thể không nhắc nhở hắn nói, không, các hạ, cái kia không chỉ là một tòa bến cảng thành thị, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, cái kia có lẽ sẽ là một tòa mới cự hình cửa sông. Đây là thần châu cổ đại tứ độc, nó có lẽ không phải là dài nhất dòng sông, nhưng là nó thuộc về thần châu từ xưa đến nay nam bắc đường ranh giới một trong, thủy hệ xuyên đông tây, câu thông nam bắc. Vốn chính là một đầu nội bộ mạng lưới, từ thần châu trung nguyên xuất phát, đem một khu vực lớn liên hệ tới. Vấn đề duy nhất là đầu này mạng lưới vô pháp ra biển cùng thế giới liên thông, thần châu bản thân ý tứ cũng là đưa nó coi như nội bộ vận tải đường thủy mạng lưới. Hiện tại, đầu này cự long ra biển, còn hơi có buồn ngủ vị kia thủ lĩnh nháy mắt bừng tỉnh, dùng ngoại giao thủ đoạn.
Không, các hạ, cái này không thực tế.
Chạy tới nam tử ngữ khí bất đắc dĩ, bọn hắn quan ngoại giao đồng dạng kiệt xuất mà ưu tú, mà lấy thần châu quốc gia kia đặc tính, tại bọn hắn cùng chúng ta tranh luận thời điểm, tòa kia cảng sâu liền sẽ lấy để thế giới nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ sướng sướng.
Ừm, tựa như một trận ác mộng đồng dạng.
Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng không muốn biến thành bết bát nhất tình huống. Đây là cái toàn thế giới liên hệ với nhau thời đại. Bất kỳ biến động đều sẽ ảnh hưởng đến, cũng sẽ thu hút đến toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Mà thế gian hiện nay giới một vô cùng xuất hiện to lớn biến hóa thời điểm, thì càng là như vậy. Thần cơ doanh toàn doanh xuất phát, phi long thức hoa quốc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu tại cổ đại cửa sông vần quanh, sông hoài cấp đường bề biển, một khi thành công, cái này thế tất đại biểu cho to lớn chiến lược địa vị thăng. Nhất làm cho những quân nhân này tán thưởng chính là, đây là sông hoài chính mình tới, không cần các loại cân nhắc nó mang tới thai hoàng ẩm, không cần cân nhắc cái này một cái cực lớn công trình cần thiết đại giới, cũng không cần lo lắng bởi vì ảnh hưởng tự nhiên cái danh này mà đưa tới các lộ áp lực. Dù sao đây là tự nhiên chính mình làm sự tình đúng không? Chúng ta trùng hoa gia cũng là người bị hại. Lý giải một cái, tất cả mọi người rất khó. Nghĩ đến cái này tương lai khả năng phát sinh một màn, những quân nhân này đều có chút không nín được cười. Sông Hoài chính mình đến cổ đại cửa sông, nơi này đã hóa thành từng mảng lớn bùn cát trồng chất địa thế, bọn hắn đã được đến mệnh lệnh, nếu như sông Hoài đến nơi này vô pháp đột phá cuối cùng quan hải, thần châu đem khởi động binh khí, thay đông tuần sông Hoài hoàn thành cái cuối cùng chính tự. Đương nhiên, có thể không sử dụng tốt nhất không sử dụng. Cũng cùng lúc này, vệ uyên thao túng thần đại sông Hoài gia nhập vào hiện tại nhân gian thủy hệ bên trong, tại thần đại dòng nước phun trào phía dưới, tại chỗ không người mở rộng sông Hoài độ rộng, đồng thời hướng phía nguyên bản cửa sông trào lên mà đi. Hắn nhất định phải ẩn nút trong nước khống chế những dòng nước này, không có hiện thân đi ra, cho nên trước mắt có thể biết ngoại giới hẳn là sẽ tương đối chấn kinh, nhưng là nhiều chấn kinh chưa đủ lớn rõ ràng, đại khái là phòng trực tiếp dẫn chương trình, cộng thêm một chút đặc biệt hành động tổ thành viên khống chế đi. Hắn xếp bằng ở dòng nước xiết phía trên, nơi xa chính là cổ đại cửa sông, là hoàng hà đoạt sông Hoài vào biển gần ngàn năm trồng chất bùn cát cùng cục diện rối rắm. Vệ Uyên nhẹ xuất xả giận, thần sắc trầm ngưng. Sông Hoài thần đại thủy hệ bắt đầu nổi lên, tụ lực trùng kích cửa sông. Sớm liền đã có người đến sông Hoài cổ đại cửa sông, nhưng là bị quân đội khu trục, không cho phép tới gần, cũng liền cách xa xa đi xem, bản địa cũng có thức dậy sớm lão nhân tản bộ tới, mang theo cháu của mình đi xem một chút nơi này, nguyên bản cửa sông đã sớm biến thành bị bỏ hoang bãi bùn. Đứa bé kia tuổi nhỏ không chịu nổi tính tình, muốn đi bãi bùn bên trên chơi đùa. Lão nhân cũng đi qua kéo, đột nhiên nghe được giống như là tiếng sét đồng dạng thanh âm, lão nhân quay đầu, nhìn thấy nơi xa lao nhanh mà đến mênh mông dòng nước, khó có thể tưởng tượng nó độ rộng cùng chiều rộng, cũng vô pháp tưởng tượng tốc độ kia, lấy lão nhân thể cốt căn bản tránh không khỏi sắc mặt trắng bệch. Có người tuổi trẻ nhìn thấy vô ý thức muốn kéo, nhưng là hiện nhiên trễ. Lão nhân chỉ tới kịp đem hài tử ôm. Mãnh liệt bằng bạc, chỉ là lưu động liền phảng phất tiếng sét dòng nước lại tránh đi lão nhân, chạy ra một mảnh an toàn địa vực. Lão nhân kia ngạc nhiên mở to mắt, chung quanh người bình thường cũng đều phát hiện, cái này dòng nước xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Bọn hắn cho là mình vị trí chính là khu vực an toàn, trên thực tế căn bản còn tại sông Hoài lưu vực bên trong. Mênh mông sóng cả trùng kích tại Hoàng Hà lưu lại đến bùn cát bãi bùn phía trên, đường sông khai thác, dòng nước trào lên mà qua, đây là cực đoan bao la hùng vĩ một màn. Mà vốn cho là biết ngăn cản sông Hoài bãi bùn vậy mà không có chút nào nửa điểm tác dụng, bị dễ dàng xông phá. Lượng lớn bùn cát tràn vào trong biển, chìm vào đáy biển, phát ra phảng phất tiếng sét đồng dạng tiếng vang cực lớn. Dòng nước va chạm, bắn tung tóe ra màu trắng hơi nước giống như là mây. Sau đó mực nước lên cao. Một đứa bé đột nhiên chỉ vào cái kia bao la hùng vĩ một màn, kêu lên, bên trong có người. Mà giờ khắc này chú ý sông Hoài một lần nữa vào biển sự tình, nhưng lại không biết có bao nhiêu thế lực cùng quốc gia, tại hoặc là ẩn tàng, hoặc là quang minh chính đại lai sở chế ám quay phim, cùng các loại đồ ảnh bên trong đều nhìn thấy có người tồn tại trong đó. Tất cả lớn phòng trực tiếp cùng quan phương hiện trường lai sợ chệ ảm phòng mưa đạn nháy mắt bên trên bay qua mảng lớn văn tự. Có người đem cái kia xem như là ngộ nhập trong đó người bình thường, có người cho rằng là ý định mượn cơ hội này kiếm tẩu thiên phong muốn lừa người, có quát mắng có chịu, có hy vọng mau mau cứu người, có thở dài đáng thương, không phải trường hợp cá biệt. Mà càng nhiều người thậm chí chưa từng chú ý tới hắn, bọn hắn lực chú ý đặt ở dũng động chạy vào Đông Hải hải vực sông Hoài bên trên, bọn hắn tại từng cái bình đài lưu lại tán thưởng ngôn ngữ, than thở trước đây chỗ không thấy trắng lệ. Trào lên thủy vực, dâng lên hơi nước, giống như là từng mảng lớn mây, hơi nước chiết xạ ánh nắng, rực rỡ mỹ lệ. Lúc này vừa bận mặt trời mọc, có quân đội người đếm thử đem rơi vào sông Hoài vệ bên cứu lên tới. Nhưng khi vị kia quân nhân lo lắng đến gần thời điểm, lại nhìn thấy người kia vậy mà là ngồi ở trên mặt nước, dòng nước quấn quanh ở bên cạnh hắn, hắn quay đầu, trên mặt là cổ phát mặt nạ, một đôi con ngươi màu vàng, khí chất tĩnh mịch hư ảo. Quân nhân động tác không khỏi dừng một chút, ở trên thuyền này còn có phóng viên, có khác tại ở ngực mini camera,
đem một màn này rõ ràng quay chụp xuống tới, đồng thời lấy quan phương lai sở trệ ảm phương thức lan truyền ra. Sau một khắc, tại quân nhân thất thần trước mắt, dòng nước phun trào. Mang theo cổ phát mặt nạ, hai mắt màu vàng người có chút gật đầu, nói lời cảm tạ, đứng dậy phóng ra một bước. Tại sông Hoài Quy Sơn phía dưới, Vô Chi Kỳ trong mắt, mà toàn bộ sông Hoài đột nhiên có chút nổi lên một tia, rất yếu ớt một tia, nhưng là cái này một tia tại nương theo lấy sông Hoài phun trào mà biến hóa, trước 10 bên trong là yếu ớt một tia, sau đó tiếp qua 10 dặm, cái này một tia biến lớn chút, một mực liên miên 2000 dặm, trực tiếp đến Đông Hải thời điểm. Toàn bộ sông Hoài tại cửa sông thời điểm, đột nhiên dâng lên. Phản phất sông Hoài treo ngược. Nhìn qua, phản phất như là người kia kéo lên toàn bộ sông Hoài, sau đó vệ uyên bấm tay gõ đánh ống tay áo phía dưới ngọc lòng, sông Hoài biến hóa, trực tiếp hóa thành một đầu giữ tận uy nghiêm rồng phương đông, ngẩng đầu chứng âm, mà vệ uyên đứng ở đầu rồng. Mượn nhờ dòng nước huyễn cảnh biến thành, hắn đem tóc ngắn hóa thành tóc dài rủ xuống phía sau. Không phải là vệ uyên, là uyên. Sông Hoài hóa rồng, trung quy tại biển. Uyên nhìn phía xa Đông Hải, mà Vô Chi Kỳ đồng dạng nhìn xem Đông Hải, bình tĩnh tương hòa, mở mang mà mênh mông, là cảnh đẹp a. Hắn đột đến lại có chút buồn vô cớ, đây là hắn thời đại, nhưng là hắn cũng từng trải qua mặt khác một thời đại, kia là thần thoại thời đại nhân hòa thiên địa bao la hùng vĩ sử thi. Nhưng là cái này cuối cùng đã qua. Hắn thuận sông Hoài, hắn lại lần nữa nhìn thấy Đông Hải. Lúc trước những người mở đường kia nhóm, nhìn thấy đồng dạng là mảnh này Đông Hải sao? Lúc trước đại vũ, nhìn thấy chính là dạng này thần châu sao? Chúng ta hao phí toàn lực, chúng ta không ngừng hướng phía trước, là vì dạng này một giấc mộng sao? Thần châu yên ổn, tứ hải thái bình, nếu như nói đúng vậy, vậy ta xác thực nhìn thấy. Hắn một lần nữa ngồi tại đầu rồng, nhấc lên vỏ rượu trong tay. Vô Chi Kỳ tại phong ấn phía dưới, đồng dạng nỗ lực nhấc lên cuối cùng vỏ rượu. Bọn hắn nhấc lên vỏ rượu, cao cao mà đối với không thể gặp lại bằng hữu năm chén, có hỗn hợp có thanh âm cùng nhau vang lên, thế lương lại thản nhiên, tiết đối lại nhẹ nhàng vui vẻ, cậu công. Đại vũ. Vệ uyên ngửa cổ, rượu xuyên qua dòng nước huyền hóa mặt nạ, Vô Chi Kỳ ngửa cổ uống rượu, cất tiếng cười to. Cậu ẩm. Thanh âm bị lan truyền ra, mang theo vượt qua 5 tháng tiết đối. Mang theo chúng ta cuối cùng không thể trùng vùng, cùng cuối cùng trùng vùng tở dài. Toàn bộ phòng trực tiếp cùng ngay tại quan sát tin tức lại sở trệ ảm người nháy mắt tính mình. DS, 7000 chữ 2/1. Dù sao ra không thế giới, có một chút chết đi chỗ đúng là bình thường, mọi người nhìn xem là được ga chương 113. Làm thần thoại chiếu vào hiện thực chương 113, làm thần thoại chiếu vào hiện thực hiện đại khoa học kỹ thuật thu âm thiết bị tương đương ưu tú. Nhất là vì tin tức phỏng vấn thiết bị, cho nên cái kia ngồi trên mặt nước, mang cổ phát mặt nạ người thanh âm vô cùng rõ ràng bị bắt, sau đó truyền lại đến toàn bộ thế giới phạm vi. Đại lục mới tổng thống nhìn xem cái kia vượt qua nhận biết một màn, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đảo Anh đảo cổ xưa nhất đền thờ một trong, ý dù mộ quốc đại xã. Có mặc thần quan phục sức lão giả thần sắc trên mặt ngưng kết. Thần Châu là phương đông một cực, nơi này phát sinh sự tình bị truyền lại đến các quốc gia thủ lĩnh trước mặt. Bọn hắn nhìn thấy cái kia vượt qua lẽ thường một màn, sau đó, cái kia mặc cổ phát mặt nạ người trong miệng nói tới hai cái danh tự bị cấp tốc lục soát, cùng cái kia hai cái danh tự ẩn chứa hàm nghĩa, đại biểu truyền thuyết cố sự toàn bộ đều bày ra tại trước mặt những người này, mang đến càng thêm to lớn trùng kích. Trước đó, vệ uyên mất hết cả hứng, hoàn thành cùng Vô Chi Kỳ ước định, hắn xếp bằng ở thủy vực phía trên. Tại tất cả mọi người bởi vì quá mức rung động đã mất đi năng lực suy tính thời điểm, mênh mông sông Hoài từ sau lưng của hắn tuôn trào ra, dòng nước hóa thành huyễn cảnh, che đậy mắt thường quan sát, sau đó vệ uyên trực tiếp trốn vào trong nước. Nhìn bằng mắt thường đi qua, chính là cái kia mang theo cổ phát mặt nạ người, cứ như vậy chớ mắt tan biến. Phòng trực tiếp ở thời điểm này đột nhiên bạo tạc xuất hiện lượng lớn mưa đạn. Con mẹ nó, ta nghe được cái gì rồi? Cậu công, đại vũ, người kia là chuyện gì xảy ra, hắn trực tiếp biến mất? Thần tiên? Không, không đúng, đây không có khả năng. Hẳn là hình chiếu kỹ thuật, nhưng là làm sao có thể như thế chân thực? Chẳng lẽ nói lần này sông Hoài thay đổi tuyến đường chính là cái này thần tiên làm? Các đồng chí chúng ta phải tin tưởng khoa học, không thể hướng ngu muội đầu hàng, không nói, ta đi trước đầu hàng. Bởi vì quá mức dày đặc mưa đạn, toàn bộ phòng trực tiếp thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp sụp đổ bại liệt, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến sự kiện lên men, bị trực tiếp dẫn bạo đông đảo bàn phím các cường giả bắt đầu hội tụ tại từng cái mạng lưới cộng đồng không đoạn giao lưu. Nhiệt độ không ngừng kéo lên. Đó là ai? Cái kia thế nhưng là thủy thần cộng công, còn có đúc cựu đỉnh đại vũ a. Lại còn nói cộng ẩm. Cái này nếu như đều không phải thần tiên. Ngươi nói cho ta cái gì là thần tiên. Sau đó rất nhanh tại rất nhiều bàn phím các cường giả siêu tập phía dưới, trực tiếp khóa chặt sông Hoài trong truyền thuyết thủy thần, một cái là trong truyền thuyết ứng long canh thần, cùng hiên viên hoàng đế quen biết, lớn nhất công hân là đánh bại Sibiu cùng Vô Chi Kỳ, cái này cùng người kia dưới trướng thủy long tương xứng hợp. Một cái khác thì là Vô Chi Kỳ. Ngay tại cả hai bất phân thắng bại bắt đầu lẫn nhau tranh luận thời điểm. Một cái ngay tại lặn xuống nước dân mạng đột nhiên ném ra ngoài liên tiếp rỉn sót, chính là lai sở trẻ am thời điểm chứng cứ. Sau đó yên lặng nói, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng dân mạng tốc độ tay. Sau đó liên tiếp cảm tạ. Nhưng là lầu rất nhanh liền lại ra. Một chương ủn trạ mạn biểu lộ bao, so với ngón cái cảm ơn ngươi, xa điều dân mạng. Đau lòng lâu chủ, tốc độ tay nhanh như vậy. Độc thân bao nhiêu năm rồi? Đồng tâm đau. Đau lòng một. Đau lòng 10086. Lúc đầu muốn đau lòng lâu chủ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến mình tay nhanh không có chút nào chậm, không khỏi đau lòng ôm lấy chính mình cùng tiểu huynh đệ của mình. Con mẹ nó, trên lầu châu bò, chú ý thân thể. Liên tiếp ôm vào xa điều dân mạng lực lượng dưới trực tiếp không biết lệch tới nơi nào. Nhưng là rất nhanh cũng có khảo chứng đảng bắt đầu nghiên cứu, nhằm vào mặt nạ làm ra một loạt phân tích luận chứng, dẫn chứng phong phú, có thể nói là học rộng tài cao, nghĩa rộng ra trọn vẹn có thể viết ra một hệ liệt luận văn nội dung, đồng thời tin tưởng vững chắc cái mặt nạ này có đặc biệt hàm nghĩa. Đến nỗi nó thân phận, khi nhìn đến cái kia một đôi đồng tử màu vàng thời điểm liền đã không cần hoài nghi trong cổ tịch ghi chép vô chi kỳ nó hình như viên hầu, mắt vàng răng trắng, răng dài sắc bén. Cái này đã trực tiếp đối mặt. Sau đó có người hỏi thăm, không hiểu liền hỏi, vô chi kỳ còn có cái gì truyền thuyết cùng tính đặc thù sao? Rất nhanh liên quan tới vô chi kỳ truyền thuyết liền được bày tại địa vị cao nhất đường, nó tại cổ đại lớn nhất truyền thuyết chính là ngăn tại Vũ Vương trước mặt, sau đó lại có người đưa ra một cái khác thuyết pháp, nếu như nói vô chi kỳ, cái kia thần liền rất có thể là Tây Du ký bên trong, Tề Thiên đại thánh nguyên hình một trong. Nguyên hình liền nguyên hình thôi hoàn lại một. Có ý tứ gì? Trên lầu, đại thánh gia là tổng hợp lượng lớn cổ đại truyền thuyết từng bước một thành hình, là hợp lại hình nhân vật, mà lại mỗi cái thời đại cũng khác nhau, mặc dù chúng ta quen biết nhưng thật ra là cuối cùng phiên bản mà thôi, dùng tay đầu chó, đúng, nhưng là có mấy điểm là bị cho rằng đến từ vô chi kỳ. Thả. Khu khu, cái này đến nói một chút vô chi kỳ truyền thuyết, hắn là tự phong làm sông Hoài Chi Quân, sau đó trực tiếp đầu sắt cùng Vũ Vương còn có Tây Côn Luân cứng rắn một đợt, cuối cùng vô chi kỳ xuất linh tinh quái thủy thần đại quân cùng Vũ Vương đại chiến, liên tiếp bại đến từ Tây Côn Luân bảy vị thần tướng, cuối cùng bị ứng long canh thần hạ phục, trấn áp tại dưới núi. Sau đó có người trực tiếp đem cổ tịch dán ra tới. Vũ giận, triệu tập Bách Linh, thu mệnh canh long, đồng bách mấy sơn quân trưởng chắp tay trở lệnh, Vũ bởi vì tù hồng mông thị, Trương Thương thị, Đâu Lô thị, Lê Lô thị, chính là lấy được sông Hoài thủy thần tên vô chi kỳ. Thân xanh đồ bạc, mắt vàng răng trắng, lực hơn chín voi, vật lộn nhảy nhót chạy gấp. Vũ thụ chi đồng luật, không thể chế, thụ chi ô mục do, không thể chế, thụ chi canh thần, có thể chế. Si tỷ hoàn hồ một mị thủy linh sơn yêu thạch quái buôn hảo tụ nhiễu, canh thần lấy chiến trục đi, cái cổ khóa thường lớn, mũi xuyên trung bảng, rời hoài âm chi quy sơn chi dưới chân. Phiên dịch tới đại khái là cái con khỉ này lực lượng to lớn, am hiểu vật lộn xê dịch, hung đến một nhóm, ngay từ đầu đã có bốn cái tướng linh thiên thần sợ không dám đánh, Vũ Vương bởi vậy giận dữ cầm tù hồng mông thị, Trương Thương thị, Đâu Lô thị, Lê Lô thị, sau đó phái đi ra hai vị thần tướng để bại. Thằng đến đã từng đánh bại Sibiu canh thần vào tay mới thắng. Đánh thắng thời điểm, còn có City, Hoàn Hồ, Mộ Mị, Thủy Linh, Sơn Tiêu, Thạch Quái tinh nhuệ mấy ngàn tên muốn đem vô chi kỳ cứu trở về, bị ứng long chụp đi, sau đó đem vô chi kỳ dùng xiềng xích khóa lại, cái mũi xuyên chuông vàng đặt ở dưới chân núi, khu khu, không biết mọi người nhìn quen mắt không nhìn quen mắt. À đúng, còn có một đoạn này, răng trắng móng vàng, sấm nhiên tượng ngạ, cao khoảng 5 trượng. Trôn hồn hình dạng như viên hầu, nhưng hai con mắt không thể mở, lột như không hiểu lý lẽ. Hai mắt chợt mở, hào quang như điện, nhìn quanh người chỗ này, muốn phát cùng giận. Xem người ngạc nhiên chạy nhanh. Mặt khác, ban sơ nguyên đại chuyện xưa Tôn Ngộ Không dùng chính là giới đao, mà tới chúng ta chỗ quen thuộc vị kia Tề Thiên đại thánh đã biến hóa làm như ý kim cô đồng, triệt để cùng đại vũ trị thủy liên hệ với nhau, mà cổ đại thần châu trong truyền thuyết cùng đại vũ trị thủy liên hệ tới vượt loại thần linh cũng chỉ có một cái, không thể không nói tính cách còn đặc biệt giống, đồng dạng đầu sắt cái gì đều không sợ. Một mảnh trầm mặc, bàn phím các cường giả trong lòng một mảnh thần thú chạy như điên mà qua, sau đó chính là ra đầu nổ tung cảm giác. Có bình luận cực nhanh ở phía dưới đổi mới đi ra, cái kia sửa sang một chút, vô chi kỳ là con mắt màu vàng, mở to mắt thời điểm hào quang như điện. Nào đó hầu tử cũng thế, theo nước mà sinh, dưới trướng hàng phục các loại không phải khỉ tinh quái đại quân mười mấy ngàn, tự xưng là quân. Nào đó hầu tử cũng thế, ta cũng giống vậy. Diệp sau đó xuất lĩnh tinh quái đại quân cùng vũ đế thuộc hạ đại chiến, liên tục đánh bại thiên thần, đồng thời chấn nhiếp vũ đế bốn vị tướng linh không còn dám đánh, về sau mới bị tìm đến ngoại viện đánh bại, mà cái này ngoại viện còn là đã từng lập xuống to lớn chiến công ai hùng thần tướng. Vô chi kỳ lại bị xiềng xích mang đi, cầm đông tây xuyên thân thể, chấn áp dưới chân núi. Cái này không phải liền là đại náo thiết cung, tiểu thánh hàng đại thánh, là cầm dây chói buộc chặt, làm câu đao xuyên xương tỉ bà, chói buộc gặp mặt ngọc đế. Đây không phải nhìn quen mắt, cũng là không phải là rất giống, cũng chính là giống nhau như lúc. Bởi vì sông Hoài thủy hệ biến hóa mà bị ép nghỉ định kỳ không anh duệ về đến nhà. Trong thời gian ngắn, sông Hoài thượng du trạm thủy điện đều được xây dựng thêm, hắn tạm thời không có chuyện làm. Liếc nhìn đi lên đánh giá, một bên hoạt động một bên ý định hút thuốc, khi thấy cuối cùng những cái kia kết luận thời điểm, cả người hắn đầu góc lên người. Thẳng đến diêm bên trên ngọn lửa lại một lần nữa muốn đốt tới ngón tay thời điểm mới bởi vì kịch liệt đau nhức mà lấy lại tinh thần, đem cái kia diêm ném. Hắn đem diêm dẫm diệt. Sau đó trầm mặc phía dưới, khó được chủ động ghi tên cái này mạng lưới cộng đồng tài khoản. Không biết vì cái gì, cái này bị xã hội áp lực ép tới thở không nổi, chậm rãi sành sỏi, không còn đầu sắt nam nhân tay có chút run rẩy, hắn từng chữ đánh ra cái kia một nhóm văn tự, phát ra ngoài, tinh bị lực tấn mà ngồi xuống hút thuốc lá, hắn cảm thấy mình thân thể đều có chút sợi đây. Mà bây giờ trên internet làm cho đang vui nhanh bạn phím hiệp nhóm nhìn thấy một hàng chữ thoáng qua. Nói cách khác, Tôn Ngộ không là thật, chí ít một bộ phận cũng không phải là hư cấu, không phải là bị hòa thượng cứu ra đi về phía tây người đi đường, mà là đại náo thiên cung đoạn thời gian đại thánh nguyên hình đi ra rồi. Trên internet không ngừng xuất hiện, không ngừng bị đè xuống bình luận cùng mưa đạn trong nháy mắt này vậy mà ngưng trệ lại, sau đó biến thành đều nhịp con mẹ nó. Trên internet bởi vì các loại nguyên nhân, một chút suy nghĩ hoài nghi thanh âm nháy mắt bị dìm ngập. Tây Du ký cố sự bên trong lớn nhất có anh hùng khí khái bộ phận, cái kia đã hóa thành ký hiệu, hiện tại nói cho ngươi ký hiệu này là có nguyên hình, sau đó lại nói cho ngươi kỳ thật thần căn bản không có trải qua phía sau bộ phận, thần cố sự tại bị đặt ở dưới núi kết thúc. Tiếng hô một nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh, mà vô pháp lên mạng vô chi kỳ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thần chỉ là nhìn chăm chú lên sông Hoài vào biển Đông, nhắm lại hai con ngươi màu vàng nóng, hy vọng cuối cùng lời nói cũng đã nói ra, cái này cuối cùng đã không còn là thần thời đại, dù là kiệt ngạo như thần, đã từng ngăn ở Đại Vũ cùng Tây Côn Luân trước sông Hoài Thủy quân đều tại đây khắc cảm thấy mất hết cả hứng. Đem Vệ Uyên đưa về tuyển thị, tự thân thì bình tĩnh nhắm mắt. Cái này đã cũng không phải là chúng ta thời đại. Mà ở thời điểm này, tại trên internet người bình thường không biết địa phương, gió lốc vừa mới bắt đầu. Đại lục mới quốc hội mở ra khẩn cấp nghị hội. Vũ đô các đại gia tộc gia huy lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Đào Anh Đào Ngũ đại thần xã mở ra tạ cả mạ gà hạ ra nghị hội. Từ Thần Châu trấn quốc tướng quân điện thoại lại lần nữa đánh tới Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ. Chương 114. Không liên quan gì đến ta chương 114, không liên quan gì đến ta cho nên nói, các vị tiên sinh, nữ sĩ, chúng ta nên cảnh giác, phi thường cảnh giác. Thần Châu dùng không đạo đức không chính nghĩa phương thức, phá hư tự nhiên, mở ra một đầu cửa sông, đây là lấy toàn thế giới nhân dân lợi ích cùng nhân quyền làm đại giới, vì một nước kiếm lời hành vi, chúng ta sẽ đối bọn hắn hành vi tiến hành chế tài. Đại lục mới khẩn cấp nghị hội về sau, vị kia thủ lĩnh đi ra nghị hội, đối mặt với lượng lớn nghe hỏi mà đến nhớ kỹ chậm rãi mà nói, ung dung tự tin, mà lại ngôn từ nhạy cảm, thành công đem đại bộ phận phóng viên lực chú ý dẫn dắt đến Thần Châu mở sông hoài cửa sông, ảnh hưởng tự nhiên, cùng đối với Thần Châu chế tài loại chuyện này bên trên. Nhưng tương tự còn có đầy đủ thanh tỉnh phóng viên hỏi thăm, cái kia cuối cùng xuất hiện ở trên biển người, còn có trong miệng hắn cậu công, đại vũ, lại đại biểu cho cái gì, hai cái danh tự này tựa hồ là đến từ Thần Châu truyền thuyết xa xưa bên trong. Tóc trắng tổng thống hai tay nhỏ bày tại, nhún vai, cười nói, ta nghĩ, cái này cần phải hỏi thăm cái kia quốc gia cổ xưa quan ngoại giao. Có lẽ là khoa học kỹ thuật hình chiếu, cũng có lẽ là Thần Châu cất giấu siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, các ngươi biết, quốc gia kia luôn luôn ưa thích dùng thần thoại bên trong danh tự cho mình mới nhất khoa học kỹ thuật đặt tên. Giải thích như vậy lấy được đại bộ phận người đồng ý, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý lời giải thích này phải chăng có chút không phù hợp logic. Đối với đại bộ phận người bình thường đến nói, một cái xem ra bình thường, có thể khiến người ta hưng phấn giải thích liền đầy đủ, nhất là dính đến dân chủ nhân quyền, phá hư tự nhiên, cùng cái kia quốc gia cổ xưa thì nhất là hữu hiệu. Nếu như lại tăng thêm một chút giống như là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện đến nguyên tố, tỉ như siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, liền đầy đủ dẫn bạo đại bộ phận người hứng thú, hắn không cần chính xác giải thích, hắn chỉ cần để đại chúng cảm thấy chính xác, đồng thời dẫn đạo cái này dư luận. Người mặc trang phục chính thức thủ lĩnh mỉm cười thong dong ứng đối lấy phóng viên. Làm cái này họp báo kết thúc, lúc xoay người, trên mặt mới thoáng qua một tia u ám. Chỉ có cao tầng nghị hội biết, đó cũng không phải là cái gì siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đến nỗi nó bản thân đại biểu cho cái gì, hiện tại còn nhìn không ra, chỉ là chẳng biết tại sao. Hắn nghĩ tới trước mấy tháng tại đại lục mới phát hiện trôi này phỉ thúy đá cưa kiếm. Bản này cần phải tại hai cái thế kỷ trước viện bảo tàng hỏa hoạn bên trong liền hoàn toàn biến mất, tên là mạ của hủ cổ đại binh khí, bị phát hiện lúc chính cắm ngược ở một tòa vách núi dưới đáy, mà cái này binh chất liệu cũng không phải là hắc diệu thạch, mà là lông chim hoặc là vảy rắn đồng dạng sáng tỏ màu phỉ thúy. Thân kiếm cắm ngược trên mặt đất, có lít nha lít nhít vết khắc. Phía trên đường vân giống như là cái kia một cái cất giữ tại viện bảo tàng tỷ ẹt dạ đeo sồn phóng đại bản. Chỉ là bị giấu ở trong viện bảo tàng tỷ ẹt dạ đeo sồn trung quanh đại biểu cho địa thủy phong hỏa bốn cái mặt trời 20 ngày tự đồ. Cái này phát hiện mới tựa hồ cùng phía trước cái kia có chỗ khác biệt, cổ đại là địa thủy phong hỏa bốn cái mặt trời kết thúc, cái thứ năm mặt trời thời đại, mà phát hiện mới đường vân thì là cái thứ năm mặt trời cũng đã kết thúc, ban sơ mặt trời lại lần nữa sinh ra, đặt thành một cái mới tuần hoàn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đang suy nghĩ, có lẽ là quá mức xuất thần, hắn lảo đảo phía dưới, suýt nữa ngã sắp xuống. Động tính cũng nhỏ. Lúc đầu lẫn nhau trò chuyện rời đi, các phóng viên vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng, bị cười biểu thị chính mình không có chuyện gì, mà nối nghiệp tiếp theo về sau đi. Lại không cẩn thận lại lần nữa lảo đảo phía dưới, lần này là đỡ lấy bên cạnh bảo tiêu mới đứng thẳng, cuối cùng tựa hồ là để chứng minh thân thể của mình không được gì, hắn ra sức đi đến bậc thang, lại bởi vì lắc lư tâm cảnh mà triệt để bị phía dưới, té ngã trên đất. Đào Anh Đào cổ xưa nhất đền thờ. Ngũ đại thần xã người thừa kế nhóm mở ra tạ cả mạ gà hạ ra hội nghị. Một tên nam tử ngồi quỳ chân cong xuống, thần châu thủy hệ xông vào chúng ta thương hải, hy vọng sở sản đủ no bị cổ tỏ miệng hạ ra mặt, cho đáp lại. Sở sản đủ, cũng chính là sở sản đủ no mị cổ tỏ, là Đào Anh Đào thần hệ bên trong tam đại thần linh một. À mà tệ giả đệ đệ, đảo Anh Đảo cái này một đảo quốc hải thần. Thần binh khí tên là cờ xạ nạt Nord dù gì. Tại toàn bộ thế giới đều uy danh hiển hách. Nhưng là đám người cong xuống, cờ xạ nạt Nord dù gì không phản ứng chút nào. Có tóc trắng xóa lao giả chậm rãi nói, trở về đi. Thế nhưng là, trở về. Lao giả ngữ khí có chút tăng thêm, các ngươi muốn, áp chế ngươi thần sao. Cái này, không dám, chỉ là. Không có chỉ là. Lao giả nhắm lại mắt, nhìn về phía ngũ đại thần xã người thừa kế, nói, đây là sở sản đủ no mỉ cổ tỏ ý tứ, ẩn nút thật lâu sông hoài độc thủy quân có bạo động, còn không biết cuối cùng chỉ là thần châu cố tình bày nghi ngờ, còn là nói cái tia thần hệ thật lại lần nữa bắt đầu động tác, không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể khẽ mở thần chiến. Thẳng đến năm người kia rời đi, lão giả này mới mở to mắt, nhìn về phía cung phụng tại tầng cao nhất cỡ xạ nạt Nord dù gì. Phía trước hắn từng khẩn cầu cỡ xạ nạt bay ra, nhưng là giờ phút này trôi đảo anh đảo thần thoại bên trong có tối cao nổi tiếng cùng thần tính danh kiếm đang không ngừng rung động khét đều, nhưng là đó cũng không phải giết chóc hoặc là chiến đấu hưng phấn, cũng không phải là, mà là một loại hỗn tạp sợ hãi khét đều. Cờ xạ nạt a. Hắn khẽ bước thanh kiếm này, khuôn mặt ẩn ẩn đắng chát. Bất kỳ một cái nào thần hệ đều muốn tuyên bố chính mình đản sinh tại xa xôi thiên địa mới sinh. Nhưng là kỳ thật thần hệ lịch sử đều nhất định muốn cùng nhân gian lịch sử kết hợp lại, đó mới là chân tướng. Cái này tuổi trẻ người thừa kế nhóm luôn luôn tâm cao khí ngạo, xem nhẹ một vấn đề. đảo anh đảo thần hệ có hai cái nơi phát ra, nhưng là ạ mạ tệ giặt đại thần, sở sản đủ no bị cổ tỏ cái này nhất hệ, là tới từ một cái cổ đại điện tịch, cổ sự ký mà quyển này sách là tại năm 711 thời điểm, mới từ đương đại thiên hoàng yêu cầu thuộc hạ biên soạn, mà việc này khởi nguyên, là bởi vì có phái đi đường quốc khiển đường sứ trở về. Từ trung thổ khẳng khái khu vực đến địa linh chi pháp. Tại thiên hoàng thụ ý phía dưới, sinh ra tam đại thần. Mà càng xa xôi chút thời đại, tại công nguyên 2 thế kỷ thời điểm, dã mạ tại quốc. Thời điểm đó truyền thuyết thần thoại bị ghi chép tại Tam Quốc Đại Ngụy Chi Ngụy Thư, thở thiếu thời đợi hắn đã từng tìm tới điện tịch, tại cổ đại trong truyền thuyết được tôn sùng là mặt trời nữ thần hóa thân dã mạ tại nữ vương, tại Ngụy Thư ký lục bên trên, bất quá là tự ý lấy quỷ thần sự tình mê hoặc dân. Được ban cho thân Ngụy Uy Vương kiếm ấn, hy vọng chỉ là sông hoài nhất hệ chi thần trở về. Hắn đem thanh kiếm cỡ xà nạt cất kỹ. Vũ Đô Luân Đôn Tháp. Đây là vũ đô nhất mang tính tiêu chí cung điện, cứ điểm, hiện tại rất nhiều gia tộc huy chương đều hội tụ ở đây. Một vị trung niên thân sĩ dùng văn minh trượng gật một cái mặt đất, nhìn quanh bản tròn trung quanh đại gia tộc thành viên, nói: "Thần Châu hành vi không khỏi quá mức qua giới chút, để loại này thế giới xuất hiện tại người bình thường bên trong, vi phạm chúng ta nhất quán cách làm, ta cho rằng chúng ta yêu cầu cùng Thần Châu tiến hành thương lượng, đây là thế giới quy tắc, bọn hắn không thể như thế tùy ý làm vậy." Cái thuyết pháp này lấy được đại bộ phận người tán thành. Nhưng là một vị tuổi trẻ nữ lang tóc vàng lại từ chối cho ý kiến, trên mặt nàng khinh miệt cùng buồn cười, để vị kia trung niên thân sĩ nhíu mày, nói: "Ngươi tiên tổ gã là một vị vĩ đại mà thân sĩ kỳ sĩ, hành vi của ngươi như vậy sẽ chỉ làm hắn hổ thẹn." Nữ lang nho nhã lễ độ hồi đáp: "Ngu xuẩn mới là làm người hổ thẹn, các hạ." Cô gái tóc vàng thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt giống như là lưỡi dao đồng dạng đe dọa nhìn đối phương, nói: "Trên Lam Tinh có tứ đại cổ văn minh hệ thống, mà tại thần bí giới, điều này đại biểu lấy tứ đại thần đại hệ thống, mà những thứ này thần đại toàn bộ tồn tại ở Asia đại lục, Đông Á vì Thần Châu, Tây Á mẹ sổ cổ Tạ Mì ạ thần hệ, Tây Á Bắc Phi chỗ giao giới cổ Ai Cập thần hệ, Nam Á cổ Ấn Độ thần hệ." Trung niên thân sĩ nhịn không được nhíu mày: "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta chỉ là muốn nói, cái này tứ đại hội tụ tại cổ đại Asia cổ đại thần hệ, hiện tại chỉ còn lại một cái thần hệ cùng văn minh vẫn tồn tại, ta nghĩ, đây cũng không phải là bởi vì hòa bình hữu hảo đưa đến, dù sao, các hạ, phải biết, tại hết thệ cổ đại trong thần thoại, không có vị nào tiên thần là thật vô hại." Cô gái tóc vàng đứng dậy đáp: "Ngài có thể suy nghĩ một cái, làm đem bốn đầu cường đại mà cổ lão manh thú đặt ở cùng một cái trong lồng giam, còn sống sót cái kia một đầu ý vị như thế nào, nếu như lần này sông hoài biến hóa không phải là người làm, như vậy, cái kia cổ lão thổ địa bên trên, phải chăng còn lưu lại toàn bộ thế giới sau cùng thần đại lực lượng? Các hạ gia tộc cam hiểu luyện kim thuật cùng tính dẻo loại ma pháp, trong tay nắm giữ lượng lớn tài phú, ta luôn luôn phi thường kính nể. Như vậy ngài có phải không đã làm tốt, cùng cuối cùng lại tối cổ thần đại chiến đấu cái này vừa chuẩn bị?" Toàn bộ Luân Đôn Tháp lâm vào tĩnh mịch. Núi Long Hổ phủ thiên sư, Trương Nhược Tố đưa di động để lên bàn, chính mình dựa vào sau khoảng nửa mét vị trí, bịt lấy lỗ tai. Có giàn mua thanh âm hùng hậu từ bên trong truyền đến, ngựa khí chọc giận: "Thiên sư, đây chính là như lời ngươi nói an toàn vô hại. Hiện tại toàn bộ thế giới đều chằm chằm tới, áp lực của chúng ta lớn bao nhiêu ngươi biết không? Mấy trăm km đường sông biến hóa, giải quyết tốt hậu quả làm việc lại có thêm làm phiền ngươi biết sao? Còn có trên internet dư luận, xóa đều xóa không đến. Còn tiếp tục như vậy, sẽ có bao nhiêu hỏng bét hậu quả, Trương Nhược Tố ngươi có biết hay không?" Đến từ đương đại võ tướng tức giận. Trương Nhược Tố phía sau đạo sĩ áp lực to lớn, phía sau bị mồ hôi thấm ướt. Trương Nhược Tố bưng trà, thở dài: "Không thể làm gì nói, không sai biệt lắm đi, thu vừa thu lại, đóng vai mặt đen cho ai nhìn đâu." Cười trộm thanh âm liền không dừng lại tới qua. Đối diện thanh âm ngừng lại, lâm vào một loại cổ quái lúng túng bên trong. Trương Nhược Tố nói: "Chỉnh thể đến nói, nên là chuyện tốt, chí ít cần phải có thể để cho hiện tại tu hành giới yên tĩnh một đoạn thời gian, cũng có thể dần dần phổ cập tu hành hệ thống." Thanh âm hùng hậu nói: "Thế nhưng là, đảo anh đảo cùng Cao Ly đứng núi chịu sào, bọn hắn thân hệ." Trương Nhược Tố liếc mắt, thản nhiên nói: "Chỉ là địa linh mà thôi. Sông Hoài Chi Quân là thần đại thần, đảo anh đảo cái gọi là đại thần, bất quá là phụ thuộc vào Thiên Hoàng quốc vận địa linh thôi, nếu không thì ngươi cho rằng Thiên Hoàng vì sao một mực tồn tại, cho dù tại mộ phủ thời kỳ đều không có đem bọn hắn hủy bỏ. Đến nỗi Cao Ly, bọn hắn thần thoại bên trong, chủ thần đàn quân đúng là đến từ 5000 năm trước, là thần đại thiên thần." Điện thoại di động lão giả đối diện nhíu mày: "Cái kia chẳng lẽ không phải, nhưng chỉ là tự xưng." Trương Nhược Tố đánh gãy cái kia thanh âm giàn mua, nói: "Cái kia cái gọi là đàn quân chủ thần ghi chép tại Nam Tống thời đại tạo thành điện tịch, tên là Tam Quốc Sự Tích còn lưu lại hoặc là nói hẳn là trong đó Ngụy Thư bộ phận, mà vị kia đàn quân tên là Vương Kiệm." Đối diện trấn quốc tướng quân thanh âm ngừng lại, tựa hồ trong lúc nhất thời mở dưới. "Vương Kiệm?" "Đúng, Bình Ngưỡng tiên nhân Vương Kiệm dựa theo chúng ta xưng hô, nên gọi là Bình Ngưỡng luyện khí sĩ. Mà họ Vương bắt đầu tại Đông Chu Liệt Quốc những năm cuối, mà nó ghi chép tại Ngụy Thư bỏ sót, đại khái là tại Tam Quốc trong loạn thế, thị thế đột đi luyện khí sĩ rừng, lựa chọn rời xa Thần Châu địa phương tu hành, mặc dù không thành chính quả, bị phục làm một nước thần hệ chi chủ, ngược lại là trời xui đất khiến." Trấn quốc tướng quân ngạc nhiên, đột cất tiếng cười to: "Thật sự chính là phong cách của bọn hắn." Trương Nhược Tố nói: "Mặt khác, hiện tại Cao Ly thổ địa bên trên người Cao Ly đã cũng không phải là cổ đại Cao Ly cư dân, nó bản thân thần hệ là Sa Mạn giáo một loại, sùng bái tiên tổ, nhưng là đã không cần cảnh giác." "Không cần, à, là chỉ cổ đại Sa Mạn giáo là không biết phù hộ hiện tại chiếm cứ bọn hắn thổ địa người Cao Ly à?" "Không." Trương Nhược Tố hồi đáp: "Bởi vì tại cổ đại, Thần Châu nho gia cùng đạo gia tu sĩ bước vào qua Cao Ly. Hai phái học thuyết ảnh hưởng phía dưới, cái kia một mảnh thổ địa cổ đại thần thoại hệ thống đã suy thoái quá mức thời gian dài dằng đặc, mặt khác một phần nhỏ thì bị Nho đạo Thiện Ba tông tán thành sau ghi chép lại, cho nên bọn hắn nguyên bản thần thoại đã không có khả năng lại khôi phục. Trấn Quốc tướng quân hơi có không hiểu. Trương Nhược Tố nói, những chuyện tương tự, ta núi Long Hổ tổ sư cũng từng làm qua. Trấn Quốc tướng quân trầm mặc phía dưới, chậm rãi nói, phạt sơn phá miếu. Trương Nhược Tố thần sắc yên tĩnh, bài trừ dâm tự. Hai người không nói gì một đoạn thời gian, Trấn Quốc tướng quân nói sang chuyện khác, nói đến Tam Quốc phân tranh, cũng coi là thần đại kết thúc về sau sự tình, nhưng vì sao Nô Quốc cùng Quý Hán đều không có ghi chép những chuyện tương tự? Vô luận là Đảo Anh Đảo Nguyên Sơ thần thoại, còn là Cao Ly, đều tại Ngụy Thư. Trương Nhược Tố nói, từng có, Gia Cát Ngọa Long từng hàng phục Nam Trung một vùng, mà đổi thành bên ngoài nguyên nhân, đại khái so với Tôn Quyền Lưu Bị, Ngụy Võ cuối cùng khác biệt, Tôn Quyền là Tôn Vũ hậu nhân, binh gia xuất thân, Lưu Bị hoàng thất chính thống, tiên tổ chạm long mà lên, mà Ngụy Võ so với hai vị này, đã từng đảm nhiệm qua một đặc thù chức vị, truy bắt quái lực loạn thần, cho nên Ngụy Thư sẽ vô ý thức chú ý những thứ này. Ngoa hổ. Đúng vậy. Vệ Uyên từ tuyển thị bên trên sông Lạc lên bờ. Hiện tại rõ ràng là buổi sáng, nhưng là trên đường người thế mà rất ít, liền xem như có người đi đường, cũng đều cầm di động điên cuồng đổi mới, đánh chữ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hôm nay sông Hoài phát sinh sự tình, tựa như là một cái quả bom nặng ký, mặc kệ là mặt ngoài thế giới, còn là phía sau thế giới, đều bị trực tiếp dẫn bạo. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã một cố cùng hưởng xe đạp. Chấm dãi kỵ trở về. Một cái trong túi nhựa còn đặt vào mấy bữa cá. Mới vừa kết thúc đông tuần thời điểm thuận tay bắt, rất mới mẻ. Một đường kỵ về viện bảo tàng thời điểm, vừa vặn cái này phố cũ trước bị hàng xóm đi ra mua thức ăn, nhìn thấy Vệ Uyên sau rất nhiệt tình lên tiếng chào, là trước kia hắn vừa tới viện bảo tàng thời điểm, mịt mờ nhắc nhở hắn viện bảo tàng khả năng không sạch sẽ hàng xóm, nàng cười ha hả nói, là tiểu vệ à, sớm như vậy. Vệ Uyên dừng lại cùng hưởng xe đạp, khách khí nói, đúng vậy à, ngài cũng sớm, mua thức ăn đi. Hàng xóm kia trên mặt có chút không mở ra tâm, lầu bầu nói, đúng vậy à, cái kia ra hai cái hôm nay đem cái này điện thoại di động, trong mắt đều nhanh kể cận phía trên, cũng không đến ta đi. Ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này à, rời những cái kia điện tử sản phẩm xa một chút, cũng không cần luôn lên mạng lướt sóng, chuyện lớn hơn nữa, cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ không phải là, qua ngày tốt lành mới trọng yếu đúng hay không? Là ngài nói đạo lý này, ai khó được ngươi đồng ý ta, nếu là nhà ta tiểu tử kia cũng giống ngươi liền là được. A, tiểu vệ ngươi con cá này có chút mới mẹ a, chỗ đó mua. Vệ Uyên giải thích nói, đi giúp bằng hữu giải quyết một chút phiền toái nhỏ, thuận tay từ hắn chỗ đó cầm. Hắn nhìn thấy cái kia A Di trong mắt thần sắc, cười cầm ra một đuôi cá, nói, ngài muốn nhìn lấy, liền lấy đi thôi, quê nhà tầm đó cũng không cần thiết quá khách khí. A này làm sao có ý tốt, một con cá cũng không đáng tiền. Vệ Uyên nói một lát, hàng xóm kia A Di mới tiếp xuống, sau đó đem mua được rau phân cho Vệ Uyên hơn phân nửa, lúc này mới hài lòng rời đi. Vệ Uyên đem cùng hưởng xe đạp đường tốt, phát hiện chính mình thẻ tháng đến kỳ, lên trong chốc lát trực tiếp tốn mấy khối tiền, có chút đau lòng, nghĩ, dựa vào ưu đãi phiếu mở 3 tháng thẻ tháng. Sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa, đem hàng xóm tặng có cạ có lạ phóng tới tủ lạnh, bắt đầu xử lý thịt cá. Mặc dù đã không có sông Hoài thần quyền, lại cũng lưu lại một chút khống thủy ngự thủy lực lượng, làm chút sự tình đơn giản vẫn là có thể. Quỷ nước nằm thi, dùng quen thuộc hút có cạ có lạ, thích ra quân binh hồn rút cái kia kéo sắt đen mấy cái tát, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ dưỡng hồn mục, giày thêu đỏ tại hộp gỗ bên trên mẻ múa. Mèo đen loại từ trong cửa sổ trở về, duỗi lưng một cái, nhìn thấy Vệ Uyên ngay tại làm cá, nhãn tỉnh sáng lên. Đi chỗ nào rồi? Nhìn người bằng hữu mà thôi, tự ôn chuyện, giúp chuyện nhỏ. Nha. Mèo đen loại không có suy nghĩ nhiều, nhìn xem cái kia thịt cá. Vệ Uyên nói, thịt kho tàu, còn là hấp. Loại nói, ta muốn ăn sống. Bắt bỏ. Ách. Đem mèo đen loại đuổi đi xem lấy hỏa hầu, Vệ Uyên xoa xoa bàn tay, bắt đầu thu thập giải quyết một vài thứ. Núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố cùng điện thoại đầu bên kia Trấn Quốc tướng quân lại tiếp tục trò chuyện một lát, cuối cùng kết thúc. Trương Nhược Tố phía sau đạo sĩ cảm khái nói, không hổ là sư tổ, ngài vị kia đạo hữu có thể làm sông Hoài thay đổi tuyến đường, động tĩnh lớn như vậy, đệ tử đều muốn dọa đến thất thần. Trương Nhược Tố nói, có thể từng đả thương người. Đạo sĩ lắc đầu. Trương Nhược Tố nói, có thể từng có hại thần châu. Đạo sĩ lại lần nữa lắc đầu. Trương Nhược Tố cười nói, cái kia cần gì phải kinh hoàng thất thần. Lão thiên sư nhắm mắt, hai mắt râu bạc trắng rủ xuống, thế là đạo sĩ vui lòng phục tùng lui ra. Một lát sau, lão thiên sư mắt trái có chút mở ra, liếc một cái, nhìn thấy chính mình đồ tử đồ tôn đều rời khỏi, lúc này mới thở phào khẩu khí, tay phải ôm ngực thở mạnh, đạo kế bên trong đều toát ra mấy cây tóc rối bời tới, kém một chút tại van bối trước mặt bị mất mặt, hù chết. Lão đạo sĩ lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới người kia, ngón tay lốt bút một trận cuồng ấn. Vệ Uyên nhìn thấy trong tay xuất hiện tin tức mới, một cái miêu miêu phẫn nộ chụp bàn, nhường bàn bên trên các loại đồ vật đều nhảy hai lần. Đây chính là ngươi nói, một điểm động tĩnh. Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó cảm thấy có chút thật xin lỗi vị này dân mạng, tiện tay đem nửa cái cổ phát mặt nạ chụp tại trên mặt bàn, xoa xoa tay, trả lời, ta cũng không biết sẽ là như thế lớn. Cái kia mang theo mặt nạ không phải là bằng hữu của ngươi sao? Ngươi sẽ không biết. Vệ Uyên nói là bằng hữu, có thể kỳ thật ta thậm chí không có cùng hắn mặt đối mặt trao đổi qua. Chẳng lẽ tạo thành cái gì phiền toái lớn sao? Trương Nhược Tố nói, như thế không có. Vệ Uyên cười cười, hồi đáp, không có liền tốt. Bên kia mèo đen loại bắt đầu kêu lên, trong không khí có thể nghe được rất thơm thịt cá hương vị. Vệ Uyên tiện tay cầm trong tay đồ vật buông xuống, đem ngọc long phối đặt ở trên quầy, dùng lồng thủy tinh ở ngoại giới gió lốc dần dần nồng đậm, ảnh hưởng dần dần mở rộng, nhưng là nơi này như cũ bình tĩnh. Thế giới to lớn, không có người sẽ để ý dạng này một cái nho nhỏ viện bảo tàng. Đương 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 tiếng đập cửa vang lên, là vừa bạn bị kia A Di nhi tử đưa tới một bàn sủi cảo. Hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, cái này sủi cảo chấm giấm, thêm bột hồ tiêu, quả thực tuyệt. Lấy điện thoại cầm tay ra soát lấy tin tức, nói, vệ quán chủ, ngươi ngày hôm nay không nhìn tin tức sao? Còn có công phu mua thức ăn, mẹ ta nói ta một hồi lâu. Vệ Uyên lắc đầu nói, không có nhìn. Tuổi trẻ mang theo không có cách nào cùng người khác giao lưu chính mình cái nhìn tiếc nuối, nói, đáng tiếc. Lại động viên hắn nói, vệ quán chủ ngươi cần phải xem thật kỹ một chút tin tức, bằng không thế nhưng là biết tụt hậu. Cái này thế nhưng là đại sự. Ừm, tốt. Vệ Uyên gật đầu đáp ứng, sau đó tại tuổi trẻ lúc đi, một mực đưa ra ngoài mới trở về. Lúc trở về đóng cửa, Thanh Thúy lục lạc âm thanh bên trong, tiện tay đem trong tay viết xong giấy đặt ở tủ gỗ bên trên. Phía trên có một nhóm văn tự. Viện bảo tàng đồ cất giữ Ngọc Long đội Tây Vương mẫu tặng cho, Chu Thiên Tử đoạt được, Xuân Thu Câu tiến chế ngọc, Đại Tần Thủy Hoàng đeo sức. Từng vì hoài giang nhiệt thần, tiếc nó là côn luân bảo ngọc, bá chủ chế, tổ long chỗ đeo, tại canh thần bên cạnh tu hành, lại không tu chính đạo, rơi vào bàn môn, cuối cùng đến hồn phi phách tán, ngọc linh vỡ vụn, lưu lại ngọc hình. Thật tiếc. Vệ Uyên tiện tay cầm lấy một cái ký hiệu bút, viết một chuỗi con số, 002. Cùng mặt nạ cùng nhau phong tồn. Chương 115. Thời đại thần thoại chương 115, thời đại thần thoại đến từ cửa sông vị trí, đồng thời trải qua thời đại thần thoại sông Hoài chạy xuôi thì cá, hương vị cực kỳ tươi ngon. Vệ Uyên cùng mèo đen loại một trận ăn như gió cuốn, đem những thứ này ăn thì ăn sạch sẽ. Sau đó cái kia mèo liền phối hợp leo đến trên nóc nhà đi phơi nắng, tương đương lười biếng. Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra tiện tay mở ra, hiện tại trên toàn thế giới diễn đàn, các loại trang web đều là tại phân tích, tranh luận sông Hoài vào biển sự tình, đem đối ứng mà nói, Thần Châu nội bộ phản ứng nhiệt liệt, mà Thần Châu bên ngoài thanh âm thì là lấy âm như luận làm chủ. Bất quá đây cũng là truyền thống nghệ năng. Mới phát sinh không đến bao lâu, đại dương đầu bên kia đại lục mới đã tổ chức họp báo, đồng thời do nó nghị hội phát xuống tìm từ nghiêm khắc chế tài văn kiện, chỉ là để người kinh ngạc là, ngày xưa xưa nay vì đó đi đầu, đi theo làm tùy tùng đảo anh đảo khó được không nói một lời, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy đối diện biến hóa. Mà đồng dạng làm phương Tây thế giới một trong vụ đô đồng dạng giữ yên lặng, dẫn đến đại lục mới chế tài có chút lung túng. Mà Thần Châu ngoại giao hệ thống cũng đã cường lực đánh trả. Hiện tại đang có buổi họp báo lại sở trệ ảm. Loại này cái gọi là chế tài, hoàn toàn là hung hăng càng quái, là phương Tây thế giới mong muốn đơn phương. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia có tư cách đối với Thần Châu khoa tay múa chân. Huống chi, cái gọi là tổn hại nhân quyền, phá hư tự nhiên, càng là giả dối không có thật, Thần Châu có thể hướng thế giới công khai một hệ liệt chứng cứ, có thể hướng toàn thế giới chứng minh, sông Hoài biến hóa, hoàn toàn là tự nhiên, tự phát, mà không phải nhân lực ảnh hưởng. Một tên tóc vàng mắt xanh phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi nói, "Các hạ, sông Hoài đã có mấy trăm năm không có đi qua đầu này đường sông, nếu như dựa theo ngài nói tới, là tự nhiên sự tình, đến tột cùng là ảnh hưởng gì dẫn đến sông Hoài đột nhiên biến đạo?" Khí thế lăng lệ Thần Châu nam tử cười phía dưới, ngựa khí hơi nhẹ nhõm chút, mỉm cười nói, "Mọi người đều biết, nhân loại so sánh với thế giới cùng tự nhiên mà nói, còn rất nhỏ bé vô tri. Mà dựa theo phương Tây thế giới nhà hiền chết nói, đối mặt với thiên nhiên quỷ phụ thần công, nhân loại chúng ta chỉ có thể tán thưởng đồng thời khiêm tốn tiếp nhận, hay là nói, phương Tây thế giới đã cho rằng Thần Châu nắm giữ điều khiển khổng lồ như vậy tự nhiên uy lực lực lượng." Phóng viên không có gì để nói. Có lực lượng này thế giới liền không có Đông Tây phương. Một vị khác nữ phóng viên nói, "Đại lục mới quốc hội cho rằng Thần Châu tại việc này lên đến to lớn lợi ích, đồng thời tổn hại tự nhiên, hy vọng Thần Châu có thể để cho sông Hoài khôi phục lại nguyên bản trạng thái, ngài ý kiến đến gì?" Cái này hoàn toàn là nói bậy nói bạn, bởi vì lần này sông Hoài bạo động, chúng ta xuôi theo sông Hoài hết thảy trạm thủy điện đều nhận khác biệt mức độ tổn hại, mà mấy trăm km sông Hoài đường nước chảy bên trên, có lượng lớn bờ sông, đồng ruộng, cùng đường cái tổn hại, ảnh hưởng đến Thần Châu bình thường nội vận. Có thể nói, lần này sông Hoài biến nói, Thần Châu bị lớn nhất tổn thất, mà không phải lợi ích. Họp báo bên trên, đánh võ mồm, lẫn nhau giao phòng. Vệ Uyên nhìn trong chốc lát, cơ bản có thể xác nhận lần này sự tình, trên thế giới phản ứng mặc dù to lớn, nhưng là còn vô pháp ảnh hưởng đến Thần Châu. Sau đó lại nhìn các nơi bình luận, trong đó đối với vô chi kỳ tiếng hô cực cao, đã sản xuất lượng lớn đồng nhân đổ. Vệ Uyên thậm chí phát hiện xuất hiện vô chi kỳ cùng đại vũ đồng nhân, tại chỗ mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Vô luận là bị nữ tiểu, vẫn là bị vô chi kỳ bản tôn nhìn thấy, cái đồ chơi này đều có thể trực tiếp dẫn bạo cái này cổ đại tồn tại nộ khí. Vệ Uyên phát hiện loại tin tức này tạm thời chỉ là ưa thích cá nhân phạm chủ, nghĩ đến nữ tiểu bây giờ còn đang thành câu quốc, mà vô chi kỳ tại sông Hoài đáy nước, tốt xấu hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại phát hiện có một đường tin nhắn phát tới, là trước kia hắn tham gia cái kia nghệ thuật gốm thể nghiệm khóa gửi tới. Đại ý là có một vị lão tiên sinh, cũng có cùng lúc trước hắn chỗ tạo nghệ thuật gốm cùng loại vật sưu tập, hy vọng có thể cùng hắn gặp một lần. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, phía trước hắn bị vị kia nữ nghệ thuật gốm sư coi như là học tập phòng theo kiểu cổ phong cách, đã như vậy, tương quan nơi này sự tình đơn giản giao lưu, không biết mang đến cái gì hậu hoạn ảnh hưởng, mà lại hắn cũng có chút hứa yêu kỳ, một chút cảm khái, hy vọng nhìn xem cái kia cái gọi là cùng hắn bóp ra đến đồ gốm phong cách cùng loại đồ cất giữ là cái gì. Thế là chỉnh lý tìm từ, hồi phục tin nhắn, đem chính mình viện bảo tàng vị trí nói cho đối phương biết. Nghệ thuật gốm phòng làm việc. Tại Tuyết Tùng xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh tại Thần Châu lịch sử học bên trên địa vị cực cao lão giả, nói, "Giáo sư, hắn đồng ý." Đồng Việt Phong nhẹ gật đầu. Tại trong túi đeo lưng của hắn, cái kia cổ phát thương Vương Thanh đồng tước, chính an tĩnh đang ngủ say. Vệ Uyên thu thập bộ đồ ăn, sau đó một mình trở về ở gian phòng nhỏ, dùng phụ chú dán tại vách tường cùng trên cửa, ngăn cách trong ngoài. Nghĩ nghĩ, lấy ra đặc biệt hành động tổ cho điện thoại kia, gọi cho Thẩm Ký Phong. Thẩm Ký Phong là đặc biệt hành động tổ khuynh hướng nghiên cứu cái kia nhất hệ thành viên, giờ phút này đang bể bội đến sức đầu mẹ chán, túi bụi, sông hoài vào biển, lại có hư hư thực thực vô chi kỳ tồn tại xuất hiện hiện ánh, trên xã hội các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, dư luận là sôi. Mà tương ứng, phụ trách nghiên cứu phổ cập nhất phương pháp tu hành bọn hắn, tự nhiên tiếp nhận càng lớn áp lực. Thẩm Ký Phong nghe được tiếng điện thoại di động âm, vốn là muốn trực tiếp cúp máy, thế nhưng là nhìn thấy phía trên cho thấy danh tự, lúc này mới khống chế lại mình tay, đem điện thoại di động này nhận. Vệ quan chủ, ngài làm sao có nhàn rỗi đánh tới, là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ sao? Đúng thế, nhưng là hiển nhiên không thể trực tiếp như vậy. Vệ Uyên trong lòng im ắng nhả rãnh, nghe được bên kia thanh âm có chút lộn xộn, cười nói, xem ra ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc. Thẩm Ký Phong bất đắc dĩ thở dài, áp lực thật lớn phía dưới, lại tăng thêm đã nhận định vị này vệ quán chủ là Thần Châu một vị tiền bối, thở dài nói, khẳng định bận bịu a, tiền bối, hiện tại dùng để phổ cập phương pháp tu hành vẫn không có thể hoàn thiện hoàn thành, có đủ loại nhìn như tương đối nhỏ, nhưng là mở rộng đến Thần Châu cái này lớn cơ số trước chắc chắn buộc phát ra lỗ thủng. Hành động tổ bên kia không biết có thể ổn định dư luận bao lâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải lấy ra trực tiếp phương pháp tu hành, cũng chính là phương Tây thế giới, đảo Anh đảo Cao Ly hiện tại không dám loạn động. Dù sao nếu như nói thật là vô chi kỳ, kia là tại thời đại thần thoại liền lưu lại truyền thuyết thần linh, cùng về sau đản sinh thần có bản chất khác biệt. Thời đại thần thoại. Vệ Uyên trong lòng khẽ nhúc đích, thuận Thẩm Ký Phong nói, dù sao cũng là thời đại thần thoại a. Thẩm Ký Phong cảm khái nói, đúng vậy à, cái kia thế nhưng là thời đại thần thoại dựa theo hiện đại tu hành giới thương thức, đem công nguyên kỷ xem như phân chia có phải là hay không thời đại thần thoại tiêu chí đến xem, thời đại thần thoại cuối cũng là 2000 năm thời điểm trước kia, trừ bỏ ta Thần Châu một mạch, còn lại mấy cái cổ đại thần hệ đều là tại trước công nguyên mấy trăm năm diệt vong. Mà phương Tây vị kia thần cũng là tại công nguyên kỷ sinh ra. Dựa theo chúng ta bên này ghi chép, hẳn là kế thừa Hy Lạp thần hệ lực lượng Roma, cổ đại điển tịch được xưng là Đại Tần quốc gia, ở thời kỳ đó xuất hiện vấn đề, dẫn đến hiện tại truyền lại thượng đế tín ngưỡng sinh ra. Sau đó mặc dù Roma thần hệ dưới sự phẫn nộ công hàm phương Tây thánh thành, đem thánh điện đốt cháy, tín đồ khu trục, nhưng là như cũng không có thể đem cái này đổi mới hoàn toàn đản sinh thần đệ xuống. Thẩm Ký Phong là điển hình nghiên cứu loại hình tu sĩ, mới mở miệng liền có chút thu không trở lại, lúc này mới chú ý tới mình nói lệnh. Thè lưỡi, đem thoại để kéo trở về, nói, đúng rồi tiền bối, ngài gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Vệ Uyên đem lực chú ý từ đối với thời đại thần thoại phân chia suy nghĩ thu hồi lại, nói, đúng là có cái sự tình yêu cầu người hỗ trợ. Tiền bối ngài nói, ừm, đặc biệt hành động tổ cái chủng loại kia chuyên dụng máy truyền tin có thể hay không lại cho ta chuẩn bị một cái? Thẩm Ký Phong sửng sốt một chút, nói, máy truyền tin, tiền bối ngài không phải là đã có một cái sao? Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói, là như thế này, ta có một cái ở trong núi khổ tu bằng hữu, gần nhất có thể sẽ xuất thế, ngươi biết, bọn hắn loại này khổ tu sĩ trong núi kinh lịch thời gian quá dài, đi ra nếu không hiểu rõ tình huống ngoại giới, có thể sẽ tạo thành phiền phức, ta nghĩ tại hắn đi ra phía trước, để hắn từ trên internet hiểu rõ thế giới. Thẩm Ký Phong giật mình, sau đó đánh cược nói, không có vấn đề, tiền bối, ta ngày mai liền đưa cho ngài đi qua. Vệ Uyên nói lời cảm tạ một tiếng, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Vệ Uyên đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, tính toán đợi đến ngày mai Thẩm Ký Phong đem máy truyền tin đưa tới, liền đi một lần xung hoài, đem đồ vật giao cho Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ phá phong chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, đến cách mạng lưới, để thần chức chậm rãi hiểu rõ thời đại này. Chậm trầm ngâm. Vệ Uyên tiếp nhận truyền thừa, đều là đến từ cổ đại, hoặc là nói là trực tiếp thời đại thần thoại truyền thừa. Đối với hiện đại tu hành giới đối với thời đại thần thoại khái niệm cũng không rõ ràng. Hắn lục soát xuống tư liệu, phát hiện thời đại thần thoại cuối Hoa Hạ lớn nhất sự tình, hẳn là Hán Quang Vũ Đế thành lập Đông Hán sự tình. Phương Tây nhất hệ hạch tâm thì là La Mã Đế quốc, mà lúc kia song phương bảo trì khắc chế lại tốt đẹp lui tới quan hệ. Từ nhân gian lịch sử có thể suy đoán, lúc đó cổ Ấn Độ thần hệ đã sụp đổ. Bởi vì thời kỳ đó, thế giới thứ ba đại đế quốc Quý Xương Đế quốc trực tiếp chiếm lĩnh Ấn Độ Tây Bắc bộ, sau đó từ phó thống lĩnh Linh dẫn đầu công chiếm Ấn Độ Ma luyện ra 70.000 tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp trực chỉ Thần Châu, tình thế bắt buộc. Sau đó khi tiến vào Tây vực thời điểm, gặp được một cái tên là Ban Định Viễn nam nhân. Sau đó liền không có sau đó. Kết quả là lấy thế giới thứ ba đế quốc thân phận, mỗi năm tiến cống Thần Châu, mà đem đối ứng Vệ Uyên phát hiện tại thời đại thần thoại những năm cuối đoạn thời gian đó, toàn bộ thế giới tu hành giới đều hỗn loạn, phương Tây là có cùng loại với xoán vị tình huống xuất hiện, mới đản sinh thần hướng cơ bản kế thừa Hy Lạp văn minh lực lượng Roma hệ thống phát động công kích, mặc dù tao ngộ trấn áp, nhưng là từ hiện tại có thể nhìn thấy, cuối cùng Roma thần hệ xuống dốc. Mà phương Đông Thần Châu cũng có các loại hỗn loạn tế tự xuất hiện. Mà phương Tây chủ lưu Roma thần hệ thời đại này cực kỳ suy thoái, mà phương Đông Thần Châu thì từ đầu đến cuối như một. Ngay lúc đó Thần Châu xảy ra chuyện gì? Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, trong lòng nghi hoặc, ý định về sau tìm kiếm trong điện tịch dấu vết để lại. Hắn đè xuống cái này hiếu kỳ, lấy ra ngọa hổ lệnh, kế tiếp là hắn mong đợi nhất chính sự, mặc dù nói là dựa vào Vô Chi Kỳ lực lượng, nhưng là sông hoài bên trong cái kia rất nhiều tà thần loạn tự quả thật là hắn xử lý dựa theo ngọa hổ lệnh tiêu chuẩn, hắn tất nhiên nên lấy được một số lớn công văn. DS, cảm tạ manh manh bắn bắt hoang minh chủ, cảm ơn Quý Xương Đế quốc tại gia dính sắc giảm một thế cùng nó người thừa kế thống trị phía dưới đạt tới cường thịnh, nắm giữ nhân khẩu 5 triệu trái phải, binh sĩ hơn 20.000, bị cho rằng là lúc ấy Âu Á tứ đại cường quốc một trong, cùng hắn triệu, Roma tiên nghị đặt song song. À, đúng, bổ sung một cái không lớn trọng yếu điểm, lúc ấy đối mặt Quý Xương Đế quốc 70.000 tinh nhuệ, ban siêu tựa hồ chỉ có vài trăm người. Chương 116. Lạc Dương thiếu niên 5 tháng dài chương 116, Lạc Dương thiếu niên 5 tháng dài làm vệ uyên vô cùng chờ mong chế trụ họa hổ lệnh bài, mi tâm linh đài thoáng qua công văn con số. Sau đó khóe miệng vẻ mỉm cười liền triệt để ngưng kết xuống dưới. Đại biểu cho công văn bộ phận, vẫn như cũng là dấu vết, dù là chém giết tiểu quỷ, cầm nã mặt nạ nô, đều có 3 điểm công văn, mà cái kia sông Hoài lưu vực rất nhiều tà thần bị chém giết, thế mà liền một cái điểm cống hiến đều không có để lại cho hắn. Họa hổ lệnh bài chỗ biểu hiện ra bộ phận, không có chút nào mảy may biến hóa. Sau đó vệ uyên phát hiện chỗ khác biệt. Đại biểu cho quái lực loạn thần đồ quyển nơi đó chính hơi sáng lên. Vệ Uyên ý thức khẽ nhúc đích, quái lực loạn thần đồ quyển thoáng qua, hiện ra một quyển cuốn cất kỹ quyển trục, trong đó có một bức quyển trục bay ra, ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai, trong đó trống rỗng, sau đó từ bên trái xuất hiện sông lớn hình thái, vở sông bên trên là quỳ xuống đất bách tính khẩn cầu tế tự. Nước sông phía trên ngồi xếp bằng một người, ngự thủy làm kiếm, từng cái tự xưng là thần tinh quái đồ dạng bên cạnh hiện ra một nhóm văn tự. Quái lực loạn thần đồ quyển thần linh 76 sông Hoài Nghiệp thần chi loạn, thi đại giáo úy vệ xuất thủ đánh chết, lấy tốc thiên địa. Sau đó bên cạnh hiện lên văn tự, quái lực loạn thần đồ quyển hiện lên ở vệ uyên bên cạnh, để vệ uyên biết xuống tên của mình, mà vệ uyên giờ phút này mới ý thức tới, chính mình mượn vô chi kỳ lực lượng chém giết sông Hoài sông thần, hóa thành cũng không phải là công văn, mà là từ ngọa hổ lệnh ghi chép quái lực loạn thần đồ quyển. Hơn nữa là đứng hàng thần linh quân phân loại. Căn cứ phía trước đối với ngọa hổ lệnh hiểu rõ, đây cũng không phải là công văn, mà là một loại tư cách, đổi lấy đỉnh tiêm truyền thừa cùng pháp bảo tư cách. Mà đứng núi chịu sao chính là núi Long Hổ Thư Hùng Long Hổ Kiếm, cùng từng cái thời đại pháp bảo truyền thừa, cũng không phải là chỉ có công văn liền có thể đổi lấy, nhất định phải làm ra đủ để bị ngọa hổ lệnh tự chủ ghi chép đại sự mới có thể thu được cái này một tư cách. Lịch đại ngọa hổ cũng không hy vọng tiền bối bảo vật ở phía sau nhân thủ bên trong hổ thẹn, đây coi như là một loại tuyển chọn, cho dù là cổ đại ngọa hổ cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể lập xuống bực này đại sự. Vệ Uyên thở ra khẩu khí, nhìn xem trong tay mới xuất hiện hồ sơ, tư cách như vậy không hề nghi ngờ so đơn thuần công văn càng có giá trị. Hắn vuốt tay, thư không tại hồ sơ một bên trống không địa phương viết xuống tên của mình, Vệ Uyên, nhưng là ngọa hổ lệnh cũng không có ghi chép lại. Hắn nghĩ đành phải lại đối chiếu vào cổ đại văn tự, đem tên của mình đổi vị thành thể truyện sau viết ở bên trên. Văn tự sáng lên, tiếp theo lưu quang biến mất, hồ sơ khép kín. Đột mà ngọa hổ lệnh mở ra, tại hồ sơ bay vào đại hán võ khố giữ lại lên đồng thời, một vật bay ra thẳng đến Vệ Uyên, cái sau đã cũng không tên bố, vô ý thức làm ra phản ứng, đưa tay đem thứ này nắm trong tay, xúc tu thánh lãnh, ẩn ẩn rít gào, đây là một thanh kiếm. Ngọa hổ lệnh bên trên dị trạng tan biến, duy chỉ có chỉ còn lại Vệ Uyên kiếm trong tay. Tựa hồ là đang ghi chép hồ sơ về sau, lấy được vật này làm phản hồi. Nói cách khác, kiếm này đã trải qua rất nhiều ngọa hổ tay, là cùng loại với đến nhất định cấp độ sau có thể tiếp xúc truyền thừa. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ, cẩn thận chu đáo, kiếm cũng không phải là trong tay hắn tám mặt hán kiếm loại này võ tướng sử dụng kiếm lớn, thậm chí không phải là tứ phía hán kiếm loại trên kiếm, thân kiếm phong dài, là một thanh kiếm sắc. Vệ Uyên đem bạt kiếm ra, lưỡi kiếm như cũ rất lạnh, mà hậu chiêu trên lưng có sâu kín phủ lục văn tự sáng lên. Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, trước mắt có hình ảnh hiện lên, nguyệt lộ lưu ảnh. Tại đồng thời, trên thân kiếm có từng kia từng sợi màu lam ánh sáng chói lọi trào qua, dây dưa tại trên mu bàn tay của hắn. Đây đúng là truyền thừa. Tại Nguyệt Lộ lưu ảnh thần thông hiệu quả ổn định lại về sau, Vệ Uyên nhìn thấy chính là một tòa cổ đại thành trì, tại một tòa vô cùng uy nghiêm cổ phát học đường phía trên, có thiếu niên dạy học, trong đó thỉnh thoảng đề cập thiên văn địa lý, hà lạc sấm vĩ chi thư, đều cực kỳ am hiểu. Vệ Uyên ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy nơi này rất lớn, người cũng dày đặc. Nghe hắn dạy học ít nhất mấy trăm người, trong đó cơ bản đều là so thiếu niên này tuổi càng lớn người. Trung trung điệp điệp, bao la hùng vĩ kinh người. Chung quanh người cũng không thể nhìn thấy hắn, lại nghe được như si như say. Vệ Uyên dứt khoát tìm tới một nơi yên tĩnh nghe, chọn vẹn một canh giờ sau, dạy học mới kết thúc, thiếu niên kia ôm điện tịch xuống tới, sau đó cái này mấy trăm học sinh đều cùng cung kính kính đi lấy sư trưởng chi lễ, mà thiếu niên kia thì nghiêng người chịu bán lễ. Vệ Uyên nhìn thấy trên người hắn mặc lấy quần áo, cùng người nghe học giống nhau, đều là học sinh, nhưng là rõ ràng là học sinh, những người này lại đều từ nó mà học chi, hiển nhiên cũng không đơn giản, hình ảnh nương theo lấy thiếu niên kia mà hành động. Vệ Uyên chậm rãi cùng sau lưng hắn, nhìn thấy thần sắc hắn thong dong ôn hòa, đối nhân xử thế đều cẩn thận tỉ mỉ, bên hông một thanh kiếm, chính là từ đại hán võ khố bên trong xuất hiện chuôi này. Thiếu niên này cuối cùng cùng một người khác hội tụ vào một chỗ, người kia lông mày vũ phi dương, nhìn qua so dạy học thiếu niên lớn tuổi chút, làn da cổ đồng bẻ, mặt mũi tràn đầy giỏi giang, nhìn thấy cái này thiếu niên áo trắng sau cười trêu chọc nói, phụ hán danh tiếng của ngươi càng ngày càng cao a, ha ha ha, thái học nhóm phu tử đều không thể không chịu phụ ngươi. Được xưng hô vì phụ hán, thiếu niên cười khổ nói, trọng thăng ngươi không muốn lại giễu cợt ta. Trọng thăng cười đáp ý, hai tay mở ra nói, này chỗ nào là giễu cợt, ngươi thế nhưng là Lưu Hầu hậu nhân, tuổi trẻ tài cao, tinh thông nho đạo, lại thiên văn địa lý không gì không biết, từ đó du học người hơn ngàn người, ta đây bất quá là ăn ngay nói thật. Thiếu niên áo trắng nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Trọng thăng một cái ngăn hảo hữu bà bay, cười nói, đi đi đi, khó được ngươi có nhàn rỗi, ta hơn ngươi 2 tuổi, trong nhà lao mẫu còn yêu cầu phụng dưỡng, ít ngày nữa liền phải rời khỏi Lạc Dương, hôm nay ngươi ta thật tốt tụ họp một chút. Trọng thăng hiển nhiên nhà nghèo, cho dù bởi vì gia thế duyên cớ vào thái học, cũng đành phải miễn cưỡng ở đây sinh hoạt, muốn mời khách liền có chút không đủ sức, làm thiếu niên này nháy mắt, lại mặt dạn mày dày nhìn về phía hảo hữu thời điểm, thiếu niên áo trắng đành phải thành thành thật thật móc ra túi tiền, thế là Trọng Thăng đại hỉ, tiêu hết tiền của túi tiền này, mua được rượu thịt, trong nhà bần hàn, dứt khoát đi ra khỏi thành. Giờ phút này đại hán quốc lực cường thịnh, đô thành Lạc Dương chúng quanh tự nhiên an toàn không ngại. bọn hắn tìm một chỗ núi, tránh đi người đạp thành, ngồi tại dốc cao, xa có thể thấy được Lạc Dương phồn hoa, Trọng Thăng thỏa mãn thở dài một cái, đem rượu rau đều triển khai tại trên tảng đá, đẩy ra vỏ rượu bùn phong, ngửa cổ uống rượu, kêu to thống khoái. Mà thiếu niên áo trắng thì là đổ vào trong chén uống, bị rêu cận trêu chọc, cũng chỉ là cười lắc đầu. Rượu thịt dần ăn đến say, Trọng Thăng ở rượu, nhìn qua nơi xa phồn hoa đô thành, cảm khái nói, ta liền phải trở về, trong nhà còn có đại ca tại, ta không thể trước vào chiều, lại nói nhà ta tiểu muội cũng còn không có lớn lên, mẫu thân tuổi cũng lớn, nhưng so sánh không được ngươi, tài danh đã hiển lộ rõ ràng, tất nhiên một bước lên mây. Thiếu niên áo trắng uống một hớp rượu, bình thản nói, thế nhưng là ta không thích những thứ này. Trọng Thăng kinh ngạc nói, có cái gì không thích? Thiếu niên đáp, nho gia trị quốc phương lượng, lại không thể cầu được trường sinh, vô pháp giải đáp sinh tử chi mê. Trọng Thăng gãi đầu một cái, nói, trường sinh, từ xưa đến nay cầu bất tử đế vương bao nhiêu, cái nào được thành sao? Đại trượng phu sinh ở thế gian, cần phải lập xuống bất thế chi công, phong hầu bái tướng mới là thật, ngươi nếu là cầu trường sinh, không bằng cũng học cổ nhân đồng dạng, đi tìm một chút Tây Côn Luân bên trên bất tử hoa. Sơn Hải Kinh bên trong duyên thọ dược, các thần cần phải có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Thiếu niên áo trắng nói, kia là Trọng Thăng ngươi không biết, cổ thần linh đã hồi lâu chưa từng hiện lộ rõ ràng tại thế, Kỳ Lân cùng Bát Thú đều đã là khổng tử thời kỳ sự tình, mà Tây Côn Luân đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng đáp lại tế tự, tựa như là những cái kia tồn tại tại cổ đại thần linh cả đám đều đã biến mất. Tà ma sơn quỷ loại hình ngược lại càng ngày càng nhiều, chiếm cứ hương hỏa tế tự. Trọng Thăng nghĩ nghĩ, lại nói, vậy hạ không phải cũng từng phân đất phong hầu sơn thủy địa linh vị thần sao? Có những thứ này sơn thủy chi thần phụ trách điều trị địa mạch, cũng đầy đủ. Thiếu niên áo trắng lại lắc đầu nói, thiên địa tự nhiên sinh ra, đến từ Tây Côn Luân chính là thiên thần, mà nhân gian vương triều sắc phong ách cũng bất quá chỉ có thể xưng là địa linh, không thể gọi là thần. Các thần lo liệu nhân gian hoàng triều khí vận cùng tế tự sinh ra, cùng một nước khí vận liên hệ với nhau, cùng linh cùng đủ, vương triều cường thịnh thời điểm, tự nhiên có thể kêu mưa gọi gió, làm vương triều cô đơn, những thứ này địa linh lại có bao nhiêu còn có thể còn sống sót. Coi như còn sống sót, lại có bao nhiêu có thể lại lần nữa lấy được tế tự. Nếu là mới vương triều sắc phong cái khác tồn tại, cái kia nguyên bản địa linh không phải cũng biến thành giấm tự. Cái này chỉ có thể làm những cái kia chuyện thêm gấm thêm hoa, lại không cách nào làm được trong lửa tạp than, ăn bữa hôm lo bữa mai, thì có ích lợi gì? Một triều vương triều sụp đổ, các thần cũng vô pháp chống cự yêu ma tà tu, càng có khả năng những thứ này vương triều từng sắc phong địa linh, cũng sẽ biến thành yêu ma chi đồ. Trọng Thăng rượu vào miệng, nói, cổ đại các thiên thần tàn biến, mà vương triều sắc phong ngươi lại trướng mắt. Vậy ngươi lại muốn làm cái gì? Thiếu niên áo trắng đứng dậy, xa xa nhìn qua xa xôi đô thành, phun ra một ngụm tử khí, nói, thiên thần không phải tộc ta, từ không thể ỷ lại, mà địa linh theo vương mệnh, một triều hưng thế. Nho nhã thiếu niên mới mở miệng, đúng là khí thế rộng lớn, hào khí ngất trời. Hắn chỉ hướng thiên địa, nói, vậy ta Thần Châu nhân tộc vì sao không thể chính mình đi chế định một phương thiên địa trật tự, không phải là thiên thần, không phải là địa linh, nhưng là hậu bối đệ tử đều có thể kêu mưa gọi gió, có thể hàng yêu trừ ma, đời đời truyền lại, hộ ta Thần Châu bách tính không bị yêu ma làm hại. Trọng Thăng trợn mắt hốt mồm, đột nhiên cất tiếng cười to, Trương Lăng, ngươi làm ban ngày lại ngộng. Thiếu niên áo trắng sắc mặt phím hồng, ngồi xuống nói, có thể hay không làm được, còn chưa thể biết được. Trọng Thăng mỉm cười, cảm thấy hảo hữu đây là uống nhiều say cước, vì vậy nói, vậy cái này to lớn sự tình, ngươi lại muốn làm sao làm được, ngươi liền xem như có thể cùng ngươi tiên tổ lưu hầu đồng dạng, so với thường nhân số tuổi thọ càng dài, có thể làm đến loại chuyện này. Thiếu niên đáp, đời đời con cháu, ta thiếu thốn vậy, ta làm khai sơn lập phái, chỉ thu đệ tử. Trọng Thăng nói, sách, đệ tử, nhưng bây giờ thái học cũng không tiện nghi, tư học cũng phải tốn tiền. Trương Lăng nói, vậy ta liền không cần bỏ vốn. Trọng Thăng cười ha hả nói, vậy ngươi cũng không được, ngươi khai sơn lập phái ăn cái gì, liền xem như có thể đào rau dại, thế nhưng không lấp bao tử à. Thiếu niên áo trắng nghiêm túc suy nghĩ, nói, vậy chỉ cần muốn năm nấu gạo liền gia nhập, thế nào? Trọng Thăng trợn mắt hốt mồm, đột nhiên cười to, cười đến bụng đều đau, sau đó phát hiện cái này hảo hữu vậy mà không giống như là nói đùa, xoa bụng nói, tốt tốt tốt, tính ngươi có thể làm, vậy ngươi cái này, phù phù, vũ đấu mẹ giáo làm sao có thể nhận ra, hậu thế các đệ tử là tốt là xấu. Lúc ấy ngươi có thể chết sớm. Trương Lăng nói, đơn giản, người ta đều có tịch, ta liền biên soạn cùng loại ư hương hộ chi tịch, liền xưng là bữa chú, lấy chứng minh thân phận. Duy chỉ có lấy được cái này pháp tịch, mới có thể điều động trận này lực lượng. Trọng Thăng há hốc mồm, nói, ngươi đến thật. Trương Lăng bình tĩnh nói, phải, ta đã quyết định ít ngày nữa rời khỏi thái học, thiên thần đã rời khỏi, địa linh biết theo vương triều tiêu vong đi lên, nhưng là dù là vương triều tiêu vong, đời trước sở tu xây thành chỉ còn có thể dùng, còn có thể chống cự ngoại địch cường đạo. Trọng Thăng trên mặt ý cười thu liễm, nói, cái kia cái khác luyện khí sĩ nếu là cũng được biết người thủ pháp này. Áo trắng Trương Lăng đáp, trường thành của tần cũng không phải là hắn nhất quốc chi lực, cũng có còn lại quốc gia thời chiến quốc đợi trưởng thành, cuối cùng thành mênh mông quần quận vạn dặm chi thế, nếu ta Thần Châu luyện khí sĩ chư phái hợp lực, cho dù Tây Côn Luân đã qua đời, như cũng nhưng vì ta Thần Châu cấu trúc một mắt thường khó gặp chi mênh mông quần quận trưởng thành, chống cự ngoại ma. Trọng Thăng nghe được tắt lưỡi, gãi đầu một cái nói, có thể thì quá khó khăn, ngươi cả một đời đều không có cách nào thành công a. Trương Lăng thở dài, có lẽ vậy, người sau khi chết, hồn về đại tiên, một thân đạo hạnh thì có thể cấu trúc cái này vô hình trưởng thành, khả năng trăm năm không có chút nào tiến triển, 300 năm chẳng được gì, nhưng là ta tin tưởng, ngàn năm về sau, này vạn dặm chi thành tất đúc, che chở ta Thần Châu bách tính, một đường phụ lục, liền có thể đưa tới mưa gió lôi đình, hàng phục ngoại ma. Trọng Thăng nhìn xem Trương Lăng nghiêm túc dáng vẻ, cất tiếng cười to nói, quả nhiên là cái ban ngày đại mộng. Trương Lăng Diệu vào miệng, nói, ngươi không nói đến ta, ngươi lại như thế nào? Hồi hương về sau chờ đợi cơ hội vào triều làm quan. Trọng Thăng trầm mặt xuống, nói, cha ta vì sử quan, có thể ta không muốn làm sử quan, tại những lao đầu tử kia không có lui ra trước khi đến, ta cũng chỉ có thể đánh một chút hạ thủ, hắc, ta cũng không muốn. Hắn ngửa cổ rượu vào miệng, đột nhiên đứng dậy, chỉ về đằng trước Lạc Dương lớn tiếng nói, đại trượng phu không hắn trí lược, còn làm hiệu phó giới tử, Trương Kiên lập công dị vực, lấy phong hầu, sao có thể lâu sự tình bút nghiễn ở giữa ư? Thanh âm sục sôi, cách rừng cây lại truyền đến một trận nữ tử tiếng cười, lại là có người khác đặt thành, ẩn ẩn truyền đến đánh giá hắn nói mạnh miệng thanh âm, thiếu niên sắc mặt đỏ lên, lung túng ngồi xuống, hiện tại đổi áo trắng Trương Lăng trợn mắt hốt hoồm, đột nhiên chỉ vào thiếu niên kia cười to, Ban Trọng Thăng a Ban Trọng Thăng, ngươi sao đến cũng ở nơi này mơ mộng hao huyền rồi. Ban Trọng Thăng cắn răng, nói, ngươi chờ, ta ngày khác tất nhiên phong hầu. Thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu. Biểu thị ngươi nói tiếp, ta nghe đâu. Ban Trọng Thăng tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào mênh mông trời cao cả giận nói, phong hầu, ta muốn phong hầu. Mà lại không phải là cái kia lấy đất phong làm tên liệt hầu, loại này liệt hầu đời đời truyền lại, lại sau này thế không biết có bao nhiêu, nam tử hán đại trợ phu, muốn làm liền muốn làm, vô địch hầu như thế, lấy công danh vì hầu, đứng bất thế chi công, thanh danh hiển hách, dù là ngàn năm vạn năm về sau, hậu nhân nhắc lên ngày tước, chỉ có thể là ta Ban Trọng Thăng. Thiếu niên áo trắng rốt cục tùy ý cười to, mơ mộng háo huyền. Có đi ngang qua đạp thanh người nghe được các thiếu niên thanh âm, chỉ là cười khẽ, đây là Lạc Dương à, phồn hoa trung nguyên, thành phố này các thiếu niên làm mấy thứ gì đó mộng đều có thể. Nằm mơ vốn chính là người thiếu niên đặc quyền, bọn hắn cứ thế mà đi, cũng không có để ở trong lòng. Hai người thiếu niên say mềm nằm tại vùng núi, qua một đêm. Ngày thứ hai, lần thứ nhất say rượu hai người thiếu niên ôm đầu ở trên vùng núi đau đến lăn lộn, suýt nữa lật rớt xuống núi, da mặt đều trợn nhìn. Rời đi thời điểm, Trương Lăng cởi xuống của mình kiếm, đưa cho Ban Trọng Thăng, nói, đây là ước định. Người hôm qua còn nhớ đến. Ban Trọng Thăng tiếp nhận kiếm, đeo tại bên hông, vươn tay, thản nhiên nói, ta Ban Trọng Thăng, tất nhiên muốn để ta đại hán lại lần nữa xưng hùng, nhật nguyện xuất ra, núi sông chỗ đến. Đều là thần thiếp. Ta tại một ngày, đó chính là Tây vực Trường Thành. Trương Phụ Hán cười nói, ta đi trước các nơi tu hành đi, nếu là có thể, chính là ta Thần Châu tái tạo không kém hơn thời đại thần thoại trật tự, một đời không thành, thiên thu vạn đại, cái này mênh mông Trường Thành, cuối cùng cũng có đúc thành một ngày, Trường Thành của ta, không biết kém hơn ngươi chi Trường Thành ha ha ha, ngươi thua định. Cái kia chưa hẳn. Các thiếu niên vỗ tay rời đi, cười lớn phân biệt, sau đó riêng phần mình lao tới riêng phần mình vận mệnh, cả đời này cũng không tiếp tục từng gặp nhau, năm đó bước ban định viễn qua đời thời điểm, giao cho đời sau. Là ỷ lại trung thổ Thần Châu như là ỷ lại mâu thân đồng dạng Tây Bực, là thần phục với đại hán hơn 50 nước. Kiếm trong tay hắn chỉ hướng phía trước vạn dặm phong hầu, Ban Định Viễn, thiên cổ không hai. Mà liên tại toàn bộ Lạc Dương hoa nở, hết thể hài đồng cùng thiếu niên đều tại chuyển tụng Định Viễn hầu một năm kia, Trương Lăng trải qua 3 năm đan dược luyện thành, một năm kia long hổ chi khí, lại vì một người xuất ra. Sau đó thiên sư vào thủ, phạt sơn phàm miếu, mở đạo môn một mạch truyền thừa, xương trương đạo lăng. Chôi kiếm này giờ phút này ngay tại ở đây, Vệ Uyên kiếm trong tay chậm rãi ảm đạm đi, trong mắt của hắn hoảng hốt. Qua lại một màn lại lần nữa kết thúc, đã từng mở Tây vực đô hộ phủ Định Viễn hầu, đã từng lập xuống 2000 năm thiên sư truyền thừa Trương Đạo Lăng, đúng là cùng với người, tại thời đại kia giao thoa mà qua. Vệ Uyên trên mu bàn tay xuất hiện một cái phủ, là chính nhất minh uy chi đạo đùa chú ban sơ đùa chú. Đại biểu cho có thể thi triển đạo pháp, có thể dẫn động thiên địa chi uy, đại biểu lịch đại người chân tu lấy một thân đạo hạnh, vì thần châu chỗ kiến tạo, tiêu ngạo thời đại thần thoại quy tắc cùng trật tự, đại biểu cho áp đảo trời cao vô hình trưởng thành, đại biểu cho ban sơ vị thiên sư kia mặc sức tưởng tượng ngàn năm, lãng mạn nhất kỳ tích. Thần Châu phù lục thể hệ căn cơ, lan tràn hơn 2000 năm, có 102 đại thần thông. Để Thần Châu siêu phàm trật tự từ đầu đến cuối duy trì cơ bản hạch tâm vị trí. Bất luận cái gì ngoại lai thần hệ chỉ có thể đến thử ăn cắp, đồng hóa, mà vô pháp mở ra thần chiến tranh đoạt nguyên do. Cũng không phải là thiên thần, cũng không phải địa linh, mà mảnh này cổ lão thổ địa bên trên nhân loại, đời đời chân tu cùng nhau có, mênh mông nhất ngộ. Tên là Thiên Đình. Phàm đệ tử ta, thu đùa chú thi pháp, chiêu thiên thành uy, lập tam thiên chính đạo. Chính nhất minh uy. Trương đạo lăng tặng cho. Ban Định Viễn ước hẹn. Đùa chú thành. Núi Long Hổ phủ Thiên Sư, có lao đạo sĩ đang ngủ gà ngủ gật, đời đời hồ sơ cao nhất tầng kia. Trương Đạo Lăng danh tự phía dưới có nguyên bản ẩn dấu đùa chú văn hiện lên. Đây là đại biểu cho thụ đùa chú đạo sĩ thân phận ghi chép, mà cái kia một đường che giấu phụ lục chậm rãi nguyên hóa, cuối cùng định hình vì có chút siêu siêu mẹo mẹo thể chữ lệ văn tự Vệ Uyên. Cùng Triệu Thăng, Vương Trường đặt song song. Ở trên núi có non nớt tiểu đạo sĩ chơi đùa đi qua, bị trộm tới đọc thuộc lòng kinh văn, có đạo sĩ chậm rãi chế đàn, cũng có người nằm tại hồ sen phía trước ngủ gà ngủ gật. Không người phát hiện tại hồ sen bên trong có một gốc cổ đại hơn 2000 năm hoa sen chậm rãi đâm chồi, chỉ là tiềm ẩn tại đó muôn hình vạn trạng trong ao sen cũng không thu hút. Chương 117. Song hổ chương 117, song hổ sóng cả mấy liệt, bên ngông bàng bạc sông Hoài và biển, từ thuần túy thời đại thần thoại sông Hoài hóa thành giống phương đông đầu rồng phía trên, mang theo cổ phát mặt nạ, song đồng hiện ra màu vàng nam tử ngồi xếp bằng ở bên trên, khí tức cùng thủy mạch cấu kết, bên ngông không gì sánh được. Xuất hiện ở nơi này tạm dừng xuống tới. Dừng lại tại đó đôi con mắt vàng kim bên trên. Đây chính là Phật địch. Không sai. Là Phật địch, là đương thời ngoại ma, Quan Âm viện chư vị các sư minh sư đệ đều từng thấy đến đại sĩ chân thân, hiện lên hàng ma pháp tướng, dáng lâm phàm thế, hàng phục ngoại ma, chư sư minh đệ đều tụng sướng kinh văn, tương trợ đại sĩ, làm sao ngoại ma ma diễm ngập trời, đệ tử ta tu hành không đủ, chưa thể đem nó hàng phục. Thì ra là thế. Vậy các ngươi lại ý định như thế nào? Liên lạc Phật môn chân truyền, điều động rộng rãi đệ tử, khắp thần châu trái phải tất yếu tìm được cái kia ngoại ma, lại lấy Phật pháp trấn áp cảm hóa nó. Phương trưởng chủ trì đến Quan Âm đại sĩ báo ngộng, tất yếu đem nó trấn áp tại ta Quan Âm viện phía dưới, như chúng ta liền tới Giang Nam đạo. Các ngươi là thần đối thủ. Mặc dù ngoại ma khí diễm phách lối, nhưng là chúng ta từ tổ sư đường được xá lợi hộ thần, chỉ có tu ra đại thần thông Phật môn trưởng bối mới có thể hóa ra xá lợi, có xá lợi tự bảo vệ, chỉ là ngoại ma lại có sợ gì? Ồ, cái kia một vấn đề cuối cùng, ngươi là người thần châu. Phải. Nhưng bây giờ trên mạng truyền lại, người kia rõ ràng là cổ thần châu thủy thần, lại vì sao nói hắn ngoại ma? Tuổi trẻ tăng nhân kích động lên, nói: A Di Đà Phật, ta Phật từng nói, mặt pháp chi thế có thiên ma giáng lâm, mê hoặc thế gian chúng sinh, chỉ có mạn kiếp Phật Đà có thể phá mạn pháp kiếp, chính bởi vì hắn là ngoại ma, mới mê hoặc thần châu bách tính, chúng ta càng muốn. Phù phù. Thanh âm im bặt mà dừng, máu tanh mùi vị nồng đậm. Một tay nắm trực tiếp xuyên thủng tăng nhân tim. Trẻ tuổi tăng nhân há hốc mồm, trong miệng há miệng phun ra bọt máu, sau đó đổ xuống, một tên tuổi trẻ thu về bàn tay, hắn có lăng lệ khuôn mặt đường cong, sắc bén hai mắt, con ngươi lại là vàng màu nâu dựng thẳng đồng tử. Bên cạnh bị giam cầm lão tăng trên mặt bắn tung tóe máu tươi, muốn rách cả mí mắt, nói: "Yêu ma." Tuổi trẻ lau chùi trong tay máu tươi, nói: "Yêu ma, tại thân là bẻ cánh người tu hành phía trước, các ngươi cần phải đầu tiên là thần châu sinh linh. Nhưng nhìn đến các ngươi đã không nhớ rõ, liền cái này huyết đủ, cũng tối không ngửi được." Hắn ngữ khí băng lánh lại chán ghét. Gia mua tăng nhân đã bi phẫn lại sợ hãi, hôm qua nhìn thấy sông Hoài vào biển, chủ trì phương trưởng liền nói người kia chính là Phật địch, hắn mang theo ý bắt đệ tử của mình đi vào Giang Nam đạo, có thể mới cùng Bạch Vân quán tiếp xúc, liền bị cái này một tuổi trẻ trực tiếp bắt giữ ép hỏi. Đối phương vậy mà là yêu ma, mà lại so với ngày xưa thấy hết thảy yêu ma đều cường đại đến phảng phất thần linh trong truyền thuyết. Hán Bi vẫn bất lực, chỉ có thể mặc niệm hàng ma kinh văn, trong miệng nói nhỏ tà ma ngoại đạo. Dùng tên giả là Triệu Nhiên tuổi trẻ xếp bằng ở lão tăng phía trước, một bên lật xem kinh văn, một bên thản nhiên nói: "Ngươi so ta yếu, vì sao dám xưng hô ta là tà ma ngoại đạo?" Lão tăng nhịn không được tức giận trong lòng, trợn mắt cả giận nói: "Tà ma ngoại đạo, há lại phân chia mạnh yếu, dù là lão tăng xa xa yếu tại ngươi, ngươi vẫn như cũng là tà ma, cái này cùng cường đại nhỏ yếu cũng không quan hệ." Triệu Nhiên một đôi con ngươi hiện ra màu vàng sẫm, hờ hững nói: "Sai, sinh linh sinh tại giữa thiên địa, bản không chỗ nào chính không chỗ nào tà, nếu không có một cái chuẩn tắc quy định cái gì là chính đạo, cái kia tự nhiên là không có tà đạo cùng ngoại đạo, ngươi liền cái này đều không có thấy rõ ràng, mà cho rằng sinh mà tà đạo chính đạo, tu hành cái gì?" Lao tăng khí thế chỉ trệ, lại trách mắng: "Giết người đoạt mệnh, hại người tu hành, chẳng lẽ không phải tà đạo?" Sơn Quân Triệu Nhiên hỏi ngược lại: "Sói nuốt ăn cừu, sói là tà đạo sao?" Lao tăng vô pháp trả lời, không thể làm gì khác hơn nói: "Như đối với cừu đến nói, là..." Triệu Nhiên nói: "Cái kia đối thiên hạ chúng sinh mà nói, nhân tộc mới được ác." Tăng Nhân nói: "Cho nên chúng ta ăn chay." Sơn Quân thản nhiên nói: "Xác thực nên quy công cho Lương Vũ Đế." Tăng Nhân nói không ra lời. Sơn Quân nói: "Kia đối với người mà nói, cừu cùng sói, cái kia là tà." Sơn Quân dừng một chút, lại ngưng lông mày hỏi: "Cái kia cừu gặm ăn thảo nguyên, để thảo nguyên thoái hóa tàn biến, dẫn đến sinh linh chết đói, cừu có tính không tà đạo, mà sói nuốt ăn cừu, để người có thể sinh tồn, như vậy sói là tà ác, còn là cừu là tà ác?" Lao Tăng vậy mà vô pháp trả lời. Triệu Nhiên lật xem tài liệu, nói: "Rất đơn giản, làm cừu là người chỗ nuôi nhốt, cái kia sói chính là ác, làm cừu phá hư ảnh hưởng đến người lợi ích, cái kia cừu chính là ác, hết thể lấy nhân tộc làm cơ chuẩn, chí ít tại Thần Châu thổ địa bên trên là như thế, tinh quái yêu tộc, ăn thịt người tu hành chính là ác nghiệm, săn thức ăn những sinh linh khác thì là tự nhiên. Trăm ngàn năm qua, cái này trên mặt đất người tu hành đối với cái này quy tắc cơ hồ đã ngầm thừa nhận." Lao Tăng liền giật mình, chợt thấp giọng a nói: "Vậy ngươi không phải là tà đạo yêu ma, giết người đoạt mệnh, hại tăng tu hành?" Triệu Nhiên bén lông mày, khí thế trầm ngưng để Lao Tăng trong lòng ngạc nhiên, nói không ra lời. Sơn Quân thản nhiên nói: "Giết người chính là tà đạo, hại ngươi tu hành chính là tà đạo, xấu tăng tu hành chính là ngoại đạo. Các ngươi thật là lớn mặt. Tài liệu trên kinh Phật không phải như vậy giảng thuật. Ta gặp ngươi cái kia cái gọi là Phật môn một trong chính pháp mật tông bên trong, giết người nhưng vì thiên thần, ăn thịt người có thể làm hộ pháp, tế tự dùng quốc khí, còn có cái này cắt tường thiên hộ pháp thần, bởi vì chính mình hài nhi không về tin Phật tổ, liền đem hắn lột ra sát hại chế thành nhân ngựa, các ngươi lại đưa nàng phục làm hộ pháp đại thần. Theo ta thấy đến, cái gọi là Phật môn, bất quá là đối địch với ngươi chính là Phật địch, cùng ngươi là thiện. Dù là giết người như ngoé cũng có thể là hộ pháp thiên thần." Buồn cười đến cực điểm, pháp này đến tột cùng ra sao chỗ địa phương truyền lại? Đúng là như thế không phong khoáng. Sơn Quân ấy mắt tràn đầy hờ hững không thích, ném ra tài liệu, nói: "Ngươi là người Thần Châu, biết cái này quy tắc, nhận cái này quy tắc bảo hộ. Có thể ngươi biết quy tắc này tại sao lại xuất hiện sao?" Cổ đại tạm thời không nói, tại ta biết niên đại, cái kia thế nhưng là một cái đạo sĩ cầm kiếm đục xuyên một cái vu quỷ thần hệ, lấy lực lượng một người, đem cái kia cổ đại thần hệ triệt để nghiền sát, tại Thần Châu phạm vi không còn sót lại chút gì, mới định ra cái này cái gọi là Tam Thiên Chính Pháp. Lúc trước các thần chỗ tế tự thần, có thể cùng cái này mật tông tương tự. Ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn, nếu là đạo sĩ kia còn sống, hắn có thể hay không cầm kiếm đem cái này cái gọi là tịnh thổ đều chém giết sạch sẽ? Lao Tăng sắc mặt có chút khó coi, nói: "Bần tăng cũng không phải là mật tông. Ngươi nói những thứ này, đến tột cùng muốn làm gì?" Sơn Quân nói: "Không khác, chỉ là lòng có cảm giác, khó hơn nhiều nói. Trương đạo lăng à, hắn bạn bạn không có tính tới bây giờ sự tình đi, ta cùng hắn là địch, nhưng là chí ít có một việc là giống nhau cái nhìn. Tại hắn khu chụp lục thiên quỷ thần thời điểm, toàn bộ Thần Châu cũng không yêu ma làm loạn,
cho dù là như ta, cũng giống như thế. Ta thở thiếu thời Trung Nguyên chính trực xuân thu, Tây Bực Hung Nô xâm chiếm thời điểm, chư quốc chinh phạt đều sẽ ngưng chiến, trước ngự ngoại địch, chưa từng nghĩ, người hậu thế thế mà bội bạc đến trình độ như thế, thờ phụng ngoại lai ác thần, lại chỉ thần châu cổ thần là ma. Sơn quân vươn tay, tại tăng nhân muốn rách cả mí mắt nhìn chăm chú, đem nó trên bàn tay xá lợi Phật châu lấy xuống. Mà phía sau sắc hở hững, năm ngón tay hơi quòng, đem xá lợi tử toàn bộ bóp nát. Sau đó có từng đạo Phật quang hiện lên, bị Sơn quân mẹ vụt, lưu lại chính là từng kia từng sợi mênh mông thần tính khí tức. Sơn quân đem cái này thần tính chế trụ, nuốt vào trong bụng, nói rất nhiều, lúc đầu coi là có thể tại ngươi chỗ lấy được chút hậu nhân sở học, đáng tiếc, xem ra Phật môn nói chuyện chỉ có thiền tông thích hợp. Cũng không bái hương hỏa, chỉ tu tự thân, kim cương thể phách, lưu ly tâm cảnh, đã có đạo môn khí tượng. Bất quá, đối với ta mà nói, vẫn yêu cầu đối với ngươi mấy tổ sư nói lời cảm tạ một tiếng. Trương đạo lăng thiết lập thiên đình hình thức ban đầu, ta bản bởi vì chỉ còn lại địa linh một đường, không nghĩ tới, còn có cái khác chuyển cơ. Lao tăng ngạc nhiên. Sơn quân đứng dậy, hờ hững nói, ta thần châu lực lượng, duy chỉ có ta thần châu chi dân có thể được. Cái này, là quy củ. Sơn quân phất tay áo, Lao tăng kia lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lăn tại chỗ, thân tử hồn diệt. Sơn quân nhìn cái kia video lên mắt, nói, tiếc không sinh ra sớm 3.000 năm. Thanh âm hơi ngừng lại, lại tiếp tục chậm rãi nói, còn không quá muộn. Giang Nam đạo ứng thiên phủ. Mạnh Thành Tể tiếp vào tin tức, hắn là Giang Nam đạo phú thương, ngày xưa cũng từng hướng Bạch Vân quán cầu lấy ngọc phù, hôm nay nghe nói Bạch Vân quán có một đặc thù chiêu tài ngọc phù muốn bên ngoài đưa, chỉ cầu chung quanh vài tòa núi kiến tạo quyền cùng quyền khai thác, cái này thương nhân biết Bạch Vân quán thủ đoạn, cũng không cho rằng cái kia vài tòa núi hoang cũng ý nghĩa gì. Thế là vội vàng chạy tới Bạch Vân quán. Có thể đi thời điểm, mới phát hiện đến thương nhân lại có rất nhiều. Ngày xưa cùng Bạch Vân quán từng có quan hệ tất cả đại hào thương đều đã đến. Dù sao cái kia chiêu tài ngọc phù bất quá chỉ có một cái thôi, cái kia quán chủ đem ngọc phù đặt lên bàn, tản mát ra một loại làm cho lòng người bên trong nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, hiển nhiên là hàng thật, tất cả mọi người trong lòng kích động, Mạnh Thành Tể cũng liền ra giá, có thể người trả giá cao được, đều khiến hắn cảm thấy có loại đấu thầu hương vị. Nhưng là chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn không cho rằng chính mình có thể cướp đoạt đến cái kia ngọc phù, nhưng là Bạch Vân quán tổng cũng còn có cái khác hữu hiệu phù lục. Hiện tại Thần Châu xuất hiện một đầu lớn cửa sông, lại dọc theo đường ngàn dặm đường sông, tất nhiên có số lớn cơ hội buôn bán, những thương nhân này luôn luôn nhạy cảm. Giống như là nghe được mùi máu tanh cá mập, lần này cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể bởi vì Bạch Vân quán chiêu tài phủ cùng nhau chạy đến. Dù sao chỉ là vài tòa núi hoang. Ở tại dưới núi Lao đạo sĩ nhìn thấy lui tới xe sang trọng cùng thương nhân, nhíu nhíu mày. Hắn có chút hối hận chính mình ở lại nơi này, lần này thu được thiên sư đạo Lao thiên sư bị thác tới một chuyến, có thể hảo hữu không thấy, cái này Bạch Vân quán ngược lại là thấy không sai biệt lắm, một cỗ hơi tiền khí đập vào mặt, nếu không phải là bởi vì hồi lâu chưa từng thấy qua hảo hữu, Lao đạo sĩ đã sớm hai cái giáp ngựa phủ chạy trốn. Chủ yếu là Lao đầu nhi ngượng nghịu mặt mũi. Hắn nghĩ, thở dài, định cho cái kia nhận thức tiểu gia hỏa viết phong thư, truyền lại cái tin tức. Liền nói trong một tháng chính mình đại khái lại nhìn hắn, nếu như không có đi, như vậy ngươi cái này vệ gia tiểu tử cũng nhanh mau tới Bạch Vân quán đến, tùy tiện biên cái cớ, liền nói có chuyện, cho Lao đầu tử một cái trượt lý do, đem Lao đạo sĩ cho vứt ra ngoài, cái này hơi tiền nơi, mau đưa người cho không chết. Ai biết nhiều có chút không tiện, có phải hay không cần phải chuẩn bị cái điện thoại. Lao đạo sĩ viết thư thời điểm, nhìn thấy lui tới du khách điện thoại di động, đột nhiên sinh ra rơi ở phía sau thời đại buồn vô cớ. Triệu Nhiên dễ dàng, lại cực kỳ ẩn nấp lấy được vài tòa núi quyền khai thác. Hắn nói muốn cử hành lập đàn làm phép nghi điện, đem người bình thường toàn bộ khu trục về sau, Bạch Vân quán chân tu các đạo sĩ đều đi qua, Triệu Nhiên đã từng đi mời bởi vì thiền sư đạo mà đến Lao đạo sĩ, nhưng là Lao đạo sĩ kia tính cách vốn là lười nhác lợi hại, càng là không thích một ngày này lui tới hướng xe sang trọng phú thương, cho nên chối từ. Triệu Nhiên mặt có cực kỳ chân thực tiếc nuối, cũng chưa từng cơ cầu, chỉ là dẫn đầu chư đạo nhân lên núi. Bạch Vân quán là có rất dài lịch sử danh môn, hắn nhất cử nhất động cũng cực kỳ phù hợp điển nghi yêu cầu, mặc dù không có phụ lục thân phận, không dám cấu kết thiên đình hệ thống, nhưng là có ngày xưa lưu lại bảo bữa chú, như cũng để cái này nghi điện phát sinh hiệu lực. Đưa tới phụ cận rất nhiều sông núi thiên nhiên tinh quái, cũng được xưng là sơn linh tồn tại. Những cái kia sơn linh nhìn thấy cái này khó được tế tự cung phụng, đều vừa lòng thỏa ý, sau đó mới nói, tiểu đạo sĩ, ngươi chiêu chúng ta tới là có gì lúc thỉnh cầu, nói đi. Triệu Nhiên một thân đạo bảo, nói, mời mượn chư vị một vật. Có màu trắng sợi râu, tiểu lao đầu bộ dáng sơn linh kinh ngạc. Mượn đồ vật, mượn cái gì? Trong núi thanh linh chi khí. Từ trong núi này thanh khí hội tụ sơn linh nhóm ngẩn ngơ, đột nhiên trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, đột nhiên liền muốn ném chạy đi, lại phát hiện nơi này đều đã bị phù lục phong bế, từng cái mặc đạo bào đạo sĩ vây trung quanh, mặt không biểu tình, gió thổi mà qua, hai gò má ra mặt cùng đạo bào cùng nhau run run. Sơn linh lớn sợ, ngươi. Dưới núi, lão đạo sĩ chính vò đầu bức thai viết thư, suy nghĩ như thế nào mới có thể duy trì được chính mình lão tiền bối mặt mũi, không đến mức gọi vệ gia tiểu tử kia chế nhạo. Đột nhiên động tác dừng lại, ngước mắt nhìn lại. Bên hai loan thoáng, vậy mà nghe được trầm thấp hổ khiếu, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Triệu Nhiên khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là song đồng hóa thành màu đâu nhạn, xung quanh mấy trăm dặm sơn linh vậy mà toàn bộ bị hắn thôn phệ, hắn khuôn mặt có đỏ lên vẻ, rất nhiều sơn mạch linh tính xung đột không thôi, lại bị lúc trước hắn nuốt vào một sợi thần tính áp chế, đạo kế tàn mát, khỏe miệng máu tươi. Nguyên bản định muốn yên tĩnh trưởng thành, nhưng là thấy đến cái kia sông hoài chi thần, thời gian không đủ. Sơn quân trở lại Bạch Vân quán, nhìn xem chính mình tượng thần, thiên thần a. Sau một hồi, hắn đột nhiên đem tượng thần đánh nát. Phong ấn 2000 năm,
trước vứt bỏ nhục thân, lại vứt bỏ sơn thần, cuối cùng liền một sợi hương hỏa cũng không tồn tại. Sắc mặt trắng bệch, khoe miệng máu tươi, Sơn Quân ngồi dưới đất, dựa vào cái kia tam thanh tượng thần, đột cất tiếng cười to: "Vương Cự Quân, nhận ngươi 10 năm hương hỏa, bổn quân đã lấy 2000 năm tương báo, đến nỗi ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau, đại trượng phu sinh tại đây thế, làm ra sức đánh cược một lần, có chết cũng làm cả thế gian là địch, há có thể như cũng là chỉ, sinh tử sử dụng chi tại tay người." Lại tiếp tục chỉ hướng bên cạnh tam thanh tượng thần, cao giọng nói: "Ba người các ngươi, lại đến cộng ẩm." Thẩm Ký Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi, đưa điện thoại di động đưa đến Vệ Uyên viện bảo tàng. Chỉ là đi thời điểm, nhìn thấy Vệ Uyên tay phải mang theo một cái lộ ra năm ngón tay màu đen găng tay, kinh ngạc nói: "Ách, quán chủ, cái này đều mùa hè, ngài còn mang theo găng tay?" Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói: "Có cái vết thương." Thẩm Ký Phong giật mình, nói: "Muốn hay không dùng một chút chúng ta mới khai phá đan dược, trị liệu ngoại thương rất tốt, không biết lưu lại một điểm vết sẹo." "Vệ Uyên, các ngươi đến tụt cùng đang nghiên cứu thứ gì?" Huyền Cự Thẩm Ký Phong hảo ý, Vệ Uyên thật vất vả đưa nàng tiến đường, trên mu bàn tay thế nhưng là một đường trực tiếp lan tràn toàn bộ bàn tay cái tia chiều dài bữa chú, mà lại mặt trên còn có trương đạo lăng tiêu chí, Vệ Uyên cũng không muốn người khác nhìn thấy. Hắn cầm lấy cái kia nghe nói là cường hóa phiên bản điện thoại di động, khởi động máy. Thử một chút, sắp thực muốn càng dễ sử dụng hơn một điểm. Lúc đầu ý định cứ như vậy đưa qua, đột nhiên nghĩ đến trên mạng càng diễn càng mạnh đồng nhân đồ, hiện tại đã phát triển ra bao quát cũng không giới hạn trong vô chi kỳ cùng sữa nương nương, vô chi kỳ cùng tăng giả, vô chi kỳ cùng đại vũ các loại một hệ liệt đồng nhân, cho thần nhìn thấy làm không tốt sẽ nổi điên. Vệ Uyên mở ra điện thoại di động, yên lặng đao loạt một cái phần mềm, sau đó, ngài đã mở ra thanh thiếu niên hình thức. Mời liên hệ gia trưởng điện thoại di động, chỉ có gia trưởng tài khoản thao tác mới có thể rời khỏi thanh thiếu niên hình thức. Vệ Uyên trầm mặc 2 giây, sau đó móc ra điện thoại di động của mình. Gia trưởng điện thoại di động đã khóa lại. Chương 118. Trong ngộng cố nhân chương 118, trong ngộng cố nhân Vệ Uyên đem cái điện thoại di động này cất kỹ, lại lấy ra chính mình sớm chuẩn bị tốt 3 cái sạc dự phòng, cùng nhau thu nạp tại trong hộp. Hắn ý định đem những vật này đưa cho Vô Chi Kỳ về sau, mỗi qua một đoạn thời gian cho Vô Chi Kỳ đưa một lần hàng, cũng muốn cân nhắc đến, Vô Chi Kỳ mặc dù được xưng là thủy quân, nhưng là bản chất là chinh phục sông Hoài Chi Thần, không biết đối phương phải chăng nắm giữ cùng loại với lôi pháp thủ đoạn. Cũng không biết không có điện thời điểm, lợi dụng pháp lực lôi chú có thể hay không nạp điện. Hoặc là cần phải cho thần chuẩn bị một cái dạng đơn giản máy biến thế cùng máy ổn áp. Vệ Uyên náo hải thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Đem cái này tạm niệm đè xuống, đưa di động cất kỹ, lại chuẩn bị một phần liệt yếu, nghĩ, lại làm một phần có cả có lạ. Không biết Vô Chi Kỳ có thể hay không ưa thích thứ này. Bất quá trước khi đến sông Hoài phía trước, hắn còn muốn ở chỗ này chờ một vị khách nhân, phía trước cái kia nghệ thuật gốm phòng làm việc liên hệ hắn, nói có vị lão tiên sinh sẽ đến bái phòng, Vệ Uyên sớm chuẩn bị trà, chuẩn bị thấy xong lão tiên sinh kia về sau, lại trực tiếp đi ra ngoài. Hắn lại nhìn về phía tay phải của mình, lấy xuống găng tay kia. Từ gốc ngón tay bắt đầu, tới cổ tay xuống vài tấc mới thôi, một đường màu đỏ thắm phủ lục vô cùng rõ ràng. Không có mảy may trở thành nhạt đi xuống xu thế. Nhất là cái kia sắc lệnh hai chữ, tại cái này dân tộc viện bảo tàng bên trong, đã thần bí lại có một tia quỷ dị, khi lấy được cái này sắc lệnh thời điểm, Vệ Uyên liền cảm giác được chính mình tựa hồ ẩn ẩn cùng trên bầu trời một loại nào đó vô hình chi vật sinh ra liên hệ, nhưng là còn không thể dựa vào cái này sắc lệnh dẫn động lực lượng kia. Có lẽ cần phải tìm kiếm đạo môn chính tông, mượn đọc điển tịch, hiểu rõ lập đàn làm phép cách làm điển nghi. Công văn khó được, đã có không cần tốn hao công văn phương thức, Vệ Uyên tự nhiên sẽ có khuynh hướng lựa chọn loại này. Nguyên bản phương thức tốt nhất là tiến về chính nhất đạo tông đàn núi Long Hổ, nhưng là Vệ Uyên lại bản năng cảm thấy, chính mình tạm thời không nên đi núi Long Hổ. Hắn lo lắng trên mu bàn tay sắc lệnh tại bước vào núi Long Hổ tổng đàn thời điểm, phát sinh một loại nào đó biến dị. Bài trừ núi Long Hổ, gần nhất cũng là lớn nhất đạo quán là Ứng Thiên Phụ Bạch Vân quán. Nhưng là cái kia thuộc về toàn chân một mạch, Vệ Uyên cái này sắc lệnh là chính nhất minh uy chi bùa chú. Mọi người sơn môn đều không giống. Ngươi dùng chính một bùa chú, gây ta toàn chân pháp, tựa như là cầm chìa khóa đi mở sắt vách hàng xóm khóa. Luôn cảm thấy có đập phá quán cảm giác. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, quyết định tiến về huyền nhất, chu di bọn hắn vị trí Vi Minh Tông, cái sau đồng dạng là chính nhất đạo chi nhánh. Cũng bởi vậy môn hạ đệ tử nhiều tham dự thiên sư đạo trạm yêu trừ ma sự tình, thứ hai, Trương Tiểu Ngư cũng tại Vi Minh Tông bên trong học tập, cũng nên đi xem một chút hải tử. Vệ Uyên nghĩ đến Trương Tiểu Ngư, lại tiếp tục nghĩ đến, trong tay mình còn có đến từ Trương Đạo Lăng Huyền Nguyên kiếm quyết. Hiện tại lại phải chính nhất minh vi bùa chú. Cùng phủ thiên sư gút mắc càng ngày càng sâu, cần phải nghĩ biện pháp, đem cái môn này thất truyền ngàn năm pháp kiếm một lần nữa truyền cho chính nhất đạo. Đại khái có thể trước tiên tìm một cái căn cốt không sai tuổi trẻ đệ tử, đem cái này Huyền Nguyên kiếm quyết lặng lẽ truyền xuống. Cuối cùng một thanh này Trương Đạo Lăng kiếm cũng có thể bàn cho hắn làm hộ thân chi dụng, tận lực không bại lộ thân phận. Dù là bị nhận ra, liền nói là vật quy nguyên chủ. Thay ngén chính nhất minh uy bừa chú trường kiếm từ Trương Đạo Lăng tặng cùng ban siêu, ngọa hổ đời đời truyền lại cho đến bây giờ, mà Huyền Nguyên kiếm quyết vì cổ đại ngọa hổ từ thiên sư đạo đoạt được, bây giờ lại từ ngọa hổ chuyển giao cho phụ thiên sư. Vệ Uyên đứng tại 2000 năm sau trở về đi xem, lại có một loại số mệnh cảm giác. Bên ngoài có xe taxi dừng lại, Vệ Uyên đem tay phải găng tay mang tốt. Một bên thu một bên suy nghĩ có cơ hội có phải hay không tìm một chút loại kia có che lấp khí tức găng tay. Nhìn thấy trên xe đi xuống một vị tóc trắng xóa, lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, tay phải mang theo một cái túi, nhìn một chút địa chỉ, sau đó đẩy ra viện bảo tàng cửa, trên cửa lục lạc có chút băng lên, Vệ Uyên tự nhiên hô: "Hoan nghênh Quang Lâm." Đồng Việt Phong dựa theo trong tin nhắn ngắn địa chỉ, tìm được mục đích. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đây là một nhà có chút cổ phát dân tộc viện bảo tàng, là đời cũ trang trí phong cách, đối diện là một nhà tiệm hoa, lại còn đang đóng, sát vách là sách cũ cửa hàng. Loại này cửa hàng vốn là cùng càng nhanh hơn tiết tấu xã hội hiện đại không phù hợp lắm, nhưng lại đều mở tại lao thành khu, cho người ta một loại dừng lại ở cái trước thời đại, chậm chạp nhàn nhã cảm giác, để người hoài niệm. Hắn đẩy cửa ra. Hoan nghênh quang lâm. Thanh thúy lục lạc thanh âm, còn có viện bảo tàng quan chủ tiếng chào hỏi. Hắn nhìn thấy cái kia viện bảo tàng quan chủ, một thân đơn giản quần áo, tiên tĩnh ngồi tại viện bảo tàng, bao phủ tại từng kiện cổ vật trong bóng tối. Làm nhà lịch sử học đồng Việt Phong hoàng hốt tầm đó vậy mà cảm thấy, người tuổi trẻ kia cũng hóa thành một kiện cổ vật. Ngài tốt, vệ quan chủ. Đồng Việt Phong lấy lại tinh thần, khách khí chào hỏi. Sau đó lực chú ý liền không tự chủ được bị viện bảo tàng đồ cất giữ thu hút, sau đó hắn liền phân biệt ra được nơi này cơ hồ toàn bộ đều là hàng nhái, thu tầm mắt lại thời điểm, lại nao nao, nhìn thấy tại tủ gỗ bên trên một cái cổ phát đồ gốm, tựa hồ cùng cái khác không giống nhau lắm, nhịn không được gáp sát tới quan sát. Đồ gốm bị một cái quầy thủy tinh chụp lấy. Bên trong có một trang giấy, nhưng là bị cài lại, thấy không rõ lắm phía trên văn tự. Đồng Việt Phong nhập thần nhìn xem cái kia đồ gốm, nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhịn không được cảm khái nói, Chu hội hai thú lập tức đồ gốm. Cái này phong cách rất cổ lão à, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy. Hắn nhìn thấy trẻ tuổi lão bản mỉm cười nói, đây là ta làm. Đồng Việt Phong nhìn thấy chung quanh những cái kia rõ ràng hàng đái, như có điều suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là rất xin lỗi cười cười, nói, lớn tuổi, có lúc nhìn thấy những thứ này ưa thích đồ vật, liền không nhịn được muốn nhìn nhiều nhìn, ngược lại là gọi quán chủ ngươi chê cười. Chỗ nào, mời ngồi. Vệ Uyên mời Đồng Việt Phong ngồi xuống. Lão nhân nhìn chăm chú lên tuổi trẻ Vệ Uyên, liền xem như từ tại Tuyết Tùng nơi đó biết, là người trẻ tuổi, nhưng là cái này cũng vẫn như cũng là tuổi còn rất trẻ chút. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, chợt chờ mong có thể hay không nhìn thấy người trẻ tuổi kia lão sư. Nghĩ đến, loại kia đặc thù, có cổ đại phong vị đồ gốm, chính là hắn từ một vị nào đó lao tiên sinh nơi đó học được, có lẽ lao tiên sinh kia cũng từng gặp được cùng loại thương vương thanh đồng tức cổ khí. Đồng Việt Phong nghĩ nghĩ, tại Hàn Huyên một lát sau, nhịn không được dò hỏi, vệ quán chủ đồ gốm làm rất tốt, không biết là từ nơi nào học được. Vệ Uyên động tác dừng một chút, mỉm cười hồi đáp, ngay từ đầu là từ bộ. Làng lao nhân nơi đó nhìn lén học được. Sau đó chính là mình tùy tiện gõ giữa, cảm thấy chỗ nào vẽ một bút tương đối tốt, liền thêm một bút. Ngẫu nhiên cũng có chút chỗ sai lầm, có thể nghĩ nghĩ, trùng tạo có chút phiền phức, cũng liền theo nó đi. Đồ gốm vốn chính là để sử dụng. Đồng Việt Phong kinh ngạc ngạc nhiên, sau đó đã cảm thấy Vệ Uyên là đang lừa gạt chính mình, nhịn không được nhíu nhíu mày, loại kia thế nhưng là cực kỳ rõ ràng lại chính thống cổ đại phong cách. Liên quan tới cổ đại đồ gốm đường vân, màu sắc, thậm chí cả quy cách đều có cực kỳ nghiêm mật nghiên cứu. Đây là một cái thành thể hệ ngành học, các loại chữ tác gần như có thể đổ đầy cả một cái giá sách còn chưa hết. Hắn mới vừa nhìn thấy, cái kia đồ gốm bên trên mỗi một chỗ đều cực kỳ phù hợp cổ đồ gốm quy củ. Cơ hồ có thể nói là chính thống không thể lại chính thống, liền một tia sai lầm đều không có. Cho dù là nghiên cứu cổ nghệ thuật gốm lịch sử lợi hại nhất đại sư cùng giáo sư tới, đều không thể lấy ra bất luận cái gì một tia vấn đề, chỉ có thể cảm khái tán thưởng, chế tạo đồ gốm người đã đem cổ đại đồ gốm quy củ nghiên cứu triệt để, cái này tất nhiên yêu cầu cực kỳ nghiêm túc học tập, mới có thể như thế chính thống. Làm sao có thể là chính mình bỏ giữa? Còn cái gì, cảm thấy sai, cho nên lười đi đổi. Phía trên kia rõ ràng đều là chính thống, đều là khai quật ra cổ đồ gốm cực kỳ tôn sùng, làm hậu thế nghệ thuật gốm sư chỗ khắc nghiệt tuân thủ, không dám có một tia vượt qua cùng vi quy định cự a. Đồng Việt Phong liền xem như tính tình rất tốt, có thể đối mặt với dạng này dễ dàng liền có thể bạch trần lời nói dối ứng phó, cũng vẫn là suýt nữa bị tức cười, nhất là bên thai còn có trong hành trang thương vương thanh đồng tức thanh âm vang lên, tựa hồ là đang cười trộn, nói, tiểu gia hỏa này là đang lừa ngươi a. Thứ này, cho dù là đặt ở ta thời đại kia, đều tuyệt đối là chính thống điển hình cấp bậc đồ vật. Đồng Việt Phong không có bởi vì Thương Vương Thanh Đồng Tức mở miệng mà thất sắc, bởi vì hắn đã sớm biết, chỉ có chính mình mới có thể nghe được Thương Vương Thanh Đồng Tức cái này cổ khí thanh âm, những người khác vô pháp nghe được một tia nửa điểm. Thì như phía trước người trẻ tuổi kia, như cũng mặt không đổi sắc, hiển nhiên là cái gì đều không có phát giác được. Mặc dù bởi vì cái này người trẻ tuổi tại lừa gạt chính mình, có một chút thất vọng sinh khí, nhưng là Đồng Việt Phong như cũng còn là miễn cưỡng mở miệng nói, "Vệ quán chủ, ta lần này tới quấy rầy ngươi, là bởi vì nhìn thấy ngươi phía trước làm cổ đại phong cách đồ gốm, ta chỗ này vừa lúc cũng có một cái" muốn nhìn một chút quán chủ ngươi có cái gì cái nhìn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong bọc lấy ra Thương Vương Thanh Đồng Tước, đem cái này một góc khô khát, như cũng lộ ra cổ phát thanh đồng khí hướng Vệ Uyên phía trước đẩy. Vệ Uyên cũng không cố ý bên ngoài, hắn vươn tay đụng vào cái này Thương Vương Thanh Đồng Tước, cái này cổ khí lúc trước còn tại cùng Đồng Việt Phong cười nói lại là tại uổng phí công phu, tại Vệ Uyên tay phải đụng vào thời điểm, cái này đản sinh ra linh tính lại bỗng nhiên trì trệ, trong chốc lát phát giác được không đúng. Mà trong lòng đã thất vọng Đồng Việt Phong thậm chí có chút hối hận, cảm thấy mình có phải hay không nên đem cái này Thương Vương Thanh Đồng Tước lấy ra. Nếu là dẫn xuất phiền phức nên như thế nào? Đang muốn đòi lại thời điểm, lại phát hiện chính mình lão hỏa kế đột nhiên đình chỉ nói chuyện, vốn cho rằng là lại một lần linh tính mỏi mệt, ngủ thật say, lại phát giác được không đúng. Hắn theo bản năng trừng to mắt, ngước mắt nhìn về phía tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ. Ở trong mắt Đồng Việt Phong, khí chất giống như lịch sử cổ vật, nhưng lại tuổi trẻ quán chủ có chút gật đầu, tiếng nói ôn hòa khách khí nói, "Chờ một lát." Đồng Việt Phong trọng trọng gật đầu, trong lòng kích động, rốt cuộc tìm được còn có thể nghe được thanh âm người, như vậy, tại chính mình rời đi về sau, thanh đồng tức như cũng không đến mức hiệu quả ngàn năm, cũng có chút thất lạc. Có chút hiếu kỳ, người trước mắt này đến tột cùng là ai? Vệ Uyên nhìn thấy cái này Thương Vương Thanh Đồng Tức bên trong cất giấu cố sự, nhìn thấy Thương Vương từng cái cắt hình, thần sắc cảm khái, đây quả nhiên là đời nhà thương chi vật, nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong, cao lớn oai hùng Thương Vương đón lấy một thiếu nữ thời điểm, thần sắc lại có chút ngưng kết, hắn nhìn thấy thiếu nữ kia mặc đời nhà thương thời điểm phục sức, thấy được nàng mặt mày thanh lệ mà mỹ hảo, dù là không thêm phấn trang điểm, vẫn như cũng là tuyệt sắc chi tư, khóe mắt tự nhiên có thiên nhiên hồn nhiên nghiêm mị. Nhưng là để thần sắc hắn ngưng kết không phải là nữ tử này dung mạo, mà là hắn nhận ra nữ tử này. Nếu để cho nàng thay đổi hiện đại trang phục, lại tuổi nhỏ mấy phần, cái kia nàng căn bản chính là Tô Ngọc Nhi dáng vẻ, nhưng lại khác biệt, bởi vì Vệ Uyên bực này người, nhận thức đều là từ chân linh khí tức nhìn, hình tượng này bên trong tuyệt sắc vô song nữ tử cùng Tô Ngọc Nhi chỉ là dung nhan đồng dạng, mà vô luận khí chất còn là thần thái đều khác biệt, không phải là một người, nhưng là tuyệt đối có đại uyên nguyên. Vệ Uyên cảm giác được bàn tay hơi có nóng rực, viện bảo tàng lục lạc thanh âm lại lần nữa vang lên, người mặc màu trắng gai lưng váy dài, chân đạp màu lam nhạt giày cao gót thiếu nữ trong tay cầm giấy viết thư đi tới, bởi vì là tại viện bảo tàng, cũng không dùng che lấp khuôn mặt kính mắt, lộ ra chân dung, mở miệng nói, "Vệ quán chủ, thư của ngươi." Đồng Việt Phong vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau đó đồng tử nháy mắt co vào, lão nhân cơ hồ đột nhiên đứng lên. Mà cái kia Thương Vương thanh đồng tức thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, chỉ là lắp bắp, không dám tin, "Vương, Vương hậu." Vệ Uyên cảm giác được thanh đồng khí nóng dục khí tức tại Tô Ngọc Nhi lúc tiến vào, đạt đến đỉnh phong. Thanh đồng khí một bên xuất hiện không chọn vẹn địa đồ, hắn cúi đầu xuống, có thể phân biệt văn tự, "Triều ca." Tô Ngọc Nhi nhìn thấy cái kia thanh đồng tước, thần sắc mờ mịt, nàng trong ngực một màn càng ngày càng rõ ràng, cái kia thấy không rõ lắm mặt, còn có cái kia dung mạo mỹ hảo tiểu mỹ nữ tử đều trở nên rõ ràng, thiếu nữ sắc mặt dần dần trắng bệnh, nàng đột nhiên lui lại một bước, vậy mà chuyển thân liền né ra. Đồng Việt Phong vô ý thức muốn đuổi theo, liền cái kia Thương Vương thanh đồng tước đều cơ hồ quên chính mình chỉ là cái cổ vật hô to, "Vương hậu, xin đợi một chút." Bọn hắn muốn đuổi theo, nhưng là chợt động tác trì trệ, lại cử động không được. Viện bảo tàng cửa trực tiếp đóng lại. Đồng Việt Phong động tác ngưng trệ, không tự chủ được ngồi xuống, cúi đầu xuống, mới nhìn đến chân mình trên cổ tay có dòng nước tản đi, mới vừa tựa hồ chính là những thứ này nhu nhược dòng nước đem chính mình giữ chặt, hắn không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện tuổi trẻ. Cái sau dựa vào ghế mây, thần sắc yên tĩnh, vuốt vuốt Thương Vương thanh đồng tước, cười cười, nói, xem ra, nàng cũng không hy vọng có người quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ. Đồng Việt Phong thật vất vả mới từ nhìn thấy cùng Tô Đát Kỷ trong rung động lấy lại tinh thần. Vẫn là cảm xúc bành trướng. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên, trầm mặc phía dưới, còn là nghiêm túc quên nói ra, "Vệ quán chủ, ngươi thấy cổ khí hình ảnh, hẳn phải biết nàng là ai, tại sao?" Đây có lẽ là toàn bộ lịch sử học to lớn đột phá, đối với lịch sử có học rất lớn ý nghĩa. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý. Thế nhưng là, chuyện này bên trên cũng không có thế nhưng là. Vệ Uyên cầm thanh đồng tước, tại Tô Ngọc Nhi rời khỏi về sau, thanh đồng tước bên trên địa đồ tan biến. Hắn cho Đồng Việt Phong thêm một ly trà, hồi đáp, "Dù sao ta cũng miễn cưỡng xem như trưởng bối của nàng đi. Bị ngươi nhờ vả, bao nhiêu còn muốn che chở điểm nàng." Vệ Uyên có ý tứ là Tô Ngọc Nhi là nữ tiểu phó thác. Ngay tại bởi vì nhìn thấy cái kia cổ đại nữ tử mà kích động, Đồng Việt Phong lại suy nghĩ ngưng trệ, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thượng thức Thương Vương thanh đồng tức tuổi trẻ, nhìn thấy hắn khuôn mặt tuổi trẻ, khí tức cổ lao giống như là cổ vận. Trong lòng mênh mông suy nghĩ ngưng trệ. Chương 119. Thần Châu dưỡng lao đánh thẻ nhóm 1. Không chương 119, Thần Châu dưỡng lao đánh thẻ nhóm 1. Không Vệ Uyên nhìn thấy Đồng Việt Phong thần thái, nhìn thấy hắn đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, biết hắn suy nghĩ nhiều. Thanh âm hơi ngừng lại tiếp tục mỉm cười nói, "Lão tiên sinh ngươi là nghĩ đến đi đâu?" Ta nói chính là, ta tại đứa nhỏ này nhất mạch kia bên trong bối phận hơi cao một chút xíu, lại tăng thêm nàng tại tuyển thị không chỗ nương tựa, trong nhà nàng lao tổ tông xin nhờ ta coi chừng xuống nàng. Mặc kệ nàng có cái gì thân thế vấn đề, ta đều được che chở nàng chút. Ngươi chẳng lẽ coi ta là làm là thương trụ năm bên trong người a? Vệ Uyên ngữ khí cho đùa, nói, ta xem ra giống như là như vậy lao nhân sao? Đồng Việt Phong cùng Thương Vương Thanh Đồng tức đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn trên trán chảy ra một chút mồ hôi, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nói, nguyên lai là dạng này. Vệ Uyên cười cười, cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên cổ phát Thương Vương thanh đồng tước, phía trên xuất hiện đường vân đã không gặp, thật giống như mới vừa thanh đồng tước phía sau địa đồ, còn có phía trên chiều ca hai chữ chỉ là ảo giác cùng hiện tượng, nhưng là lòng bàn tay của hắn còn lưu lại nhiệt độ cao nóng rực cảm giác. Vệ Uyên nghĩ đến Tô Ngọc Nhi coi như chân bảo trôi này thanh đồng đoạt kiếm, nghĩ đến trôi kiếm này bên trên huyền điệu sâm, nghĩ đến nàng hộ thân cửu vị hiện tượng, không hề nghi ngờ, Tô Ngọc Nhi cùng đế thân, cùng Tô Đát Kỷ có chỗ liên hệ, nhưng là dạng gì liên hệ, còn không thể xác nhận, chuyển thế, hậu duệ, còn là truyền thừa. Cái này thanh đồng tức là cuối cùng đế tân tự thiêu thời điểm ném xuống tới. Phía trên có lấy triều ca làm trung tâm địa đồ. Chẳng lẽ nói, bản đồ này trực chỉ đời nhà thương di tích, thời đại thần thoại triều ca vị trí cụ thể. Phòng theo thông thiên kiến một chỗ tạo trích tinh lâu, nhân thần hôn chiến niên đại. Vệ Uyên đem tự thân tạm niệm thu liễm, lại cùng Đồng Việt Phong trò chuyện một đoạn thời gian, rất rõ ràng, tại kinh lịch tình cảnh vừa nãy, tận mắt thấy Tô Đát Kỷ về sau, số tuổi rất lớn Đồng Việt Phong nhận to lớn trùng kích, tinh thần đều có một ít hoảng hốt, tại trò chuyện sau một thời gian ngắn, đứng dậy cáo từ. Rời đi thời điểm, lại đem Thương Vương thanh đồng tức hướng phía Vệ Uyên phương hướng đẩy. Tóc trắng già mua Đồng Việt Phong thở dài, ta đã rất già, không biết lúc nào liền sẽ chết đi, ta cả đời này, cái này thanh đồng tức làm bạn ta dài nhất, ta nguyên bản một mực lo lắng ngày nào ta đi về sau, biết không còn có người có thể cùng hắn trò chuyện, hiện tại tìm tới Vệ quán chủ, tâm kết này cuối cùng là có thể buông xuống. Liên mời ngài nhận lấy nó đi. Vệ Uyên kinh ngạc nói, lão tiên sinh ngươi bỏ được. Đồng Việt Phong cười nói, tự nhiên là không nỡ. Bất quá, ta cả một đời bốn phía hối hả, lão, cũng nên dừng bước lại, ta biết tại tuyển thị ở lại. Về sau có thể sẽ thường xuyên tới này viện bảo tàng nhìn xem, bồi bồi ta người bạn cũ này, lao huynh đệ, đến lúc đó còn muốn mời vệ quán chủ không muốn ghét bỏ ta lão đầu tử này phiền phức. Hắn đè xuống trong lòng chấn động, khôi phục dĩ vãng tính cách cùng phong độ. Vệ Uyên cười nói, tự nhiên sẽ không. Hắn đem Đồng Việt Phong đưa ra viện bảo tàng, đánh xe, nhìn xem lão nhân rời đi, mới quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh tiệm sách bên trong không có một tia khí tức, hiển nhiên Tô Ngọc Nhi cũng không ở trong đó, từ nàng mới vừa phản ứng đến xem, nàng tựa hồ rất bài xích cái này thanh đồng tước, nhưng chỉ có nàng tới gần, thanh đồng tước mới có thể cho thấy cổ đại triều ca địa đồ, ít nhất là một bộ phận địa đồ. Vệ Uyên cảm thấy nên trước hết để cho Tô Ngọc Nhi tỉnh táo một đoạn thời gian, lại thoáng nói, hắn trở lại viện bảo tàng, lấy ra mới vừa Tô Ngọc Nhi lúc rời đi ném giấy viết thư, nhìn một chút, đây là tới từ Thanh Khâu hộ tộc. Tại lần thứ nhất vô chi kỳ nhập mộng thời điểm, Vệ Uyên đã từng viết thư cho Thanh Khâu quốc, hỏi thăm nữ tiểu, nhưng biết nên muốn làm sao xử lý vô chi kỳ vấn đề. Xem ra đây chính là hồi âm. Hắn ngồi trên ghế ngồi, bóc thư ra phong, triển khai thư tín, bên trong vậy mà là hiện đại tiếng phổ thông. Xem ra nữ tiểu tại cái này mấy ngàn năm bên trong, cũng không có cố chấp không chịu tiếp nhận mới văn hóa cùng tri thức. Muốn hỏi thăm giải quyết như thế nào vô chi kỳ vấn đề, Uyên ngươi có thể nói thẳng, không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng. Hay là nói, tại trong lòng ngươi bên trong, vô luận là thân là Vệ Uyên, còn là năm đó Uyên, đều cho rằng chính mình vu nữ là một cái lòng dạ hẹp hòi đấu kỵ lại giàu hạn, trong mắt chỉ có vu nữ nhân sao? Ngữ khí mỉm cười, nhưng lại ẩn ẩn có uy hiếp cảm giác. Vệ Uyên Thái Dương huyệt Thái Dương nhảy lên, sau đó nhìn về phía tiếp theo đi. Không sai, ta chính là. Vệ Uyên suy nghĩ đều trong nháy mắt này ngừng vài giây đồng hồ, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi đến, có cảm giác dở khóc dở cười, lắc đầu, ở trong lòng yên lặng nhà rãnh, ngài còn hỏi cái gì? Ngài cái này không đều chủ động thừa nhận sao? Tâm tính lại không biết chưa phát giác trở nên càng thêm nhẹ nhõm chút, tiếp tục xem tiếp, vô chi kỳ cũng không phải là cố tình làm bậy ma vật, ngay từ đầu được tôn sùng là thủy thần. Chỉ là bởi vì cộng công nguyên nhân, cùng bản tính duyên cớ, đã từng cùng thần châu bách tộc là địch, bây giờ bị trấn áp tại sông Hoài xuống mấy ngàn năm, thần đại khái dẫn đầu không biết ra tay với ngươi, đưa ngươi thật giết chết. Mà thần phong ấn còn rất dài một đoạn thời gian mới có thể giải khai. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Mặt khác, ngươi tốt xấu cũng là thời đại này ra đời người, làm sao còn dùng viết thư chậm như vậy phương pháp? Năm đó đã từng có Thanh Khâu hồ tộc biến hóa bên ngoài, chui vào Thần Châu học đường, tại Thanh Khâu quốc bên trong lấy linh tài kiến tạo qua cùng loại với cơ trạm sự vật, mặc dù không cách nào kịp thời liên hệ, nhưng là cũng so giấy viết thư phải nhanh, ngươi đại khái có thể lấy ngoại giới tạo vật liên lạc. Sau đó là một chuỗi tài khoản. Vệ Uyên suy nghĩ hơi có ngưng trệ, cuối cùng chỉ có thể thở dài, không hổ là Thần Châu, cơ trạm đều đã kiến tạo đến truyền thuyết địa phương. Đi chép lại, thỉnh cầu đi qua, nhưng là trong lúc nhất thời còn chưa từng nhận được trả lời. Nghĩ nghĩ, đem đồ vật trên bàn hơi thu dọn một chút, quyết định giờ phút này ra ngoài đi tìm Vô Chi Kỳ. Tùy ý gọi ra quỷ nước để bọn hắn tạm thời giữ nhà, sau đó đem cái kia có chút buồn vô cớ thất thần, có chút trầm mặc Thương Vương Thanh Đồng Tức cầm lấy, đặt ở tủ gỗ bên trên, ở vào đồ gốm cùng Ngọc Long tầm đó. Thương Vương Thanh Đồng Tức nhịn không được phàn nàn nói, ta thế nhưng là cổ khí, Đồng gia tiểu tử đem ta giao cho ngươi, ngươi cứ như vậy bày ra sao? Vệ Uyên chỉ trước sau hồi đáp, này Ngọc Ban Sơ từ Chu Mục Vương chỗ, mà cái kia đồ gốm miễn cưỡng xem như hạ triều phong cách, hạ thương chu vừa vặn. Thương Vương Thanh Đồng Tức ngạc nhiên vô ý thức nói, ngươi không phải là nói ngươi tự mình làm sao? Đúng vậy a. Nó nhìn thấy cái kia viện bảo tàng quán chủ khoe miệng có chút câu lên, có chút gật đầu, khách khí ôn hòa nói, nhưng là ta cũng không có nói, nó là hàng ái. Vệ Uyên phía trước đã từng đại hành sông Hoài thần quyền, điều khiển cực kỳ bàng bạc lượng nước, thậm chí điều khiển qua thời đại thần thoại sông Hoài, dù là cái này một quyền năng đã tan biến, một lần nữa trở lại vô chi kỳ trong tay, nhưng là như cũ lưu lại một chút năng lực, tựa như là trong chen chứa qua nước, đều sẽ để lại chút vết tích. Cơ bản không thủy chi thuật, ngự thủy chi pháp, không thể nói nhiều tinh thông, nhưng là cơ sở tị thủy quyết ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Vệ Uyên ở trong nước dựa vào dòng nước, lại một lần nữa đến sông Hoài Quy Sơn phía dưới phong ấn. Vô Chi Kỳ chậm rãi mở ra hai mắt, hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, thần đã lười nhắc lại nói hắn không sợ chết chuyện này. Ngươi lại tới làm cái gì? Vệ Uyên ngồi xếp bằng xuống, nói, có chút đồ vật muốn cho ngươi. Tiện tay lấy ra chuẩn bị kỹ càng liệt tiểu, có cả có lạ, còn có chút ăn, lại lấy ra điện thoại di động, tại Vô Chi Kỳ ngạc nhiên trong tầm mắt đưa cho thần, giải thích nói, đây là chúng ta thời đại này đồ vật, ngươi có thể thông qua thứ này hiểu rõ ngoại giới phát sinh hết thảy. Vô Chi Kỳ cau mày nói, cho dù bị phong ấn ở nơi đây, Vệ Uyên nói, trên thế giới này có rất nhiều người đều không ra khỏi cửa, dựa vào thứ này cùng ngoại giới tiếp xúc. Vô Chi Kỳ nói, bọn hắn cũng bị phong ấn rồi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nửa đùa nửa thật đáp trả, cũng có thể nói như vậy, chỉ là phong ấn bọn hắn chính là chăn mền cùng máy tính. Hắn không có đề cập chính mình lần trước nhìn thấy Vô Chi Kỳ chú ý tới điện thoại di động, thế là đưa tới cho hắn, chỉ là hơi giải thích chuyện ngoại giới, cùng như thế nào điều khiển điện thoại di động, đến nỗi ngôn ngữ, đã từng nhập mộng Vệ Uyên Vô Chi Kỳ đã sớm lĩnh hội nối liền. Đây là đặc biệt hành động tổ điện thoại di động, có độc lập chứng minh thân phận cùng tài khoản. Vệ Uyên dạy bảo Vô Chi Kỳ khai thông tình cầu một cái khác liên lạc phần mềm tài khoản, chỉ phía trên, nói, thông qua cái này, nếu có cái gì sự tình, liền có thể đưa tin, cũng có thể ngàn dặm đối thoại, không cần nhất định phải nhập mộng mới có thể giao lưu. Vô Chi Kỳ như có điều suy nghĩ, Vệ Uyên nhìn thấy thần tài khoản bên trên trống rỗng, thế là chủ động thỉnh cầu hảo hữu. Vô Chi Kỳ hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú xuống Vệ Uyên, mấy tức về sau, lựa chọn đồng ý cùng loại thanh âm còn có một đường, là tới từ nước tiểu. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nhiều khi, nếu là Vô Chi Kỳ phát hiện tình huống đặc biệt, hoặc là có chuyện gì, chính mình chưa hẳn có thể kịp thời phản ứng, nhìn một chút chính mình cũng không nhiều hảo hữu, dứt khoát trực tiếp kéo một cái bầy, đem Vô Chi Kỳ, Nữ Tiểu, Thiên Nữ Giác, còn có Phủ Thiên Sư Trương Nhược Tố đều kéo đến cùng một chỗ. Ngay tại núi Long Hổ, Trương Nhược Tố kinh ngạc. Vô Chi Kỳ nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái biểu lộ bao, một loạt mèo con đều nhịp ngẩng đầu chào hỏi. Vô Chi Kỳ nhìn về phía Vệ Uyên, mèo yêu. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, giải thích nói, đây là chào hỏi một loại. Thì như dạng này, hắn tiện tay phát ra một cái nhan văn tự, hoan nên, no. Sau đó nữ tiểu bên kia tựa hồ cũng cảm thấy thú vị, phát ra một cái biểu lộ bao, là nữ đế ngồi tại chỗ, đưa tay để trung ái khanh bình thân. Vô Chi Kỳ trầm tư, Vô Chi Kỳ hiểu kỳ, Vô Chi Kỳ đụng chạm màn hình. Núi Long Hổ bên trên, len ken một tiếng, Trương Nhược Tố cúi đầu xuống, nhìn thấy thêm ra tin tức mới, nhịn không được phụ phụ một tiếng, cười ra tiếng. A giống. Chương 120. Lên Sơn Môn. Chương 120. Lên Sơn Môn. Vệ Uyên nhìn thấy Vô Chi Kỳ đã cơ bản gọn giũa hiểu điện thoại di động cách dùng, chỉ sạc dự phòng, giải thích nói, loại này cơ quan yêu cầu điện lực mới có thể sử dụng, làm nơi này biến thành màu đỏ thời điểm, liền nhắc nhở lượng điện thiếu nghiêm trọng, yêu cầu nạp điện, ngươi có thể điều khiển sông Hoài tránh đi cái này phong ấn, tăng thêm thứ này xem như hiện đại đạo môn tạo vật, dù là tại đáy biển cũng có thể phát huy bình thường hiệu quả. Khoảng thời gian này, liền thông qua cái này đến hiểu rõ ngoại giới đi. Ta gần đây chỉ sợ muốn ra ngoài một chuyến, đợi đến ta trở về, lại tới nơi này nhìn xem ngươi. Vô Chi Kỳ cũng không thèm để ý nhẹ gật đầu, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Vệ Uyên tùy ý. Vệ Uyên lại dựa vào ngự thủy thủ đoạn một lần nữa đi đường thủy trở lại tuyển thị. Vô Chi Kỳ tại cái này sông Hoài thấp, vốn đã quen thuộc tại trăm ngàn năm ở giữa yên tĩnh, nhưng là nhắm mắt sau một hồi, cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, mở ra điện thoại di động, có thị thủy quyết đưa điện thoại di động trùng quanh dòng nước đều dẫn đạm mở, thần một bên nếm thử cái này mới mẻ đồ chơi, một bên uống rượu. Hiện tại trên internet đứng đầu nhất chính là sông Hoài và biển, mà đem đối ứng lấy Vô Chi Kỳ làm nguyên mẫu một trong mà phát triển, hoàn thiện mà đến Tề Thiên Đại Thánh nhiệt độ lên cao. Vô Chi Kỳ đánh bậy đánh bạn, tìm được một đoạn tự chế đại náo thiên cung cờ gờ, nhìn thấy mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt hầu vương, rất có hứng thú. Thần thời đại cũng không có cái này tạo vật. Rất nhanh một đoạn này cờ gờ liền liệt tiểu liền đã đều uống cạn, cũng không tận hứng. Vô luận là rượu còn là hình ảnh, Vô Chi Kỳ thử một chút, quen thuộc tìm được một cái càng nhiều video văn kiện hệ thống. Phía trước cờ gờ bất quá chỉ có 3 phút, cái này muốn dài mấy gấp trăm lần không ngừng, mà lại đã quen thuộc phân biệt thời đại này văn tự. Vô Chi Kỳ nhìn thấy, tại đại náo thiên cung về sau, còn có rất nhiều nội dung, thế là vị này thái cổ thời kỳ kiêu ngạo bướng bình thủy thần khó được có hào hứng, muốn nhìn một chút con khỉ kia về sau kinh lịch. Liệt tiểu đã uống cạn, Vô Chi Kỳ tùy ý xếp bằng ở đáy nước, nghĩ cũng không nghĩ, mở ra một cái khác, hiện ra chất lỏng màu đen đổ vỡ, lợi dụng dòng nước bong bóng phóng đại hiệu quả, dễ dàng lợi dụng điện thoại di động làm đầu mượn, sáng tạo ra càng lớn càng chân thực hình ảnh. Vô Chi Kỳ ngửa cổ ực một hớp đồ uống, sừng sốt một chút, sau đó lại uống một ngụm, liếm môi một cái, ngửa cổ, từ ngực. Thân thời đại, rượu mới bất quá là hình thức ban đầu, trà thánh còn không có ra đời, vị ngọt chỉ tồn tại ở trái cây bên trong. Vô Chi Kỳ cúi đầu xuống, nhìn xem cái này đồ uống, đáy mắt có thần sắc kinh ngạc. Rượu ngon. Thần nghĩ nghĩ, khó được tán dương một câu. Sau đó dựa vào khóa lại chính mình của đá, mở mới một bình, một bên rót lấy cái này rượu, một bên nhìn thấy trên tấm hình xuất hiện ba chữ to, Tây Du Ký. Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng. Vừa đến một lần, hỏi thăm tiệm sách bên trong, mặc một thân trường sam, nhìn qua nho nhã bác học Hồ Minh, biết Tô Ngọc Nhi vậy mà trực tiếp trở lại trường học, hiển nhiên trong thời gian ngắn không muốn đối mặt kia đến từ đời nhà thương Thanh Đồng Tước, mà đối diện tiệm hoa như cũ đóng, hiển nhiên bị phong ấn, bị ngủ say những năm kia, cho dù là đối với thiên nữ đến nói, cũng cần thời gian đi khôi phục. Nghĩ nghĩ, trong tay sự tình đã giải quyết, không bằng đi trước Vi Minh Tông, nhanh chóng có thể trưởng khống trên mu bàn tay sắc lệnh phụ lục cho thỏa đáng. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra, tìm được Huyền Nhất dãy số, nếu như hắn không có nhớ lầm, tại đó tà đạo tạo xuất sự tình về sau, thủ thương Huyền Nhất trở lại Vi Minh Tông tu dưỡng, cũng bởi vì cái này nguyên nhân tại, hắn mới có thể đầy đủ yên tâm thân là hoạt thi trường tiểu ngư tại đạo môn thanh tu nơi sinh hoạt học tập. Hắn cho Huyền Nhất gọi qua điện thoại, Hàn Huyên qua đi, nói rõ chính mình hy vọng đi mượn đọc đạo môn một bộ phận điện tịch trí tứ. Điện thoại di động đối diện Huyền Nhất tựa hồ đi hỏi thăm chính mình sư trưởng, sau đó hồi đáp, vệ quán chủ ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều bận điệu, chuyện này không có vấn đề, bất quá ngài lúc nào đến chúng ta sơn môn. Vệ Uyên nói, khả năng hôm nay liền sẽ đi. Huyền Nhất trầm ngâm phía dưới, nói, cái kia vệ quán chủ, đệ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Vệ Uyên nghe ra được Huyền Nhất ngữ khí trịnh trọng, kinh ngạc nói, sự tình gì? Huyền Nhất nói, không biết vệ quán chủ nhưng biết, năm đó đại hiển lương sư Trương Giác dựa vào thành danh thiên thư, Thái Bình yếu thuật. Vệ Uyên liền giật mình, nhớ lại tại Thanh Khâu Quốc thời điểm, chính mình bắt được cái kia truyền bá tà thuật tà đạo dựa theo Thanh Khâu Quốc thuyết pháp, cái này tà đạo chính là tu hành Thái Bình yếu thuật, chỉ là không có dựa theo Thái Bình đạo chính đạo pháp môn đi luyện, mà là đi mưu lợi đường tắt, gần như tại tà đạo. Huyền Nhất không biết tà đạo bị tóm cùng Vệ Uyên có quan hệ, chỉ là nói, phía trước tiểu ngư phụ thân sự tình, hẳn là cũng cùng cái này tu Thái Bình yếu thuật tà đạo có quan hệ, chúng ta lấy được bọn hắn thân phận về sau, chính nhất minh uy động mấy lần tay, thành công đem Thái Bình đạo tại Giang Nam đạo trụ sở trừ bỏ. Có mấy cái đạo hạnh cao thâm tà tu không địch lại ngũ lôi pháp, đều bị cầm xuống. Chỉ là cái kia chỉ có thể xem như bọn hắn tại Giang Nam đạo tổng đàn, tại đó địa phương bên ngoài còn có tán lạc tà đạo tu sĩ, vốn là không có cách nào đem bọn hắn đều cầm xuống, nhưng là chúng ta tại cái này tổng đàn phía dưới phát hiện một cái đặc thù pháp khí, đối với Thái Bình đạo ý nghĩa cực lớn, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Cho nên mấy vị trưởng bối có ý định tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. để một bộ phận đạo hạnh đủ để tự vệ đệ tử áp giải vật này, dẫn dụ bọn hắn đi ra. Chứ ma vệ đạo vốn chính là ta chính nhất minh uy đệ tử đi chi đạo, chúng đệ tử đều không hối hận, có thể mặc dù như thế, đệ tử vẫn còn có chút lo lắng những sư minh đệ kia. Vệ quán chủ ngươi đạo hạnh cao thâm, nhìn qua lại cùng chúng ta tuổi tác tương tự, Thái Bình đạo khẳng định không biết tiền bối tu vi. Cả gan khẩn cầu tiền bối có thể cùng những sư minh đệ kia cùng nhau áp giải vật này lên kinh, dạng này những sư minh đệ kia tất nhiên không ngại. Huyền Nhất nói một hơi, hơi có thất vọng. Hắn nguyên bản không có ý định phiền phức Vệ Uyên, nhưng là cái sau trùng hợp một tới, hắn liền có ý đó. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống tới, nói, có thể, không có vấn đề gì. Huyền Nhất trường hô khẩu khí, nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối. Lại tiếp tục trò chuyện trong chốc lát, ước định cẩn thận đại khái lúc nào đến sân môn, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Vệ Uyên đáp ứng Huyền Nhất, một cái là bởi vì hắn cùng những thứ này tà tu vốn là có chút ân oán phải giải quyết, thứ hai, trước mắt hắn vệ mỗi người rất thiếu công văn, phi thường thiếu, mà điểm trọng yếu nhất thì là hắn muốn nhìn Vi Minh Tông điện tịch, là nhờ ơn, vì đó đệ tử hộ pháp một lần, xem như còn duyên phận. Vệ Uyên nhìn về phía trên vách tường pháp kiếm, lấy ra hộp đàn, đem tám mặt hán kiếm để vào phía trên một tầng, lại đem cái này một cái trương đạo lăng pháp kiếm đặt ở hộp đàn hạ tầng, kiếm gãy phối tại sau thắt lưng, lại đem cái kia thanh đại uy lực súng ống đeo tại ẩn nấp trong bao súng, hỏi thăm loại phải trang đồng hành, ra ngoài ý định, cái sau vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Nó liếm liếm móng vuốt, nói, ta cũng có chuyện trọng yếu phải làm, phải đi chấm dứt một phen đơn đoán. Vệ Uyên nhìn thấy nó nói nghiêm túc, mặc dù không rõ cái này một cái cả ngày vẻ vải dị thú có cái gì ân đoán, nhưng là cũng chỉ đành độc thân lên đường. Vi Minh Tông mặc dù cách hơi xa một chút, nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật tác dụng dưới, đường sắt cao tốc bốn phương thông suốt, từ tuyển thị đi qua cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian. Tại Vệ Uyên rời đi về sau, mèo đen loại lập tức dừng lại liếm chào hành động. Nó cực nhanh chạy tại tuyển thị trên đường phố, lấy ẩn thân chú lẫn vào một nhà quán nét. Mèo đen loại trên cổ có một cái nho nhỏ ngọc phù, đây là trương nhược tố cho nó, làm từ mèo đen loại cho phạm nhân chế tạo tổn thất về sau, trương nhược tố liền sẽ biết được, sẽ có phủ thiên sư đệ tử bất đắc dĩ cho vị này tại phủ thiên sư ngốc 500 năm dị thú giải quyết tốt hậu quả chửi đi. Loại tự nhiên không biết loại chuyện này, nó chỉ là không gì sánh được hưng phấn, dùng móng đuốt đập vào nút mở máy bên trên. Cho chơi, mở ra. Tài khoản, đăng lục. Lục soát, hảo hữu. Thỉnh cầu, solo. Viện bảo tàng. Trên cái hộp khóa mở ra, nương theo lấy tu bổ dưỡng hồn một thích ra quân binh hồn gật đầu đồng ý thanh âm. Dây thêu đỏ thoáng cái bóc quan tài mà lên, sau đó nhẹ nhàng bộ pháp đi hướng máy tính, quỷ nước cùng thích ra quân binh hồn ghé vào bên cạnh, vị kia dùng ăn thuốc trừ sâu mà chết họa sĩ cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, hai cái người giấy trên tay không biết lúc nào xuất hiện động viên dùng giấy nhạc khí, đứng tại máy tính bên cạnh nổi lên quai hàng tuổi, không ngừng cổ vũ ủng hộ. Chỉ có cái kia kéo sắt đen muốn đi ra lại không thể tự, răng rắc thanh âm tựa hồ là đang chửi ầm lên. Thương Vương Thanh Đồng tức trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tại quán chủ rời khỏi sau liền quần ma loạn vũ viện bảo tàng. Nó mở mịt im lặng, nhìn thấy cái kia một đôi nhẹ nhàng linh hoạt giày thêu đỏ chuyển qua phương hướng, một cái giày mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt chia xuống đất, gót chân nhấc lên, một cái khác có chút nâng lên, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một cái tiểu xảo thư nhã thiếu nữ, hai tay nhặt mép váy, hướng mình có chút thi lễ, sau đó đôi giày này liền nhảy lên bàn phím, thay đổi lúc trước tục nhã, giống như là mạnh mẽ người khiêu vũ, nhẹ nhàng linh hoạt đem từng cái lao cổ đồng chấn động đến trợn mắt hốc mồm chào hỏi lời nói phun ra. Quỷ nước vỗ một cái mặt bàn, ý khí phong phát nói, gọi hắn. Mặt trời lặn mờ nhạt thời điểm, Vệ Uyên đến Vi Minh Tông. Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư ngay tại phía trước sơn môn yên tĩnh chờ đợi mình, tiểu cô nương thay đổi một thân rộng rãi đạo bào, tóc đâm thành cái nhỏ thịt viên, bởi vì dưỡng hồn một nguyên nhân, nhìn qua tựa như là cái bình thường tiểu đạo sĩ, bên cạnh là đạo nhân trang phục huyền nhất, còn có đồng dạng là phía trước từng gặp Triệu Nghĩa. Chỉ là Triệu Nghĩa cũng không phải là đạo nhân cách ăn mặc, mà là một thân hiện đại trang trí, mang theo một đôi kính râm. Triệu Nghĩa cùng huyền nhất chủ động làm lễ. Trương Tiểu Ngư nhìn về phía Vệ Uyên, nói, "Vệ thúc thúc." Vệ Uyên thấy được nàng trên mặt không có loại kia tích tụ bình thường, mỉm cười vươn tay vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, "Ta tới thăm ngươi. Khoảng thời gian này còn cá nhỏ có ngoan hay không? Những vật này là trong viện bảo tàng những tên kia đưa cho ngươi." Hắn cười nhấc nhấc trong tay ba lô, bên trong có cọc cạ có lạ, có dưỡng hồn một lá dụng, có một bức tranh, là viện bảo tàng bảy quỷ kiếm ra đến. Trương Tiểu Ngư con mắt có chút trừng lớn, trên mặt tươi cười, đem cái này ba lô ôm vào trong ngực, sau đó một cái tay lôi kéo Vệ Uyên, Vệ Uyên thả chậm bước chân, cùng Trương Tiểu Ngư đi một đường. Nghe tiểu cô nương nói chút khoảng thời gian này tại đạo môn kinh lịch, mãi cho đến đạo môn muộn khóa thời gian, Trương Tiểu Ngư mới lưu luyến không rời rời đi. Vệ Uyên nhìn xem Trương Tiểu Ngư ngồi tại một đống tiểu đạo sĩ bên trong, nhìn qua không có mảy may khác biệt, chính là cái bình thường tiểu hài tử bộ dáng, than nhỏ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Huyền Nhất Triệu Nghĩa, cảm khái nói, "Tiểu Ngư ở đây làm phiền hai vị coi chừng. Tiền bối đa lễ, đây là chúng ta nên làm. Nàng ở đây trôi qua thế nào?" Huyền Nhất cười đáp nói, "Con cá nhỏ tính cách rất tốt, chính là phía trước không nguyện ý nàng đến sư thúc cũng tìm không ra sai, hiện tại ngược lại là sư thúc sủng ái nhất nàng, ngày thường đối với chúng ta đều kéo căng lấy một gương mặt, lại cho con cá nhỏ mua đồ ăn bạc ăn. Cùng người đồng lứa quan hệ cũng rất tốt, chỉ là có một cái." Vệ Uyên kinh ngạc, nàng cùng các sư minh đệ náo mâu thuẫn rồi. Huyền Nhất lắc đầu cười khổ nói, đó cũng không phải. Có cái đến Vi Minh Tông trao đổi tu hành tiểu gia hỏa, là phái Mao Sơn. Có tiền bối ngươi dưỡng hồn một bài, người bên ngoài đều nhìn không ra con cá nhỏ khác biệt, có thể cái kia phái Mao Sơn tiểu gia hỏa ra học bên thâm, mạnh mẽ là nhìn ra một điểm vấn đề, đem con cá nhỏ xem như sống cứng, nàng khoảng thời gian này ngày ngày đều muốn lấy đem con cá nhỏ dán một trường phù nhốt trong quan tài, nhập thổ vi ăn. Bất quá con cá nhỏ đến tiền bối truyền một tay chiến trường kiếm thuật, cái kia phái Mao Sơn tiểu nha đầu cũng không có chiếm được chỗ tốt. Vệ Uyên chính là muốn nói mình lúc nào truyền thụ qua con cá nhỏ kiếm thuật, đột nhiên nghĩ đến tiểu gia hỏa từng tại viện bảo tàng ngốc thời gian rất lâu, tại chính mình tu hành thời điểm, là thích gia quân binh hồn bọn hắn đang nhìn cố lấy tiểu gia hỏa này, hiện tại xem ra đoạn thời gian đó, viện bảo tàng cái kia mấy cái quỷ là dạy nàng vài thứ. Sợ là lo lắng con cá nhỏ ở trên núi bị khi phụ. Vệ Uyên có chút dở khóc dở cười. Bất quá có dưỡng hồn một bài, tăng thêm huyền nhất cái tầng quan hệ này tại, Trương Tiểu Ngư tại Vi Minh Tông an toàn có thể yên tâm. Huyền nhất thế nhưng là đã thụ đùa chú đệ tử. Tại muộn khóa kết thúc về sau, con cá nhỏ cái thứ nhất chạy đến, nhìn thấy Vệ Uyên còn tại thời điểm, thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có cái nhìn qua có chút cao ngạo, mặc đạo bào tiểu cô nương đứng lên tìm kiếm Trương Tiểu Ngư, sau đó lại phát hiện Vệ Uyên, có chút ngạc nhiên, sau đó sải bước đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói: "Ngươi chính là Trương Tiểu Ngư, người giám hộ." Nàng lựa chọn cái không dễ dàng phạm sai lầm danh tử, sau đó tay nhỏ chống lạnh, khóe mắt trừng một cái, nói: "Ngươi không biết sinh tử có khác cả." Vệ Uyên tiện tay móc ra một phần đồ ăn vặt đưa tới, biết, muốn ăn đồ ăn vặt sao? "A, cảm ơn." Tiểu cô nương vô ý thức tiếp nhận đi, trên mặt hiện lên nụ cười nói cảm ơn, sau đó động tác cứng đờ, tức giận trùng điệp vung tay lên, nói: "Không phải là a, không phải là đồ ăn vặt, ta nói là, ngươi phải biết người chết dài an bình rất trọng yếu, không thể." Vệ Uyên lại gật đầu một cái, lại đưa tới một bình Coca có lạ, khách khí nói: "Còn muốn đa tạ ngươi cùng ta nhà con cá nhỏ làm bằng hữu. Ta không tại bên người nàng, phải nhờ vào các ngươi những người bạn này." "Không không không, ngài nói quá lời." Hiển nhiên xuất thân gia giáo nghiêm khắc tiểu đạo sĩ vô ý thức đáp lễ, sau đó động tác cứng đờ. Trương Tiểu Ngư lặng lẽ xông nàng thẻ lưỡi. Phái Mao Sơn tiểu đạo sĩ trừng to mắt, khí lợi hại, cuối cùng muốn đem trên tay đồ ăn vặt cùng có cả có lạ quăng ra, tặc đẹp trai thả một câu ngoan thoại lại đi, thế nhưng là vẫn không nỡ, dù sao, cái nào tiểu hài tử có thể cự tuyệt có cả có lạ đâu. Đành phải bỏ xuống một câu: "Trương Tiểu Ngư ngươi chờ, ôm đồ ăn vặt cùng có cả có lạ, rối loạn chạy đi." Vệ Uyên bật cười nói: "Vẫn còn con nhít." Có thể nhìn ra tiểu ngư tình huống, xem ra nàng thiên phú rất cao. Huyền Nhất nói: "Ừm, phái Mao Sơn Lâm gia hải tử, vị ký thác hy vọng của mọi người. Vệ tiên bối, muộn khóa đã kết thúc, mời bên này đi." Hán tử Huyền Nhất dẫn theo, đi lễ tiết tính bái kiến Vi Minh Tông cao nhân tiền bối, xem như làm lễ, sau đó mới từ Huyền Nhất bọn hắn mang theo đi hướng cất giữ đạo tạng địa phương. Huyền Nhất ở phía trước dẫn đường, có chút xin lỗi nói: "Tiền bối, đạo tạng bên trong có ta Vi Minh Tông, cùng chính nhất đạo căn bản đại pháp, cho nên chỉ có thể hướng ngài mở ra một chút lập đàn làm phép nghi đàn, cùng cơ sở pháp môn." Vệ Uyên gật đầu nói: "Dạng này liền có thể." Triệu Nghĩa kỳ thật cũng biết các sư trưởng lo lắng, chỉ là bọn hắn dù sao cùng Vệ Uyên có cũ, loại tình huống này có chút lung túng, đành phải cố ý phàn nàn nói: "Cũng là những lao gia hỏa kia quá keo kiệt, mở ra lập đàn làm phép nghi đàn, không phải cũng là bởi vì tiền bối ngươi không có chúng ta chính nhất đạo đùa chú sao? Nhìn cũng vô dụng, ta đều xem như Vi Minh Tông đệ tử, nhưng không có thụ đùa chú, những cái kia pháp đàn cũng vô dụng, nhìn cũng trắng." Thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, khoe miệng giật một cái, nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên, nói: "Tiền bối, ngài không có đùa chú à?" Vệ Uyên động tác không thay đổi, quay đầu mỉm cười nói: "Phù lục, ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên không có a." Triệu Nghĩa, Huyền Nhất, chương 121. Đạo môn pháp đàn chương 121, đạo môn pháp đàn. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trong lòng hồ nghi phía dưới, nhưng là nghĩ đến phía trước cũng chưa từng gặp qua thanh niên trước mắt dùng ra pháp đàn loại hình thủ đoạn, lại tăng thêm tựa hồ cũng chưa nghe nói qua gần mấy đời có thụ đùa chú đạo sĩ bên ngoài, cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Bởi vì Vệ Uyên phía trước đối với Huyền Nhất có ân cứu mạng, đạo quán cất giấu điện tịch chỗ mấy tầng trước đều đối với Vệ Uyên mở ra. Mà phía trên nhất hai tầng có Vi Minh Tông bối phận cực cao, tuổi không nhẹ trưởng bối canh trưởng, bên trong là Vi Minh Tông hoạch tâm pháp môn, cùng tổ sư ra đời đời truyền xuống tới pháp khí, cho dù là Vi Minh Tông đệ tử cũng không cho phép tùy tiện đặt chân. Một là chân pháp không thể khinh truyền, cả hai, đạo hạnh không đủ thâm thúy thời điểm, tiếp xúc qua tại cao thâm bộ phận, tựa như là không trung lâu các đồng dạng, chưa hẳn có thể tu thành cao thâm đạo hạnh, ngược lại dễ dàng lẩu sập người vong. Cho nên chỗ này đưa vừa đến bảo hộ chân truyền, thứ hai cũng là tại bảo vệ đệ tử. Huyền Nhất mang theo Vệ Uyên tiến lên bái kiến hai vị trông coi lầu các lão đạo nhân, sau đó đi xuống lầu cát, chỉ vào tầng 1 cùng 2 tầng, cất giữ trong giá sách bên trong một quyển quyển đạo tạng, nói: "Nơi này chính là ta Vi Minh Tông tàng kinh cát, cái này 2 tầng kinh văn, quan chủ ngươi có thể tùy ý đi xem." Trên cơ bản chính từng cái mạch thông dụng pháp đàn cùng tế diệu điển nghi đều tại, mà tất cả nhà chi mạch tuyệt học cũng có một chút thu vào ở đây, bất quá chân chính chân phái thủ đoạn, tất cả nhà cơ bản đều là giấu rất tốt, có chút thậm chí là truyền miệng, cho dù là cùng thuộc tại chính nhất minh uy cũng không biết. Còn tại truyền miệng a, không sợ thất truyền. Vệ Uyên trong lòng cảm khái. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lại cho Vệ Uyên chỉ ra lầu các này một bên căn phòng nhỏ. "Quan chủ, nơi này là đệ tử trong tông đọc hiểu đạo tạng lúc trú ở địa phương, ngài nếu như không chê, có thể tạm thời ở đây nghỉ ngơi." Vệ Uyên nhìn một chút, bên trong rất đơn giản, chỉ là có một cái giường trải, một cái ngăn tủ. Giường chiếu rất sạch sẽ, trong ngăn tủ tựa hồ là sạch sẽ đảm bảo, dùng để thay đổi. Tại Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa rời đi về sau, Vệ Uyên tùy ý tại một chỗ giá sách bên trên rút ra một bản, ngồi ở bên cạnh bàn lật xem, những này là tông môn điển tịch, cùng đặc biệt hành động tổ bên trong những cái kia ghi chép khác biệt, càng thêm cổ lão. Bên cạnh có nhiều tiền bối chân tu lưu lại bút ký cùng cái nhìn, có rất mạnh tông môn phong cách. Tầng lầu thứ nhất trong các phần lớn là cơ sở điện tịch. Vệ Uyên mang theo giải quyết vấn đề mục đích cùng tâm tư đi xem, bất chi bất giác nhìn mê mẩn, không biết là có hay không là trên mu bàn tay cái kia một đường sắc lệnh phù lục hiệu quả, hắn nhìn đạo môn điện tịch thời điểm, lại càng dễ ổn định lại tâm thần, chậm rãi, trong lòng đối với hiện đại đạo môn hệ thống có càng thêm rõ ràng nhận biết hiểu rõ. Thần Châu tu hành hệ thống cơ bản có thể phân đạo môn, phân môn, cùng từ binh ra chiến trận cùng giang hồ trong chém giết ma luyện ra võ môn, trong đó ba đầu tu hành hệ thống lẫn nhau đều có ảnh hưởng, cũng có cải biến, hiện đại đạo môn hệ thống cơ bản có thể chia làm ba loại. Chính nhất minh uy chi đạo, thống soái Thần Châu phương Nam đạo môn, gần đây ẩn ẩn cũng có đạo môn khôi thủ chi thế. Lấy sắc lệnh phụ lục làm chủ, sở trường về pháp đàn lập đàn làm phép. Trong môn đệ tử thường thường xuống núi hành động, hàng yêu phục ma. Trong môn phái chân truyền tụ đùa chú về sau, danh xưng tại thiên đỉnh lưu danh, có tiên quan phẩm cấp. Chỉ cần khai đàn làm phép, liền có thể dẫn động thiên địa vĩ lực, thi triển rất nhiều thần thông, trừ cái đó ra, thần tiêu lôi pháp cũng là chính nhất đạo chỗ tự ý chi thuật, lôi đỉnh cương chính, hàng yêu phục ma, mọi việc đều thuận lợi. Toàn chân chi đạo. Mặc dù nói là dung nạp nho đạo Phật ba đường tạo thành, nhưng là càng giống là Tần Hán phía trước luyện khí sĩ phong cách, nội tu tự thân, bài trừ bên ngoài chi vận, cơ bản không đi phụ lục sắc phong chi thuật, nhưng là đem đối ứng đối với trong môn đệ tử yêu cầu giới luật cũng càng vì nghiêm ngặt. Toàn chân hai chữ, nó bản thân liền đại biểu cho một loại phất lượng. Cùng nhập thế hàng ma, am hiểu thuật pháp đều lấy hàng ma làm chủ chính nhất minh uy khác biệt. Toàn chân trong môn phái truy cầu trưởng sinh tiêu giao, luyện hóa nội đan, tính mệnh song tu, cũng bởi vậy thanh quý giới luật rất nhiều. Mặt khác chính là đạo môn cùng võ môn kết hợp võ đang một mạch, bên trong tu dưỡng khí, đan kiếm song tuyệt. Dựa theo Vệ Uyên lý giải, nếu như nói ba chi đạo môn hệ thống đều gặp được cần hàng yêu trừ ma tình huống, võ đang một mạch tại cận thân thời điểm có thể bộc phát mạnh nhất tính sát thương, toàn chân tu sĩ vô luận rơi vào cỡ nào tình huống, đều có thể bảo trì nhất định tiêu chuẩn, không vì ngoại bộ quấy nhiễu mà quá nhiều giảm xuống thực lực bản thân. Thiên sư đạo một mạch, tao nội chiến cũng không ám hiểu, nhưng là chỉ cần dám cho thiên sư đạo thời gian chuẩn bị, khai đàn làm phép, bày ra phát đàn. Chính nhất đạo phát huy ra lực lượng ngược lại là mạnh nhất. Ba nhà tại ngàn năm tầm đó không ngừng ảnh hưởng, nhưng là như cũ có rõ ràng phân chia, lấy pháp kiếm làm thí dụ, thiên sư đạo pháp kiếm là hàng ma, toàn chân pháp kiếm là chạm tự thân tâm ma. Võ đang đang kiếm thì lớn ở cùng có huyết nhục chi khu yêu vật chém giết. Sau đó chính là một chút ghi chép cơ sở pháp đàn điển nghi quyển sách. Trong đó ghi chép, khác biệt pháp đàn yêu cầu khác biệt trình tự, trong miệng đọc kinh văn cũng khác biệt, Vệ Uyên đã biết phù lục thể hệ căn cơ, hơi suy tư, rõ ràng sở dĩ phù lục cùng pháp đàn càng ngày càng rườm rà nguyên nhân, cũng là bởi vì công dụng không ngừng thay đổi nhỏ, nhưng đều là mượn dùng trên bầu trời cái kia một cỗ bàng bạc lực lượng. Pháp đàn chính là cùng trên không lực lượng cấu kết. Tiên nghiệm sáng chính bản thân, sau đó quyết định muốn lên cái gì phù, làm cái gì pháp, mời cái gì thần tướng, đều có riêng phần mình nghi điện quy củ. Giống như là từng cái mật mã cửa, sai một bước liền đi nhầm cửa, vô pháp mượn tới lực lượng, pháp đàn điển nghi liền xem như thất bại. Mà Vệ Uyên trên mu bàn tay đạo này phụ lục sắc lệnh, đại khái tương đương với vạn năng chìa khóa, những cái kia mật mã cửa trực tiếp đều có thể mở ra. Đương nhiên tượng trưng cho mở cửa một bước này đột nhiên điển nghi là cần thiết, chỉ là không như vậy khắc nghiệt, không rườm rà như vậy, chỉ cần tượng trưng hoàn thành là được rồi. Mà tương ứng, người thi pháp bản thân đạo đi, liền tương đương với có bao nhiêu khí lực, đạo hạnh càng cao, khí lực càng lớn, liền có thể dẫn động càng lớn lực lượng, thi triển mạnh hơn đạo thuật thần thông. Vệ Uyên liếc nhìn điện tịch, nhìn thấy một cái đơn giản chút điện nghi, yên lặng ghi ở trong lòng, không biết nhìn bao lâu, bên ngoài sắc trời cũng đã triệt để đen lại, hắn mở đèn, chuẩn bị tiếp tục xem xong điện tịch, lại đột nhiên phát giác không đúng cảm giác. Một đường mịt mờ gợn sóng ở phía xa thoáng qua, mà hắn sở dĩ cảm thấy cái này gợn sóng, vậy mà là bởi vì phía sau hộp đàn bên trong, một thanh kiếm hơi rung động phía dưới, là Trương Đạo Lăng đã từng phát kiếm. Vệ Uyên thần sắc hơi động, trầm ngâm phía dưới, tựa hồ mỏi mệt, trở lại dung người chỗ nghỉ ngơi, từ phía trước huyền nhất đưa tới trong hộp cơm lấy ra đồ ăn, xếp thành một hàng. Đạo quán không thiếu thơm. Nhặt ba cây hương dây, cổ tay rung lên, ba cây nhang cắm trên mặt đất. Chỉ coi một đơn giản phát đàn. Chân đạp huyền nguyên kiếm vũ bộ, trong miệng nói nhỏ quyết, trên mu bàn tay có cảm giác nóng rực, bóp tam sơn chỉ, ba cây hương dây không gió tự cháy, Vệ Uyên cảm giác được trên mu bàn tay sắc lệnh cùng trên bầu trời triệt để hình thành liên hệ, là chính nhất minh uy một đường chi mạch truyền lại tiểu phát đàn, thiên thị địa thính pháp. Vệ Uyên cảm giác tự thân khí tức lên cao, phản phất từ chỗ cao quan sát vì mình tông chủ phong. Mà loại kia mịt mờ gợn sóng rõ ràng truyền đến. Hắn phân biệt dưới, gợn sóng đến từ Vi Minh tông đệ tử cư, là con cá nhỏ các nàng ở nơi đó. Vệ Uyên bước chân khẽ nhúc đích, lấy một đường bùa vàng từ ba cây hương dây trước lướt qua, ba cây hương dây bên trên lúc đầu thẳng tắp dâng lên hơi khói bị dẫn dắt tại bùa vàng bên trên, nhắm mắt từ trước mắt lướt qua. Lần này Vệ Uyên nhìn đến tiểu biệt kia, nhìn thấy ẩn ẩn có vật mèo xoay quanh màu đen khí tức lưu động, mấy cái tiểu đạo sĩ kết thúc muộn khóa tu hành, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Có thể các nàng tuổi quá nhỏ, tăng thêm tu hành đạo môn cố bổn dưỡng khí công pháp, tinh lực tràn đầy, thường thường liền không có thành thật như vậy. Ngày xưa đều có sư phụ sư thúc nhìn chằm chằm các nàng, nhưng hôm nay tựa hồ là đang thương thảo chuyện quan trọng, sư phụ chỉ là khuyên bảo vài câu sớm đi nghỉ ngơi, liền rời đi. Thế là mấy cái tiểu đạo sĩ bắt đầu dạ đàm hội, đàm luận chút tự mình biết tiểu cố sự. Rất nhanh luận đến trong đó một cái khuôn mặt tròn trịa, rất đáng yêu tiểu đạo sĩ, nàng nghĩ nghĩ, nói, các ngươi nghe nói qua cái bóng cố sự sao? Cái bóng cố sự? Cái bóng có cái gì ly kỳ? Cái kia tiểu đạo sĩ thấy mình gây nên đồng môn hứng thú, con mắt cong lên đến, nói, thế nhưng là cái này cái bóng cũng không bình thường à? Bóng dáng của các ngươi có thể cùng chính mình giao lưu sao? Có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Cố sự này, coi như có thể. Cố sự phát sinh niên đại đã không thể nghiên cứu, nhưng là tất nhiên là cổ đại, là vô cùng xa xôi đi qua. Bởi vì núi ngụ thứ cái này cổ đại tiên sơn vẫn tồn tại tại dạng này trong chuyện xưa. Mà chuyện xưa bắt đầu, muốn từ một cái sống một mình nam nhân nói lên, nam nhân kia gọi là Đặng Ất, đã 30 tuổi, như cũ không có chiếm được nàng dâu, vào ban ngày còn tốt, mỗi đến ban đêm, sớm tắt đèn, trong phòng cũng chỉ có cô độc một người, thở dài không thôi, một ngày liền đối với cái bóng nói, cái bóng a cái bóng, người ta như hình với bóng 30 năm, ta hiện tại cơ khổ một người, ngươi liền không thể đi theo ta trò chuyện sao? Lúc đầu chỉ là phát cái bực tức, nhưng mà ai biết, vầng trăng kia xuống cái bóng một cái liền nhảy ra ngoài. Cái này đem Đặng Ất dọa đến lợi hại, ngồi ngay đó run lẩy bẩy, để cái bóng kia đếm vì không vui, nói, ngươi khẩn cầu ta, ta mới xuất hiện đến bồi bạn ngươi, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ cũng là Diệp Công thích rồng ngụy quân tử sao? Đặng Ất miễn cưỡng ngẩng đầu, hỏi mình cái bóng nói, vậy ngươi có biện pháp nào theo giúp ta? Cái bóng nói, ta là cái bóng của ngươi, không có thực thể, ngươi muốn cái gì, ta liền có thể biến thành cái gì. Thế là Đặng Ất hy vọng cái bóng hóa thành một cái kiến thức bên bác, có thể cùng chính mình trắng đêm nói chuyện thiếu niên, cái bóng nhoáng một cái, vậy mà thật biến thành vị tuấn nhã công tử, khí chất phong nhã, thiên văn địa lý không gì không biết. Đặng Ất cùng thiếu niên hàng đêm trò chuyện vui vẻ, đột có một ngày tiếc nuối thở dài nói, ngươi có thể hóa thành hảo hữu, có thể ta hiện tại đã gần đến tuổi xây dựng sự nghiệp, còn là lẻ loi một mình. Ngươi có thể hóa thành cái mỹ nhân sao? Cái bóng chỉ là cười nói chuyện nào có đáng gì, đảo mắt vậy mà thật hóa thành một vị khó gặp mỹ nhân. Đặng Ất tâm động không thôi, cũng không tiếp tục để cái bóng biến thành cái khác bộ dáng, mỗi đến trong đêm đốt đèn về sau, mỹ nhân kia liền đi ra làm bạn hắn, dần dần, liền vào ban ngày, cái bóng đều có thể xuất hiện. Đặng Ất không cô độc nữa, trầm mê ở cùng cái bóng giao lưu bên trong. Nhưng là cái này cái bóng hóa thành mỹ nhân chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, người bên ngoài chỉ coi làm hắn là phát của nhiệt bệnh, Đặng Ất cũng không thèm để ý, chỉ là đột nhiên có một ngày, cái bóng kia mỹ nhân đối với hắn thở dài nói, ta đã làm bạn ngươi đầy đủ dài thời gian, hiện tại ta muốn đi bên ngoài mấy vạn dặm núi ngũ thứ, đời này đều không thể trở về. Đặng Ất vẫn không có thể tới kịp giữ lại, cái bóng bay lên trời, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, mặc kệ là trong đêm đốt đèn, còn là ban ngày chiếu mặt trời, Đặng Ất đều không có cái bóng, cả người cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt khờ đần độn, ngược lại được Đặng vô ảnh xưng hào. Cho nên a, chú ý, đều muốn cẩn thận chút. Cái bóng cũng không phải là người phụ thuộc, tại ngươi chính đối ánh sáng thời điểm, cái bóng có lẽ ngay tại sau lưng ngươi, yên lặng nhìn chằm chằm ngươi, nghĩ đến biện pháp muốn cùng ngươi tách ra đâu, ngươi vừa quay đầu lại, nó ngược lại giả vờ không lúc đích. Tại tấm gương cùng chính mình phía trước điểm một chiếc đèn. Sau đó đối với tấm gương nhìn, xuyên thấu qua tấm gương, khả năng liền sẽ nhìn thấy cái bóng kia cũng hướng phía trước nhìn chằm chằm ngươi. Mấy cái tiểu đạo sĩ nghe xong cái này cố sự, rụt cổ một cái. Đây là giả. Các nàng lẩm bẩm hai tiếng. Mặt tròn tiểu đạo sĩ nói, ai nói là giả? Ta còn chứng kiến có một bạn gọi là Dậu Dương tạp trở trên sách nói, người có 9 cái bóng, mỗi một cái đều có danh tự, chỉ cần dựa theo quy luật theo thứ tự đốt đèn, bọn chúng liền có thể toàn bộ đi ra. Phái Mao Sơn Lâm Linh Nhi nhịn không được nói, loại này cùng loại tại pháp đàn phương thức, chỗ nào khả năng đơn giản như vậy làm được. Viên kia mặt tiểu đạo sĩ không phục nói, ai biết có thể hay không đâu. Dù sao các sư phụ cũng không tại, chúng ta lặng lẽ thử nhìn một chút, không chừng có thể nhìn thấy chính mình 9 cái bóng đâu. Chương 122. Hóa xà chương 122, hóa xà đệ tử ở giữa. Mấy cái tiểu đạo sĩ lặng lẽ đốt đèn. Thứ nhất ngọn đèn thắp sáng về sau, viên kia mặt tiểu đạo sĩ phía sau tự nhiên xuất hiện một hình bóng, đây là bình thường sự tình. Lâm Linh Nhi để không nổi tinh thần, xoay người nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ đến thế nào mới có thể đem gói nhỏ bên trong bùa vàng dán trên trán Trương Tiểu Ngư. Viên kia mặt tiểu đạo sĩ nói khẽ một câu, "Hữu Hoàng." Nguyên bản lắc lư cái bóng đông nhiên ổn định lại. Tiểu đạo sĩ lại điểm thứ hai ngọn đèn, để cái khác tiểu đạo sĩ nhóm chừng to mắt sự tình phát sinh, tại tiểu đạo sĩ sau lưng, lại có cái thứ hai cái bóng kia so với cái thứ nhất cái bóng đến, liền có chút không ổn định, trái phải lắc lư. Tiểu đạo sĩ miệng nói một tiếng, "Vong lượng." Cái bóng lúc này mới ổn định lại, một lần nữa hóa thành tiểu đạo sĩ bộ dáng. Lâm Linh Nhi quay đầu, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Mặt tròn tiểu đạo sĩ dương dương đắc ý, sau đó lại điểm thứ ba ngọn đèn, mai cho đến thứ 9 ngọn, mỗi một ngọn đèn đều phù hợp phương vị, cái kia tiểu đạo sĩ phía sau cái bóng từng cái xuất hiện, không hề giống là cái thứ nhất cái bóng thành thật như vậy, nhưng là bị nói ra tên thật thời điểm, vô luận bọn chúng ở trên vách tường nhiều lắc lư không ổn định, đều sẽ trung thực xuống tới. Một tên Hữu Hoàng, hai tên Vong Lượng, ba tên Tiết Tiết Xu, bốn tên Xích Phù, năm tên Tắc Quan, 6 tên Phách Nô, 7 tên Táo, 8 tên Hợi Linh Hai. Lâm Linh Nhi nhìn nhập thần, bên cạnh nghe được thanh âm, nói, muốn ăn sao? Trương Tiểu Ngư móc ra quỷ nước cho cá mực tơ, đưa tới. Lâm Linh Nhi vô ý thức nhận lấy, sau đó khách khí nói lời cảm tạ, nói, cảm ơn. Sắc mặt cứng đờ. Trương Tiểu Ngư con mắt cong lên đến, hồi đáp, không khách khí. Lâm Linh Nhi đành phải kìm nén bực bội quay đầu, chống chống quay hàm, nhìn xem cái bóng từng cái xuất hiện, tựa hồ là không muốn nhờ ơn, một bên nhấm ướt, vừa nói, ngươi biết không? Chúng ta thi triển pháp thuật sát lại là phụ lục, có thể tại đảo anh đảo, bọn hắn cũng có một loại gọi là âm dương sư truyền thừa, cũng là dựa vào chú ngữ trị quỷ dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trong đó chính thống nhất một mạch, đi ra gọi AB No Sẩy Mẹ ấy đại âm dương sư, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn không phải là âm dương sư, không có đơn giản như vậy, hắn nhất mạch kia âm dương sư thờ phụng tế tự chủ thần là chúng ta Thần Châu Thái Sơn phủ quân, lợi hại nhất chú gọi là Thái Sơn phủ quân tế. Hắn cũng đã nói, danh tự chính là ngắn gọn nhất chú. Phương Tây ác ma giống như cũng sợ hãi bị kêu lên tên thật. Tu hành giới rất nhiều thứ có tương thông đạo lý, ta luôn cảm thấy cái này cái bóng có chút tà môn. Lâm Linh Nhi nghĩ nghĩ, nói, bất quá nếu biết danh tự, cũng không có cái gì vấn đề. Nương theo lấy thứ 9 ngọn đèn, cái cuối cùng cái bóng cũng xuất hiện, viên kia mặt đáng yêu tiểu đạo sĩ vung tay lên, lớn tiếng nói, thứ 9 cái bóng, cá nhật thực toàn phần không phân biệt. Nhưng là hình bóng kia nhưng căn bản không có an định lại, ngược lại càng thêm chấn nộ, tiểu đạo sĩ ngây người, lại lần nữa hô lớn, cá nhật thực toàn phần không phân biệt. Cái bóng kia đột nhiên ngẩng đầu làm giống giận, dương nhanh múa vút hình, sau đó thế mà muốn phất tay hướng về tiểu đạo sĩ nện xuống đến. Tiểu đạo sĩ ngây người, Lâm Linh Nhi bay lên một cước đem cái kia tiểu đạo sĩ đạp nằm trong chăn bên trên, tránh đi cái bóng. Nàng muốn chọc giận chết rồi, lớn tiếng nói, cá nhật thực toàn phần không phân biệt không phải là tên của nó, ý là danh tự bộ phận bị con mọt gặm được, hậu nhân ghi chép thời điểm liền đem cái này nguyên nhân cũng ghi chép lại, ngươi cổ văn khóa khẳng định ngủ gà ngủ gật. Cái bóng kia thừa cơ hội này, đột nhiên từ trong cửa sổ chạy ra ngoài, Lâm Linh Nhi nhanh chân đi ra ngoài, cái khác tiểu đạo sĩ có chút sợ hãi, chỉ có Trương Tiểu Ngư cũng đi theo ra. Tối nay bầu trời đêm trong sáng, trăng sáng tại ngày, có thể nhìn thấy cây có bóng tử, bóng núi, cái kia thứ 9 cái bóng lẫn vào bóng núi bên trong, cái kia bóng núi một cái tránh ra, biến thành cái cực lớn quái vật, như là một cái rắn hay là long trúc, phát ra to lớn phảng phất giận dữ mắng mỏ thanh âm, thân thể lại có xài lang đặc thủ, mặt người, phía sau có cánh, không biết phải chăng là ảo giác, trong không khí hơi nước đều nồng nặc lên. Nó dựa vào cái bóng tránh ra. Sau đó cái này cái bóng hướng phía Vi Minh Tông Sơn môn một bên sơn mạch bay đi. Là Hoa Xà. Cảm thấy đệ tử cư biến hóa chỗ Vệ Uyên, thông qua pháp đàn quan sát được cái này dị thú. Nhận ra cái này cái bóng bản thể. Hoa Xà, thủy thú, mặt người xài thân, có cánh, rắn bỏ, thanh âm như quát hô, chiêu lũ lụt. Thứ này hắn nhìn rất quen mắt. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thời đại thế mà còn có thể nhìn thấy, đột nhiên nghĩ đến mới vừa nhìn thấy Vi Minh Tông đạo tạm thời điểm, nhìn thấy phía trên nói, Vi Minh Tông tổ sư vốn là núi Long Hổ cao nhân, hành tẩu thiên hạ hàng yêu trừ ma thời điểm, tại vùng này phát hiện một cái to lớn xà yêu phát trong nước lũ lụt hại người. Thế là khai đàn làm phép, tại phủ thiên sư viện trợ xuống đem nó cầm nã. Chỉ là nhất thời không có tốt phương pháp lấy cái này yêu vật tính mệnh, lại tăng thêm vọng động nó tính mệnh, lại lo lắng nó trước khi chết khói động thủy mạch, dẫn đến sinh linh đồ thán, vị cao nhân kia liền đem nó khóa dưới chân núi một nơi, lấy địa phế âm hỏa luyện hóa kẻ này, lại tại phủ cận lập xuống sân môn, đệ tử vì chính nhất đạo chi nhánh, phụ trách trông coi vật này. Vệ Uyên vô ý thức xem như truyền thuyết cố sự nhìn. Rất nhiều tông môn đạo quán đều sẽ cho tổ sư ra lập chút cố sự, đến thu hút khách hành hương. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này cũng là tường thuật tại hiện trường văn học. Vệ Uyên trong lòng nhịn không được nhả ránh. Những sư tổ này có thể hay không đang khoác lác bức cùng tường thuật tại hiện trường thời điểm điểm một điểm. Hậu nhân xem ra rất mệt mỏi. Giờ phút này bên ngoài đã tao loạn, hắn một cái nhấc lên hộ kiếm hộ đàn, bước nhanh đi ra, vọt ra thời điểm, nhìn thấy Vi Minh Tông đạo sĩ đã chạy đi ngăn cản Hóa Xà cái bóng, đệ tử cư khoảng cách cái này tàng thư lâu rất xa, Vệ Uyên có chút bận tâm không kịp, nghĩ, đưa tay chụp từ hộ kiếm bên trong lấy ra đặt ở phía dưới Trương đạo lăng pháp kiếm. Thừa dịp mọi người đều chạy về phía đệ tử cục phương hướng thời điểm, đi vào một bên rừng cây nhỏ, lặn thân tại bóng tối. Phủ Thiên Sư kỳ thật cũng có cùng loại với phi kiếm loại hình thủ đoạn, nhưng là cũng muốn khai đàn làm phép, thường thường có thể nhìn thấy nơi nào đó trong nước có yêu vật, Phủ Thiên Sư cách làm, phù lục vỗ một cái kiếm gỗ đảo, kiếm gỗ bay ra vào trong nước, khoảnh khắc nước sông sóng cả cuộn, máu tươi lượn lượn. Bình thường dùng chính là kiếm gỗ đảo, hoặc là lôi kích một kiếm. Bất quá Vệ Uyên cảm thấy mình trong tay thanh kiếm này cần phải càng phù hợp quy cách. Định đất vì đàn, Vệ Uyên lấy mấy quả cục đá trồng, cơm hộp làm là pháp đàn, hắn đã biết pháp đàn điển nghi là dùng đến gia tăng cùng trên bầu trời cái kia một đường bảng bạc lực lượng luyện liên hệ tác dụng, mà bởi vì đặc thù nguyên nhân, mu bàn tay hắn bên trên phủ lục mới được điều động lực lượng hạch tâm, một ít quy tắc có thể đơn giản hóa. Chân đạp vũ bộ, miệng tụng chân ngôn, lấy một đường phụ, có thể đến cuối cùng, Vệ Uyên mới phát hiện đạo tạng ghi chép phi kiếm pháp đàn điển nghi bên trong thiếu khuyết cuối cùng một bộ phận chân truyền. Cái này chỉ sợ là tất cả nhà các phái đều có không giống nhau bí truyền bộ phận. Đại bộ phận đạo nhân đều biết cái này thường thức, Vệ Uyên lại không biết, chuyện tới trước mắt, cũng chỉ đánh bất chấp khó khăn, Tam Sơn vừa bấm ngón tay, miệng quát chẳng yêu trừ ma, cấp cấp như luật lệ. Xoan một tiếng, đùa vàng vậy mà thật tự đốt mà lên. Trong tay pháp kiếm long cong rít đảo, liền vỏ bay lên, xoay quanh một vòng, liền hướng phía cái kia trong núi bay đi. Vệ Uyên hơi lỏng khẩu khí, bước nhanh đuổi theo. Người mặc đạo bào đạo nhân lúc đầu hôm nay tại thương nghị ứng đối tu hành Thái Bình đạo người sự tình, lại đột nhiên phát giác được ngoại giới phong ấn tựa hồ buông lỏng, dưới sự kinh hãi, nhao nhao đi ra, lúc này mới phát hiện một con kia bị trấn áp mấy trăm năm xà yêu thế mà không biết tại sao lại chạy ra ngoài. Tựa hồ là thực hiện ảnh hưởng, dẫn dụ vãn bối đệ tử nếm thử một chút chiếu ảnh chi pháp. Lại cướp đoạt cái này cái bóng, ý định dựa vào cái bóng từ ngoại bộ kéo ra trong núi phong ấn luyện hóa. Thời đại này, những cái kia tiểu đạo sĩ thế nhưng là mỗi một nhà đạo phái mệnh căn tử, động đám này tiểu gia hỏa suy nghĩ, trực tiếp đem hết thể đạo sĩ đều chọc giận, một vị râu tóc trắng loán lao đạo sĩ giận mắng một tiếng, tại chỗ liền muốn hướng tổ đàn chạy đi khai đàn, muốn sống bổ tên kia, tốt xấu bị giữ chặt, mà Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trong lòng hơi kinh, đã là ỷ vào tuổi trẻ mạnh mẽ, bước nhanh chạy xuống. Chư Vi Minh Tông chân truyền một bộ phận chạy đi đệ tử cư, xác nhận vãn bối đệ tử không có việc gì, một bộ phận khác liền thẳng đến phong ấn vị trí, đem cái kia hóa xả cái bóng vây quanh, không nói một lời, trực tiếp chính là tay người một phát trưởng tâm lôi, cửa này pháp chú không so được chính thống ngũ lôi chú uy năng, nhưng là tốc độ cực nhanh, đưa tay là được. Nơi đây mười mấy tên đạo sĩ trưởng tâm lôi cùng nhau vây ra ngoài, cũng là xem như uy danh to lớn. Nếu là thật sự tại sơn môn động đệ tử, có lẽ liền sẽ là trực tiếp ngũ lôi pháp hầu hạ, làm chính nhất đạo một nhánh, nơi này là có chân chính trên ý nghĩa, đời đời truyền lại pháp đàn. Cái bóng kia trong khoảnh khắc liền bị đánh tan, bay về tại sông núi hồ cái bóng. Chúng đạo nhân bên trong có một vị diện sắc mặt uy nghiêm, có râu quai nón, hai mắt như hổ, hắn vươn tay từ cái này cái bóng bên trong cầm ra một cái tiểu đạo sĩ cái bóng kia còn muốn dây rủa, cho đạo nhân này một đôi mắt hổ trừng một cái, lập tức liền thành thành thật thật. đạo nhân này tích uy sâu nặng, cái kia tiểu đạo sĩ cho dù là cái bóng đều sợ hãi hắn. Mắt hổ đạo nhân đem cái này cái bóng một lần nữa nhét vào một cái trong hồ lô, chờ một lúc trở về cho nối liền. Đông đảo tuổi nhỏ đệ tử đều tại đệ tử cư, không dám đi ra. Cũng liền Mao Sơn Lâm Linh Nhi, cùng Trương Tiểu Ngư hai cái gan lớn chút, đi theo các trưởng bối sau lưng, nhìn thấy cái này kỳ diệu một màn, nhao nhao có chút thất thần. Lâm Linh Nhi có chút mặc sức tưởng tượng, mà Trương Tiểu Ngư nhìn một chút chính mình so người bình thường càng thêm tái nhợt bàn tay, trên mặt có chút cô đơn. Hoặc thi loại hình tự nhiên không có khả năng chấp trưởng đạo môn trừ tà lôi pháp. Lâm Linh Nhi vươn tay, vỗ vỗ Trương Tiểu Ngư tóc. Sau đó tay phải như đỉnh núi móc ra một trương phù liền hướng Trương Tiểu Ngư cái chán đập tới. Bị Trương Tiểu Ngư kéo ra. Cái này ngược lại là không kịp buồn phiền. Đang lúc đám người cảm thấy việc này giải quyết thời điểm, Huyền Nhất đột nhiên phát giác không đúng, nói: "Không đúng, cái này hóa xà đạo hạnh cao thâm, cũng từng cùng chúng ta tiền bối giao thủ qua, nó không có khả năng không biết mình tại hôm nay động thủ không có chút nào đạt được." Mắt hổ đạo nhân sửng sốt một chút, chợt thân sắc đột biến, nói: "Là điệu hổ Lý Sơn, phong ấn." Chúng đạo nhân vội vã chạy về phía phong ấn cổ chi hóa xà địa phương, vọt ra mấy bước, xa xa thấy trên trời trăng sáng treo cao, một đường phi ảnh từ trên mặt đất nhanh chóng lướt qua, thẳng đến lấy cái kia phong ấn chỗ bay đi, đám người muốn rách cả mí mắt, đưa tay phát chú đã tới không kịp, đã có thể ngầm trộm nghe đến càn rỡ tiếng cười to âm: "Các đạo sĩ, ta cái này ngạc nhiên các ngươi có thể hài lòng." Ha ha ha. Đột nhiên một tiếng kiếm reo, một thanh cổ phát trường kiếm liền vọt từ trên trời giáng xuống, trùng điệp cắm ngược trên mặt đất. Cơ hồ là vừa đúng đem cái bóng kia trấn trụ. Tại cái bóng sắp lặn xuống thời điểm đóng xuyên, tiếng cuồng tiếu cơ hồ bị nắm được cuống họng tựa như im bặt mà dừng, sau đó mờ mịt, sát theo đó chính là phẫn nộ thanh âm: "Là ai? Cái nào thúi lỗ mũi trâu?" Vệ Uyên giấu ở bóng tối bên trong, mắt thấy trường kiếm bay mình, hóa xà xoay quanh gầm thét, nghĩ nghĩ, cất bước đi ra, nơi đây hơi nước nồng đậm, lấy ngự thủy chi năng vờn quanh quanh thân, tại dậm chân đi ra thời điểm, thông qua dòng nước chết xạ biến hóa, cải biến mắt thường trong mắt chính mình. Nếu có người bình thường tại, liền có thể nhìn thấy hắn đi ra bóng tối một bước. Phản phất vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, trên người màu đen áo hủ ti, biến thành cổ phát đạo bào, tóc ngắn dài ra, hóa thành đạo kế, ngọc trâm, dưới chân giày thể thao cũng đều biến hóa, khuôn mặt mơ hồ không rõ, từ một cái hiện đại tuổi trẻ, hóa thành cổ đại đạo nhân, đạo bào tránh đi toàn chân, chính nhất hai giáo, Vệ Uyên tự thân nhìn thấy qua, đạo bào chế thức chỉ còn lại vào thuộc chi niên chương đạo lăng. Bước chân hắn âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi nói: "Không ngờ tới, thời đại này còn có hóa xà."